Chương 518 Niết Bàn Kính, chương 518 Niết Bàn Kính. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm, song phương cường giả cũng bắt đầu yên lặng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không dực, thực lực của nàng, ngươi vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy. Cùng đắc tội, không bằng cùng với giao hảo. Nô giao mở miệng, đem so sánh với Không Dực cực đoan, nàng càng thêm có khuynh hướng hòa bình giải quyết vấn đề. Giao hảo. Ha ha ha. Nô giao, ta nhìn các ngươi là càng sống càng nhát gan. Chúng ta nhiều người như vậy, cần sợ nàng một người. Cuối cùng cho ngươi một câu cảnh cáo, hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ, giết nàng. Hoặc là, liền lăn đi sang một bên, không nên nhúng tay chuyện kế tiếp. Không Dực lạnh giọng cảnh cáo nói. Hắn thấy, Linh Tiểu Vũ tồn tại, chính là bọn hắn bất tử yêu tộc uy hiếp lớn nhất. Đối mặt uy hiếp, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp đem hắn diệt trừ. Rất nhanh, tại Không Dực cùng Thương Diệu ra hiệu phía dưới, phía sau bọn họ cường giả đem Linh Tiểu Vũ đoàn đoàn bao vây đứng lên, không lưu một tia cơ hội chạy trốn. Các ngươi, Không Dực, bây giờ thu tay lại còn kịp, chờ các ngươi triệt để chọc giận đối phương, hết thảy liền đã trễ rồi. Nô Giao thấy thế, còn muốn làm sao cùng thuyết phục. Nhưng Không Dực bây giờ đầy trong đầu cũng là như thế nào giải quyết đi Linh Tiểu Vũ, nơi nào còn nghe lọt khuyên cáo. Thật là một cái ngu xuẩn. Nô Giao trong lòng bất đắc dĩ, nàng biết, một hồi đại chiến không thể tránh được. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không thì vẫn là thối lui đến một bên a. Cùng bọn hắn hai tộc đối nghịch, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Sau lưng, một cái lao phụ tới gần Nô Giao, thấp giọng mở miệng. Nghe nói như thế, Nô Giao mặt lộ vẻ do dự, trong lòng đang suy tư điều gì. Trái lại phía sau Ninh Tiểu Vũ, nàng gương mặt đạm nhiên tùy ý, không có chút nào bởi vì bị vây quanh mà lộ ra nửa phần bối rối khẩn trương. Không chỉ có như thế, nhìn xem chung quanh bọn này tự tìm đường chết người, Ninh Tiểu Vũ đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Nàng đã sớm chờ không nổi phải đại náo một hồi. Lên. Không Dực ra lệnh một tiếng, bất tử long tộc người lập tức ra tay, hướng về Ninh Tiểu Vũ công tới. Các ngươi cũng đi. Thương Diệu thấy thế, theo sát phía sau hạ đạt chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, bất tử hổ tộc người cũng gia nhập vào trận này vi sát chi chung. Cản bọn họ lại. Nhanh, đi theo ta. Thời khắc mấu chốt, Nô Giao làm ra một cái to gan quyết định, nàng để cho bất tử phượng tộc cường giả đi ngăn lại bất tử long tộc cùng bất tử hổ tộc cường giả. Mà nàng, nhân cơ hội này, quay người lôi kéo Ninh Tiểu Vũ tay liền chạy. Cái này máy động nhiên cử động, không chỉ có Không Dực bọn người không có dự liệu được, ngay cả Ninh Tiểu Vũ cũng không có phản ứng lại. Thật tình không biết, chính là bởi vì Nô Giao hành động này, mới khiến cho bất tử phượng tộc trốn qua một kiếp. Đáng chết. Nô Giao, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay mà trả giá đắt. Mấy người các ngươi, theo ta đi truy. Phản ứng lại Không Dực tức giận gào thét, nhìn về phía thoát đi hai người, trong mắt của hắn hận không thể phun ra lửa. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua bất tử phượng tộc cường giả, thẳng đến cách đó không xa Nô Giao cùng Linh Tiểu Vũ mà đi. Dọc theo cái phương hướng này tiếp tục chạy, chờ tiến vào ta không chết phượng tộc lãnh địa, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục đuổi theo. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đuổi tới bóng người, Nô Giao không dám buông lỏng, đem hết toàn lực lôi kéo Linh Tiểu Vũ chạy trốn. Bị động đang chạy trốn Linh Tiểu Vũ một mặt cổ quái, bất quá tựa hồ cảm thấy dạng này cũng chơi rất vui, cho nên nàng liền dứt khoát không có phản kháng. Nhanh, các nàng ngay ở phía trước, muôn ngàn lần không thể để các nàng tiến vào bất tử phượng tộc phạm vi lãnh địa. Mắt thấy khoảng cách Linh Tiểu Vũ càng ngày càng gần, Không Dực mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt sát cơ tất hiện. Là nhận được mệnh lệnh, một cái cường giả trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực sức mạnh, một bước thoát ra, thật phong như điện. Siêu, tại mấy hơi thở sau, gã cường giả kia từ hai nữ trên đầu bay qua, tiếp đó đột nhiên quay người, hướng về hai nữ một trường vô ra. Không tốt, mau tránh ra. Nô Giao cực kỳ hoảng sợ, bản năng phía dưới, nàng thả ra Linh Tiểu Vũ tay, hai người hướng về bên cạnh tránh đi. Bành, công kích rơi xuống, gây nên từng trận bụi mù, đem nguyên bản hai nữ đứng yên vị trí, triệt để bao vây lại. Thừa cơ hội này, Không Dực lập tức một cái tăng tốc, dẫn người rơi vào bụi mù bốn phía. Nô Giao lưu khẩu khí, một cái khác, giết. Không Dực lập tức hạ lệnh. Nô Giao dù sao cũng là bất tử phượng tộc thiếu chủ, nếu như chết ở chỗ này, rất có thể dẫn phát tam đại bất tử yêu tộc ở giữa đại chiến. Nhưng Linh Tiểu Vũ sinh tử, Không Dực đối với cái này không hề cố kỵ. Mấy người gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù che giấu vị trí, chờ đợi bụi mù tan đi. Chỉ cần Linh Tiểu Vũ vừa hiện thân, bọn hắn liền sẽ vô tình ra tay. Theo thời gian một chút trôi qua, bụi mù dần dần tan đi. Giết. Trong khoảnh khắc, đám người đồng thời ra tay, mục tiêu trực chỉ Linh Tiểu Vũ. Nghiết bàn kính. Nhưng vào lúc này, Nô Giao lại một lần nữa đứng dậy, lấy ra chính mình bản mệnh thần khí, đem Linh Tiểu Vũ bảo hộ ở sau lưng. Nô Giao cử động lần này, để cho Linh Tiểu Vũ trên mặt xuất hiện một tia động dung. Linh Tiểu Vũ thậm chí không rõ ràng các nàng mới vừa vặn gặp mặt, có thể nói làm dấu quen biết, Nô Giao vì cái gì có thể làm được trình độ này. Không chỉ có là Linh Tiểu Vũ, Không Dực bây giờ cũng là gương mặt kinh ngạc. Ngươi thậm chí ngay cả bản mệnh thần khí đều vận dụng, Nô Giao, ngươi điên rồi. Không Dực đột nhiên dừng thần, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Nô Giao bản mệnh thần khí, một khi tế ra, bất tử phượng tộc chân chính cường giả liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Cũng liền nói bây giờ, một vị siêu cấp cường giả đang hướng về ở đây chạy đến. Hơn nữa, Niết Bàn Kính chính là một kiện lực phòng ngự cực mạnh thần khí, muốn thời gian ngắn phá vỡ, này đối Không Dực tới nói, căn bản cũng không khả năng. Một khắc này trở đi, Không Dực biết hắn đã mất đi tốt nhất đánh giết Linh Tiểu Vũ cơ hội. Không Dực, ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội. Chờ ta tộc cường giả đổi tới, đến lúc đó ngươi muốn đi, nhất định phải nhường ngươi tộc cường giả tới dẫn ngươi trở về. Nô Giao nhàn nhạt mở miệng. Hừ. Nô Giao, ngươi điên rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đợi chút nữa ngươi như thế nào cùng ngươi tộc cường giả giảng giải. Vì một ngoại nhân, thậm chí là bất tử yêu tộc địch nhân, ngươi vậy mà vận dụng bản mệnh thần khí. có lẽ không cần ta ra tay, nàng cũng sẽ chết tại các ngươi người trong tay. Khung Dực lạnh nhạt mặt, trong lòng không cam lòng nói, cái này cũng không nhọc đến phiền Khung thiếu chủ ngươi quan tâm. Giải thích thế nào, đó là việc của ta. Nô Giao thần sắc vẫn như cũ, nhẹ nhàng trả lời. Hừ, hôm nay việc này không xong. Ta cũng không tin, các ngươi Bất Tử Phượng tộc cao tầng lại bởi vì nàng mà lựa chọn cùng toàn bộ Bất Tử yêu tộc đối nghịch. Rất nhanh, tộc ta cường giả chắc chắn tới cửa bái phòng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Khung Dực quay người rời đi. Hắn để lỡ nữa, giống như Ngô Giao nói tới như vậy, có thể liền đi không được. Đi. Ha ha, muốn đuổi theo liền truy, muốn đi thì đi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đã các ngươi không tiếp tục ra tay, vậy thì đổi ta tới. Ngay tại Khung Dực còn chưa đi ra mấy bước, Linh Tiểu Vũ đông nhiên mở miệng, âm thanh lập tức để cho Khung Dực dừng ở tại chỗ. Chương 519 cô, chương 519 cô, ha ha ha. Thực sự là chê cười. Một cái trốn ở sau lưng nữ nhân ra hỏa, cũng dám phách lối như vậy. Nếu như không phải Bất Tử Phượng tộc người nhúng tay, ngươi chết sớm. Khung Dực khinh thường trào phúng, trong mắt tràn đầy không để bụng. Hắn chỉ coi Linh Tiểu Vũ là nói khoác lác, căn bản là không có đem hắn coi ra gì. Nhưng một giây sau, Khung Dực liền cũng không cười nổi nữa. Cái này, tay của ta tại mục nát. Khung Dực kinh ngạc nhìn mình hai tay, trên mặt vẻ sợ hãi hiện lên. Không, ngươi đối với ta làm cái gì? Mau dừng lại. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đầu tiên là hai tay, sau đó liền hai tay, ngay sau đó, Khung Dực trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện mục nát bị thua dấu hiệu. Mặc cho Khung Dực như thế nào chống cự, nhưng chính là không cách nào ngăn cản mục nát tốc độ lan tràn. Thiếu chủ, một bên, Bất Tử Long tộc người thấy thế, vội vàng ra tay hướng về trên thân Khung Dực chuyển vận sức mạnh, bọn hắn muốn giúp Khung Dực ngăn cản cái này cổ quỷ dị tình huống tiếp tục nữa. Nhưng mà, hết thể trợ giúp cũng là phí công, Khung Dực trên người mục nát tốc độ, không chỉ không có chậm lại, ngược lại còn có tăng tốc hướng. Cái này đây cũng là thủ đoạn gì? Thật đáng sợ. Ngô Giao ngơ ngác nhìn trên thân Khung Dực đang phát sinh thảm trạng, trong lòng vừa chấn kinh, lại lạnh mình. Nàng hơi hơi liếc qua một bên Linh Tiểu Vũ, cảm giác tựa hồ không có nàng bảo hộ, Khung Dực mấy người cũng không đả thương được Linh Tiểu Vũ. Không, ta không nên chết. Nhanh dừng tay. Van cầu ngươi nhanh dừng tay, ta sai rồi. Ta không nên ra tay với ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Cảm nhận được tử vong phủ xuống, Khung Dực thay đổi phía trước phách lối bộ dáng, bắt đầu chủ động túi đầu cầu xin tha thứ. Ngươi sai. Không không, ngươi không tệ. Ngươi chỉ biết là ngươi phải chết, cho nên mới không cam lòng tình nguyện cảm thấy chính mình sai. Ngươi muốn nhận sai, vậy thì đến phía dưới, đi cùng Diêm Vương thật tốt nhận sai a. Linh Tiểu Vũ gương mặt đạm nhiên, Khung Dực loại người này, nàng cũng sớm đã không biết gặp bao nhiêu. Người làm chuyện sai, xưa nay sẽ không cảm thấy mình làm chuyện sai. Liên tựa như người xấu, xưa nay sẽ không nói mình là người xấu. Không, đã như vậy, vậy thì chết chúng a. Khung Dực triệt để điên cuồng, biết được chắc chắn phải chết phía dưới, hắn một mặt giữ tợn hướng về Linh Tiểu Vũ phóng đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nô Giao sắc mặt cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, nàng đội vàng khống chế niết bàn kính, đem nàng cùng Linh Tiểu Vũ một mực bảo vệ. Phanh, một giây sau, cơ thể của Khung Dực vỡ ra, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Theo sát mà đến, chính là trùng thiên mây khói, cùng với nổ tung sóng xung kích. Vẹn vẹn trong chớp mắt, phương biên 10 dặm kiến trúc liền biến thành cho tàn, vô số người vì vậy mà bị tác động đến. Mà cố này nổ kịch liệt động tĩnh, cũng rất nhanh liền gây nên trong thành chú ý của mọi người, nhất là Tam Đại Bất Tử yêu tộc người. Nổ tung sau khi kết thúc, quần quần bụi mù cao tới vài trăm mét, trung tâm vụ nổ hoàn toàn bị bụi mù bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng là gì tình huống. Ta thiên, đây là xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, vẫn là tại Tam Đại Bất Tử yêu tộc thống trị trong thành khu vực. Cái nào ngu xuẩn, cũng dám ở đây tùy ý làm vậy, không muốn sống nữa sao? Rất nhanh, không ít người hướng về khu vực nổ vây quanh, trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên chính là dẫn phát lần này động tĩnh người, không phải ngu xuẩn chính là cố ý tự tìm cái chết. Trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Ngay tại người xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều thời điểm, trong bụi mù đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Không đợi người chung quanh có phản ứng, hai thân ảnh phóng lên trời, bay ra bụi mù. Hai người chính là Ngô Giao cùng với Linh Tiểu Vũ. Rõ ràng, Khung Dực tự bạo cũng không có đối với hai nữ sinh ra tổn thương chút nào. Chúng ta mau rời đi ở đây. Khung Dực chết ở chỗ này, Bất Tử Long tộc cường giả nhất định sẽ lập tức chạy đến. Đến lúc đó nhìn thấy chúng ta, vậy thì phiền toái. Không kịp quan sát phía dưới nổ tung tình huống, Ngô Giao nhanh chóng lôi kéo Linh Tiểu Vũ, cũng không quay đầu lại hướng về Bất Tử Phượng tộc địa bàn bay đi. Khung Dực đã chết, Bất Tử Long tộc lửa giận, nhất định đem bao phủ cả tòa Bất Diệt Thành. Ngô Giao nhất thiết phải lập tức đuổi trở về, đồng thời đem tin tức này báo cho mẹ của mình, cũng chính là Bất Tử Phượng tộc tộc trưởng. Đồng thời, bọn hắn phải làm cho tốt đối mặt Bất Tử Long tộc trả thù chuẩn bị. Ân. Đang lúc Ngô Giao lôi kéo Linh Tiểu Vũ một đường bay đến lúc, đâm đầu vào xuất hiện một cái người mặc kim hồng sắc phượng bào, trên thân kèm theo uy nghiêm khí thế tuyệt mỹ nữ tử. Đó là Coco. Ngô Giao ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối diện người tới sau, trong nháy mắt mặt lộ vẻ mừng rỡ. Coco. Một bên, Linh Tiểu Vũ nhỉ non một tiếng, ngẩng đầu hướng về dần dần đến gần phượng bào nữ tử bắt đầu đánh giá. Người này so trước đó gặp phải tất cả mọi người đều mạnh, nàng hẳn là ở đây chân chính cường giả chân chính một trong. Mặc dù không rõ ràng đối phương cụ thể cảnh giới, nhưng trên thân cái kia sâu không lường được khí tức, Linh Tiểu Vũ có thể tinh tường cảm giác được. Trong lúc nhất thời, Linh Tiểu Vũ lấy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Lần này tiến vào Bất Tử yêu địa, nàng mục đích chủ yếu chính là đến tìm người thí nghiệm đủ loại cấm thuật uy lực. Trước đây Bất Tử yêu tộc đều quá yếu, căn bản là không có cách thật tốt mà giúp nàng kiểm nghiệm cấm thuật chân thực uy lực. Bây giờ có phù hợp yêu cầu người xuất hiện, Linh Tiểu Vũ tự nhiên rất là kích động. Tiểu Giao, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bay tới Ngô Dao, Ngô Nguyệt lập tức mở miệng hỏi.
Cô, ta không sao.
Ngươi không có việc gì? Vậy sao ngươi vận dụng bản mệnh thần khí? Ngươi vừa rồi bộ kia vội vã bộ dáng, lại là chuyện gì xảy ra?
Còn có, nàng là ai?
Ngươi mới kết giao bằng hữu? Ngô Nguyệt liên tiếp hỏi, đồng thời trên con mắt phía dưới quét mắt một bên Linh Tiểu Vũ, sắc mặt ngưng lại.
Cô, việc này nói đến có chút phức tạp, một hai câu nói không rõ ràng. Chúng ta hay là trước trở về, đợi sau khi trở về, ta lại đem đầu đuôi sự tình nói cho ngươi, cùng với mẫu thân.
Đến nỗi nàng nói đến Linh Tiểu Vũ, Nô Giao thần sắc có chút do dự, không biết nên như thế nào mở miệng.
Ngươi tốt, ta gọi Linh Tiểu Vũ.
Ngươi dài rất đẹp, sư tôn ta thấy ngươi, hẳn là rất ưa thích.
Lúc này, Linh Tiểu Vũ đột nhiên chủ động mở miệng, một mặt nhiệt tình chào hỏi.
Ngạch Nô Giao lập tức sững sờ, ngay sau đó thần sắc cổ quái.
Trái lại Ngô Nguyệt, nàng chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua có chút không vui.
Ngươi không phải bất tử yêu tộc người.
Mấy tức sau, Ngô Nguyệt đột nhiên mở miệng, ánh mắt híp lại.
Ân, ta là loài người.
A, nói như vậy tựa hồ cũng không nên chính xác, ta hẳn là người của Vu tộc.
Linh Tiểu Vũ không có giấu giếm, thành thật trả lời.
Vu tộc? Cái nào Vu tộc?
Nghe được Vu tộc hai chữ, Ngô Nguyệt đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Ân,
tựa như là cái gì thượng cổ Vu tộc.
Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có muốn hay không ta đem sư tôn ta gọi tới, để cho hắn chậm rãi giải thích với ngươi.
Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, sư tôn ta chắc chắn vô cùng nguyện ý cùng giao lưu một phen.
Linh Tiểu Vũ lần nữa trả lời chương 520 bất tử yêu tộc tân bí chương 520 bất tử yêu tộc tân bí thượng cổ Vu tộc.
Ngươi nói ngươi là thượng cổ Vu tộc người.
Không có để ý Linh Tiểu Vũ sau cùng một câu nói đùa, khi nghe đến thượng cổ Vu tộc bốn chữ sau, Ngô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm tình bất định, nhanh chóng biến hóa.
Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, trong mắt Ngô Nguyệt có mừng rỡ, phẫn nộ, căm hận, sợ hãi, do dự.
Nhiều loại cảm xúc không ngừng tại trong mắt biến hóa, cái này cũng có thể cho thấy bây giờ Ngô Nguyệt ở sâu trong nội tâm, đang tại kinh nghiệm một phen sóng to gió lớn quá trình.
Cái kia, cô câu ngươi không có sao chứ?
Nàng nhìn qua, như thế nào có điểm gì là lạ?
Gặp Ngô Nguyệt sững sờ tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, Linh Tiểu Vũ có chút không hiểu hướng về phía một bên Ngô Giao hỏi.
Cái này sẽ không có chuyện gì a? Ngô Giao cũng rất nghi hoặc, Ngô Nguyệt loại tình huống này, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải.
Nhưng nàng trong lòng mơ hồ có loại phỏng đoán, Ngô Nguyệt sở dĩ xuất hiện lần này phản ứng, khả năng cùng thượng cổ Vu tộc có liên quan.
Cô, ngươi không sao chứ?
Ngô Giao mở miệng, mặt lộ vẻ quan tâm.
Không có việc gì.
Thượng cổ Vu tộc nhất tộc lại một lần nữa xuất hiện, cuối cùng là phúc, vẫn là Ngô Nguyệt nhìn xem Linh Tiểu Vũ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi về trước đi.
Bất tử long tộc người, có thể lập tức liền muốn đi trước bất tử phượng tộc.
Chúng ta nhất thiết phải trở về nhắc nhở mẫu thân.
Nô Giao mở miệng.
Bất tử long tộc,
bọn hắn vì cái gì tìm tới cửa?
Ngô Nguyệt thu hồi tâm thần, nhìn về phía Nô Giao, không hiểu đặt câu hỏi.
Ngạch, bởi vì không dực chết.
Không dực?
Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, hắn là ai?
Cô, không dực là bất tử long tộc thiếu chủ a.
Thiếu chủ nguyên lai là hắn a, hắn chết.
Chết tốt lắm.
Bất tử long tộc lão già kia vẫn muốn mẫu thân ngươi đem ngươi gả cho hắn nhi tử.
Hiện tại hắn nhi tử chết, ta xem hắn còn có gì mặt mo nhắc lại chuyện này.
Ngô Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đối với khung dược chết, nàng hoàn toàn không có lộ ra nửa phần kinh ngạc, thậm chí có một phần mừng rỡ.
Ngạch con có việc này.
Vì sao ta không biết?
Nô Giao ngẩn người, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết nói cho ngươi.
Không nói chuyện này, chúng ta đi về trước.
Lão gia hỏa kia chết nhi tử, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này không an toàn.
Ngô Nguyệt mở miệng, mặc dù nàng không sợ bất tử long tộc tộc trưởng, nhưng nàng còn muốn vì Ngô Giao an toàn cân nhắc.
Hảo.
Nô Giao gật đầu một cái.
Rất nhanh, ba người hướng về bất tử phượng tộc địa bàn bay đi.
Một lát sau, Linh Tiểu Vũ đi tới bất tử phượng tộc trước thần điện.
Tiến vào thần điện, Linh Tiểu Vũ gặp được bất tử phượng tộc tộc trưởng, cũng chính là Nô Giao mẫu thần, Nô Hi.
Tại Nô Giao một phen giảng giải phía dưới, Nô Hi biết được đầu đuôi sự tình.
Ngươi nói là nàng giết không dực?
Nô Hi quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Vũ, trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên.
Thân là bất tử phượng tộc tộc trưởng, nàng vô cùng tin tưởng bất tử yêu tộc bất tử chi lực có bao nhiêu người tiên.
Nhiều năm như vậy, nàng liền không có thấy người có thể triệt để chém giết bất tử yêu tộc. Nhưng hôm nay lại có người có thể không nhìn bất tử chi lực, điều này có thể để cho Ngô Hi cảm thấy không kinh ngạc.
Tộc trưởng, ta cảm thấy bây giờ trọng điểm không phải cái này.
Nàng nói nàng là thượng cổ Vu tộc người.
Thượng cổ Vu tộc?
Ngươi là thượng cổ Vu tộc người?
Nghe được Ngô Nguyệt lời nói, Ngô Hi lập tức đứng dậy, trên mặt không có trước đây chứng trạng đạm nhiên, thay vào đó là trấn tĩnh cùng hãi nhiên.
Tựa hồ tại bất tử yêu tộc, thượng cổ Vu tộc là một cái cấm kỵ đồng dạng, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, nhìn mà phát khiếp.
Ngạch là
phản ứng của các ngươi như thế nào lớn như vậy?
Thượng cổ Vu tộc rất đáng sợ sao?
Đây đã là Linh Tiểu Vũ lần thứ hai nhìn thấy có người nghe được nàng là thượng cổ Vu tộc người, sẽ lộ ra lớn như vậy phản ứng.
Trong lúc nhất thời, Linh Tiểu Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ.
Đối mặt hỏi thăm, Nô Hi không có trực tiếp trả lời, sau đó lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói.
Mạng muội hỏi một câu, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì?
Không biết trôi qua bao lâu, Nô Hi bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Mục đích?
Ta nghe nói các ngươi nơi này có Tuế Nguyệt Lưu Ly, ta muốn nhìn xem nó như thế nào.
Linh Tiểu Vũ trả lời, nàng cũng không nói đến nàng mục đích chủ yếu là vì khảo thí đủ loại cấm thuật, dù sao dạng này có chút không lễ phép.
Tuế Nguyệt Lưu Ly,
chỉ là như vậy?
Ân.
Linh Tiểu Vũ gật đầu.
Nếu như ngươi chỉ là vì Tuế Nguyệt Lưu Ly, việc này cũng là đơn giản. Tuế Nguyệt Lưu Ly mặc dù hiếm thấy, nhưng ta Bất Tử Phượng tộc vẫn có một điểm hàng tồn. Xem ở ngươi là thượng cổ vu tộc về mặt thân phận, ta có thể tiễn đưa hai người khỏa. Ngô Hi mở miệng. Thật sự? Vậy thì thật là quá tốt. Linh Tiểu Vũ Hân vui vẻ nói. Ngô Nguyệt, ngươi đi lấy hai quả Tuế Nguyệt Lưu Ly tới, đưa cho Ninh cô nương. Là. Thu đến chỉ lệnh, Ngô Nguyệt không do dự tử, lập tức quay người rời đi. Mẫu thân, Bất Tử Long tộc có thể lập tức liền muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta có phải hay không sớm làm chút chuẩn bị? Ngô Nguyệt vừa rời đi, Nô Giao liền lập tức mở miệng. Không cần quá lo lắng, Khung Hạo như thế nào đi nữa, cũng không dám tại ta Bất Tử Phượng tộc địa bàn dương ai. Nhiều nhất là tới cửa phát tiết một phen, đến lúc đó tùy tiện ứng phó một chút là được. Bất quá, đối phương có thể sẽ để chúng ta giao ra Ninh cô nương. Nô Hi mở miệng. Cái này, mẫu thân, ngươi sẽ không tính toán đem Ninh cô nương giao ra à? Nô Giao hỏi. Đối mặt Nô Giao hỏi thăm, Nô Hi cũng không có trước tiên trả lời, mà là hướng về Ninh Tiểu Vũ nhìn mấy lần. Rõ ràng, nàng là đang suy tư cái gì. Yên tâm đi, Ninh cô nương thân là tộc ta khách nhân, há lại có giao ra đạo lý. Bất quá, Ninh cô nương là thượng cổ vu tộc thân phận, nhất thiết phải giữ bí mật, không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Nhất là Bất Tử Long tộc cùng với Bất Tử Hổ tộc. Một lát sau, Nô Hi mở miệng dặn dò, thần sắc nghiêm túc. Vì cái gì? Nếu như thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì? Nô Hi càng là căn dặn như thế, Ninh Tiểu Vũ liền càng là đối với chuyện này cảm thấy yêu kỳ. Nàng không rõ, thân phận của nàng, tại sao lại để cho Nô Hi như thế mà giữ kín như bưng? Chuyện của nơi này có chút phức tạp, mặc dù cùng ngươi không có quan hệ, nhưng lại sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Phiền phức? Phiền phức tốt, ta không sợ nhất chính là phiền phức. Nô tộc trưởng, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ta. Cái này Nô Hi mặt lộ vẻ do dự. Tốt ta, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thực, Bất Tử yêu tộc vốn là không tồn tại, lúc kia, không có cái gì Bất Tử Long tộc, Bất Tử Phượng tộc. Giống như người bình thường, chúng ta cũng biết kinh nghiệm sinh tử luân hồi. Nhưng kể từ chớ một ngày đi qua, thế gian liền xuất hiện Bất Tử yêu tộc, bọn hắn người mang bất tử chi lực, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tử vong. Đây hết thảy kẻ đầu têu chính là thượng cổ vu tộc. Nô Hi chậm rãi mở miệng, suy nghĩ dần dần trở lại cực kỳ lâu trước đây Tuế Nguyệt. Chương 521 Khung Hạo đến nhà, chương 521 Khung Hạo đến nhà, sau đó thì phải làm sao? Linh Tiểu Vũ hiếu kỳ truy vấn hỏi. Ngay từ khi bắt đầu, Bất Tử yêu tộc nhân đã bởi vì thu được bất tử chi lực mà hưng phấn không thôi. Bởi vì bất tử, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ làm việc, thậm chí bọn hắn cho là mình thu được vĩnh sinh. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, có người phát hiện bất tử chi lực sẽ sinh ra một loạt tác dụng phụ. Tỷ như, khi ký ức mất đi, cơ thể biến dị, linh hồn hư hóa đủ loại đủ kiểu tác dụng phụ xuất hiện tại bất tử yêu tộc trên thân, không có người biết cái tiếp theo xuất hiện tác dụng phụ là cái gì. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, bất tử yêu tộc nhân tài ý thức được, có lẽ cái gọi là bất tử chi lực cũng không phải ban ân, mà là nguyên rủa. Sẽ mang đến vô cùng vô tận, không biết hậu quả kinh khủng nguyên rủa. Mặc dù sẽ không chết, nhưng sống sót, so chết càng làm cho người ta thêm dày vò. Cái này vừa hiện hình dáng, thẳng đến bất tử yêu đế sinh ra, mới dần dần có thể thay đổi. Tại bất tử yêu đế dẫn dắt phía dưới, bất tử yêu tộc cuối cùng đi tới chúng ta bây giờ chỗ địa phương này. Vì kéo dài bất tử yêu tộc tồn tại, đồng thời giải quyết bất tử yêu tộc trên thân sẽ không ngừng xuất hiện quỷ dị tác dụng phụ, bất tử yêu đế từng nhiều lần đi tới vũ trụ sâu trong hư không, tìm cách giải quyết. Cuối cùng, bất tử yêu đế mang về phụ sinh hoa hạt giống. Chỉ cần định kỳ sử dụng phụ sinh hoa, liền có thể ức chế trong cơ thể của chúng ta không biết biến dị. Một khỏa Tuế Nguyệt Lưu Ly, càng là đủ để cho một vị bất tử yêu tộc người, trăm vạn năm không cần lo lắng nữa biến dị vấn đề. Cái này, chính là bất tử yêu tộc nơi phát ra cùng bí mật. Nô Hi chầm chậm mở miệng, nói ra bất tử yêu tộc đản sinh tiền căn hậu quả, đồng thời giải thích vì sao bất tử yêu địa bên trong khắp nơi đều là phù sinh hoa. Nghe xong Nô Hi trả lời, trong lòng Ninh Tiểu Vũ rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cái gọi là bất tử yêu tộc lại là bị người sáng tạo ra. Để cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là, bồi dưỡng bất tử yêu tộc hấp thụ sau màn, lại chính là thượng cổ vu tộc. Trong lúc nhất thời, Ninh Tiểu Vũ tâm tư ngàn vạn, rất là phức tạp. Thực sự là xin lỗi, không nghĩ tới thượng cổ vu tộc đối với các ngươi từng làm ra loại chuyện này. Ninh cô nương, ta có thể nhìn ra được, ngươi cùng trong ghi chép thượng cổ vu tộc không giống nhau. Cho nên, ngươi không cần vì thế cảm thấy hay nấy. Chân chính nên nói xin lỗi, là lúc trước những cái kia thượng cổ vu tộc người. Nô Hi mở miệng, mặc dù thượng cổ vu tộc cho bọn hắn bất tử yêu tộc mang đến một đoạn khó mà quên được thê thảm kinh nghiệm, nhưng nàng cũng không có vì vậy đem nộ khí áp đặt đến trên thân Ninh Tiểu Vũ. Tại Nô Hi xem ra, oan có đầu nợ có chủ, nàng nên hận, là lúc trước đám kia thượng cổ vu tộc người. Vậy có biện pháp gì có thể giải quyết triệt để đi trên người các ngươi vấn đề sao? Ninh Tiểu Vũ hỏi. Nô Hi lắc đầu, không biết. Liên bất tử yêu đế cũng chỉ là tìm được có thể áp chế biến dị phương pháp. Muốn triệt để trừ tận gốc thân thể chúng ta bên trong biến dị, có lẽ chỉ có trước đây thượng cổ vu tộc biết phương pháp giải quyết. Nhưng rất đáng tiếc, trước đây thật lâu, thượng cổ vu tộc liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, triệt để ở mảnh này vũ trụ tiêu thất. Nếu như hôm nay không phải ngươi xuất hiện, chúng ta đều cho là thượng cổ vu tộc đã toàn bộ tiêu vong. Linh Tiểu Vũ nghe xong, lâm vào trầm mặc. Trên thực tế, liền chính nàng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoại trừ nàng cùng Ninh Ánh Ánh, cái thứ ba thượng cổ vu tộc người. Thậm chí, cho tới bây giờ, Linh Tiểu Vũ đều không có biết rõ ràng nàng ban đầu là như thế nào xuất hiện tại cửu thiên thế giới. Đến nỗi nàng cha mẹ người thân, kia liền càng không thể nào biết được. Có lẽ thượng cổ vu tộc cũng chỉ còn lại có tỷ muội các nàng hai người. Đến nỗi chân tướng đến tột cùng như thế nào, thượng cổ vu tộc đến tột cùng có hay không diệt tuyệt, nếu như không có, bọn hắn bây giờ lại ở nơi nào? Đây hết thảy, không người biết được, có lẽ chỉ có trời mới biết. Ngay tại trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Ngô Nguyệt đi mà quay lại. Ngô Nguyệt trong tay còn cầm hai quả bóng ánh trong suốt, toàn thân trắng toát tuế nguyệt lưu ly. Đi tới Linh Tiểu Vũ trước mặt, Ngô Nguyệt đem trong tay hai quả tuế nguyệt lưu ly đưa tới. Nhìn thấy tuế nguyệt lưu ly chân diện mục, Linh Tiểu Vũ đầy cõi lòng tò mò tiếp nhận tuế nguyệt lưu ly, đồng thời lấy tới trước mặt bắt đầu đánh giá. Ngàn vạn năm mới có thể thành thục tuế nguyệt lưu ly, quả nhiên không tầm thường. Vẹn vẹn ngửi một ngụm hương vị, đều cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Linh Tiểu Vũ thấp giọng nỉ non, đủ loại thần quả nàng cũng ăn qua không thiếu, nhưng giống tuế nguyệt lưu ly như vậy tinh xảo tuyệt mỹ, còn chưa có xuất hiện qua. Đương nhiên, dễ nhìn về dễ nhìn, thần quốc chủ yếu nhất vẫn là nhìn hắn công hiệu. Linh Tiểu Vũ không cảm thấy tuế nguyệt lưu ly có thể cùng thập đại trái cây của thần thụ đánh đồng. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Linh Tiểu Vũ cũng không có lập tức nhấm nháp tuế nguyệt lưu ly, mà là đem hắn thích đáng thu hồi. Nô Hi, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Không còn ra, cũng đừng trách ta phá hủy ngươi thần điện. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ, lập tức gây nên bất tử phượng tộc chú ý của mọi người. Là lao ra hỏa kia tới. Nếu không thì ta đi ra ngoài trước chiếu cố hắn. Ngô Nguyệt mở miệng. Không cần. Nói thế nào hắn cũng là bất tử long tộc tộc trưởng, cũng nên cho hắn một điểm mặt mũi. Chúng ta cùng đi ra a. Nô Hi đứng dậy, không hạo đến, cũng không có gây nên nàng quá lớn phản ứng. Thân là bất tử phượng tộc tộc trưởng, hai người nếu đánh thật, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Gặp Nô Hi hướng về bên ngoài thần điện sau khi đi, Linh Tiểu Vũ đôi mắt nhỏ nhất chuyển, liền lập tức vụng trộm đi theo. Phàm là có náo nhiệt nhìn chỗ, đều không thể thiếu nàng Linh Tiểu Vũ. Bên ngoài thần điện, Khung Hạo, ngươi tới ta bất tử phượng tộc, cần làm chuyện gì? Nô Hi ngẩng đầu nhìn trên không Khung Hạo, nhạt âm thanh chất vấn. Khung Hạo sau khi nghe xong, mắt lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, Nô Hi, hôm nay ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ta chỉ nói một câu, giao ra giết con ta hung thủ. Bằng không, hôm nay nhất định san bằng ngươi bất tử phượng tộc. Tiếng nói rơi xuống, Khung Hạo khí tức trên người phun trào, uy áp kinh khủng tại toàn bộ bất tử phượng tộc bầu trời bao phủ ra. Nhìn ra được, không giật chết, đối với Khung Hạo đả kích rất lớn. Nô Hi nhíu mày, Khung Hạo uy hiếp, hiển nhiên là tại khiêu chiến nàng uy nghiêm. Khung Hạo, ở đây không phải ngươi bất tử long tộc địa bàn. Ngươi nếu là muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Nô Hi sắc mặt đạm nhiên, quanh thân khí diễm bay múa, trong hai tròng mắt hiển thị rõ hờ mang. Oeng, trong chốc lát, hai người khí tức mãnh liệt đụng vào nhau, kích lên dư ba để cho mọi người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh. Quả nhiên, tới đây là tới đúng. Mau đánh đứng lên, ta hảo thừa cơ đánh lén, hắc hắc. Phía sau cùng, Linh Tiểu Vũ khỏe miệng nhếch cười, trong mắt lóe kích động tia sáng. Thử. Vậy liền để lão phu xem, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu? Long Diệt Trưởng. Khung Hạo hai mắt ngưng lại, đột nhiên ra tay. Trong mấy mắt, nhất đạo kim sắt trảo ấn vô căn cứ mà hiện, cuốn lấy kinh khủng uy năng, lao thẳng tới phía dưới Ngô Hi mà đi. Chương 522 Long Hổ Liên Thủ, chương 522 Long Hổ Liên Thủ, mắt thấy Khung Hạo chủ động ra tay, Ngô Hi cũng sẽ không do dự, quả quyết nhảy lên một cái, hướng về rơi xuống công kích nên đón. Phanh. Khung Hạo, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi cũng không bao nhiêu tiến bộ đi. An ta một chiêu, Phượng Hỏa Phần Thiên. Cực hạn xích diễm tử trên thân Ngô Hi dâng lên, trong nháy mắt, vô số hỏa vũ tử trên trời giáng xuống, đem Khung Hạo đoàn đoàn bao vây. Điều trùng tiểu kỹ. Phá. Khung Hạo thần sắc đạm nhiên, đưa tay giúp cho phản kích. Chỉ là phất tay nhất kích, khắp thiên hỏa mưa liền bị đánh tan tới. Lần thứ nhất tính thăm dò giao phong, hai người bày ra thực lực tương xứng, ai cũng không có chiếm thượng phong. Cái này không được a, xem ra đến phiên ta ra tay rồi. Cái này hỏa quá nhỏ, ta cho ngươi toàn bộ lớn. Mắt thấy trên không hai người chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Linh Tiểu Vũ xem không xuống, hảo tâm ra tay, dự định giúp Ngô Hi một chút. Một giây sau, ngàn vạn thước trên không phía trên, đột nhiên xuất hiện nhất đạo cự hình hỏa cầu, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới rơi vào. Hạ xuống trên đường, hỏa cầu thể tích dần dần tăng lớn, mặt ngoài tản mát ra hỏa diễm, cũng càng thịnh vượng lóa mắt. Các ngươi mau nhìn, trên trời giống như có cái gì rơi xuống. Rất nhanh, có người phát hiện hỏa cầu bóng dáng, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều người đều ngước đầu nhìn lên không trung. Đó là Khung Hạo ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến đang hướng về hắn đến gần cự hình hỏa cầu, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bên trên cuốn theo như thế, liền hắn đều cảm thấy một tia run như cầy sấy. Người chừng nào thì có thể phát động bực này trình độ công kích? Khung Hạo có chút không dám tin tưởng mà nhìn chăm chú về phía Ngô Hi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngạch Ngô Hi cũng rất ngộng, nàng rõ ràng cũng không có phát động, ở đâu ra lớn như thế hỏa cầu? Bất quá giờ này khắc này, Ngô Hi cũng không có giải. Khung Hạo, xem ở cũng là bất tử yêu tộc phân thượng, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ rời đi, ngươi vừa rồi hành vi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như không có phát sinh gì cả. Thừa dịp cơ hội lần này, Ngô Hi quả quyết mở miệng, muốn trấn nhiếp Khung Hạo. Ha ha ha, ngươi cho ta cơ hội. Ha ha ha, thực sự là chê cười. Con ta chết, chẳng lẽ ngươi để cho ta cứ như vậy thả xuống sao? Lão giả, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Hôm nay ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ cầm xuống Ngô Hi, triệt để chia cắt bất tử phượng tộc. Khung Hạo cười to, ngay sau đó quay người nhìn về phía chớ cái phương hướng. Nghe nói như thế, Ngô Hi lập tức chau mày, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Ha ha, ta chính là đến xem náo nhiệt, giữa các ngươi mâu thuẫn, ta vẫn không nhúng tay vào trò thỏa đáng. Không gian rung động, một thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bất tử hổ tộc tộc trưởng, Thương Diêm. Đến lúc này, tam đại bất tử yêu tộc tộc trưởng tề tụ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Đừng giả bộ, Nô Hi thực lực ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại ta không liên thủ, ngày khác, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua chúng ta. Hôm nay, chính là ngươi ta cầm xuống Bất Tử Phượng tộc cơ hội tốt nhất. Cơ hội chớp mắt là qua, ngươi cần phải biết. Khung Hạo mở miệng, vì kéo Thương Diêm xuống nước, hắn phí hết tâm tư. Quả nhiên, khi nghe đến Khung Hạo một phen sau, Thương Diêm trên mặt lộ ra một chút do dự. Phanh. Nhưng vào lúc này, cự hình hỏa cầu rơi xuống, đập ầm ầm tại Khung Hạo đỉnh đầu. Mau giúp ta một cái. Khung Hạo đau khổ kiên trì, lúc có chút nhanh không chịu được nổi, hắn hướng về Thương Diêm la lớn. Ta suy nghĩ tỉ mỉ rồi một lần, ngươi nói chính xác rất có đạo lý. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi một lần. Liếc mắt nhìn cái kia hỏa cầu khổng lồ, Thương Diêm cuối cùng quyết định. Rất nhanh, tại hai người dưới sự liên thủ, hỏa cầu bị tiêu hao hầu như không còn. Nô Hi, vì phát động một chiêu kia mới vừa rồi, lực lượng của ngươi chắc chắn dùng hơn phân nửa. Bây giờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào một người ngăn cản được hai người chúng ta công kích. Cùng tiến lên. Dứt lời, Khung Hạo trước tiên phát động công kích, hướng về Nô Hi phóng đi. Thương Diêm thấy thế, theo sát phía sau. Cho tới bây giờ, hai người đều cho là vừa rồi hỏa cầu là Nô Hi thủ bút. Chỉ có Nô Hi, trong lòng so với ai khác đều biết, một chiêu kia là có người trong bóng tối ra tay. Chẳng lẽ là nàng? Nếu quả là như vậy, vậy ta thực sự là xem thường nàng. Rõ ràng cảm thụ không ra thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, nhưng nàng lại có thể phát động mạnh mẽ như vậy thủ đoạn công kích. Không hổ là thượng cổ vũ tộc. Hôm nay, Bất Tử yêu tộc cách cục có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi trong lòng Nô Hi nỉ non. Nàng quay đầu nhìn về đằng sau nhìn lại, quả nhiên thấy được Ninh Tiểu Vũ thân ảnh. Trong lúc nhất thời, một cái ý tưởng to gan tại trong đầu của nàng tạo ra. Bất Tử Phượng tộc cũng nên làm ra một điểm cải biến. Ngô Nguyệt. Nô Hi nhàn nhạt hô một câu. Một giây sau, Ngô Nguyệt liền xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Người ta liên thủ, chuẩn bị nên địch. Đối phương là hai đại Bất Tử yêu tộc tộc trưởng, thực lực của ta cuối cùng yếu hơn bọn họ, có thể không chống được bao lâu. Không sao, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn liền có thể. Ngăn chặn. Đúng vậy, ngăn chặn. Đằng sau đâu? Đằng sau, kiên nhẫn chờ lấy là được, sẽ có người xuất thủ. Nô Hi khỏe miệng khẽ nhếch, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ. Với anh, Khung Hạo cùng Nô Hi đụng vào nhau, lập tức gây nên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngô Nguyệt thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, chủ động hướng về Thương Diêm mà đi. Chỉ một thoáng, bốn người đại chiến cùng một chỗ, hai đối hai, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Chỉ có không ngừng bốn phía ở trên không trung va chạm dư ba, biểu hiện ra trận chiến đấu này kịch liệt. Cơ hội tốt, để cho ta suy nghĩ một chút, dùng cái nào cấm thuật tốt hơn đâu? Ân, có. Linh Tiểu Vũ linh cơ động một cái, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Một giây sau, cấm thuật phát động, mục tiêu trực chỉ Khung Hạo. Hoàng hốt ở giữa, Khung Hạo chỉ cảm thấy bị người nào cho để mắt tới, lập tức đột nhiên cảnh giác lên. Ân, kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Tính toán, có thể là ta quá lo lắng. Đánh giá chung quanh sau, không có phát hiện khác thường, Khung Hạo thu hồi tâm thần, lần nữa đem lực chú ý phóng tới đối diện trên thân Nô Hi. Khi Khung Hạo lại một lần nữa phát động công kích mạnh liệt lúc, nguyên bản cùng với nàng lực lượng tương đương Nô Hi, đột nhiên liền không hiểu rơi vào hạ phong. Thấy thế, Khung Hạo nắm lấy cơ hội, bắt đầu phát động lực lượng toàn thân, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Khung Hạo triệt để tiến vào trạng thái bùng nổ. Chuyện gì xảy ra? Khung Hạo như thế nào đột nhiên cùng Thương Diêm đánh nhau? Còn như thế liều mạng, cùng tử địch đồng dạng. Trên không, Ngô Nguyệt lui trở về bên cạnh Nô Hi. Hai người nhìn cách đó không xa không hiểu đánh nhau Khung Hạo cùng Thương Diêm, đều là gương mặt cổ quái cùng nghi hoặc. Dường như là nghĩ đến cái gì, Nô Hi hướng về phía dưới chớ một phương hướng nhìn lướt qua. Khi nhìn đến Linh Tiểu Vũ trên mặt nghiền ngẫm nụ cười sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Thú vị, thủ đoạn này, thậm chí ngay cả ta đều không có phát giác được. Ân, ngươi biết thứ gì? Không có, chúng ta yên tĩnh xem kịch liền tốt. Có lẽ, không cần hai chúng ta xuất thủ nữa. Nô Hi cười thần bí, thần sắc chưa bao giờ có hôm nay buông lỏng như vậy. Chương 523 yêu đế quá khứ, chương 523 yêu đế quá khứ đáng chết. Khung Hạo, ngươi phát thần kinh cái gì? Nô Hi ở bên kia, ngươi theo ta tại cái này liệu mạng là cái ý gì? Một bên khác, Thương Diêm gương mặt khó coi, đối mặt Khung Hạo đông đúc công kích, hắn bắt đầu xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Càng làm cho hắn buồn bực là, Khung Hạo liền tựa như mất lý trí giống như dã thú, căn bản nghe không vào nửa câu. Là huyễn thuật sao? Vẫn là một loại nào đó có thể điều khiển thần trí thủ đoạn. Đáng chết, lại tiếp tục nữa như vậy, lưỡi bại câu thương sẽ chỉ là chúng ta bên này. Thương Diêm rất nhanh liền phát hiện Khung Hạo không thích hợp chỗ, vì để cho đối phương mau chóng khôi phục lý trí, hắn một bên né tránh công kích, một bên dần dần tới gần Khung Hạo. Nhưng mà, không đợi Thương Diêm tới gần Khung Hạo, Linh Tiểu Vũ liền đối với hắn phát động cấm thuật. Trong khoảnh khắc, vốn là còn hướng về Khung Hạo phóng đi Thương Diêm, cơ thể đột nhiên ngừng giữa không trung, không thể động đậy mảy may. Cái này, không động được, là không gian pháp tắc, mảnh không gian này bị người cưỡng ép phong tỏa. Đến cùng là ai? Đây tuyệt đối không phải Ngô Hi thủ đoạn. Ngay tại trong lòng Thương Diêm hoảng hốt, muốn cường lực phá vỡ quanh thân không gian phong tỏa thời điểm, một cỗ để cho sau lưng của hắn lạnh cả người khí tức hướng về hắn nhanh chóng đánh tới. Thương Diêm muốn tránh né, nhưng thế nhưng tại không gian phong tỏa phía dưới, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể di động nửa phần. Một giây sau, cơ thể của Thương Diêm liền xuất hiện khác thường. Chỉ thấy tóc của hắn trong nháy mắt biến trắng, tiếp đó từng cây rụng. Da thịt của hắn cũng tại cấp tốc khô cạn, liền sinh cơ đều lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang chảy mất. Không, cuối cùng là thủ đoạn gì? Ta thọ nguyên đang nhanh chóng tiêu tan. Cái này không hợp lý, vì cái gì trong cơ thể ta bất tử chi lực không có tác dụng? Ta không nên chết, ta không thể chết. Thương Diêm toàn thân run rẩy, tinh thần gần như sụp đổ. Sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đây là hắn lần thứ nhất bản thân trải nghiệm đến tử vong cảm giác. Cơ hội tốt, đi chết đi. Đúng lúc này, Khung Hạo bộc phát ra một kích toàn lực, hướng về bị vây Thương Diêm phóng đi. Nhưng mà, tại Khung Hạo tiến vào không gian phong cấm phạm vi sau, hắn liền giống như Thương Diêm, bị vây ở tại chỗ không thể động đậy một chút. Ngay sau đó, tại không biết chút nào phía dưới, trong cơ thể của Khung Hạo sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Nhưng bởi vì Khung Hạo bây giờ vẫn như cũ bị vây ở trong ảo cảnh, đến mức hắn căn bản là không có phát giác được trên người mình một loạt biến hóa. Không, ta không cam tâm. Thương Diêm vô lực gào thét, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ không nghĩ biết rõ hắn tại sao lại chết. Đến nỗi Khung Hạo, hắn ngược lại là so Thương Diêm gặp may mắn rất nhiều. Tại vô tận trong ảo cảnh, Khung Hạo sinh mệnh hướng đi phần cuối, lại không có kinh nghiệm thống khổ chút nào. Đến lúc này, sống sót không biết bao lâu Bất Tử Long tộc cùng Bất Tử Hổ tộc tộc trưởng, cứ như vậy thua bởi Linh Tiểu Vũ trong tay. Không thể tin không, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể hiểu được. Dù sao, nàng thế nhưng là thượng cổ vu tộc người Ngô Hi nhìn xem sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức triệt để tiêu tán Khung Hạo cùng Thương Diêm, trong mắt đẹp viết đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Mạnh như Khung Hạo Thương Diêm, tại đối mặt thượng cổ vu tộc thời điểm, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Tận mắt chứng kiến Linh Tiểu Vũ kinh khủng thủ đoạn, Ngô Hi triệt để bị hắn thực lực chết phục. Đồng thời, nàng rất may mắn, lần này nàng làm ra lựa chọn chính xác, đó chính là cùng Linh Tiểu Vũ giao hảo. Bằng không, bây giờ kết quả của nàng tuyệt đối sẽ không so Khung Hạo Thương Diêm tốt hơn chỗ nào. Theo Khung Hạo Thương Diêm tử vong, Bất Tử yêu tộc thiên triệt để bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tam đại Bất Tử yêu tộc, hai người chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Bất Tử phượng tộc thu hoạch lợi ích lớn nhất. Thân là nhất tộc chi chủ, Nô Hi đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở. Rất nhanh, Nô Hi liền tự mình dẫn đội, tuần tự hướng về Bất Tử Long tộc, Bất Tử Hổ tộc mà đi. Bây giờ hai tộc đàn long không đầu, chính là thừa cơ bắt lấy bọn hắn cơ hội tốt nhất. Trong lúc đó, Linh Tiểu Vũ cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ. Có Linh Tiểu Vũ uy hiếp, Bất Tử Long tộc cùng Bất Tử Hổ tộc rất nhanh liền từ bỏ chống lại. Đến lúc này, Bất Diệt Thành không còn là có tam đại Bất Tử yêu tộc, chỉ còn lại một cái Bất Tử phượng tộc. Bất Tử phượng tộc trong thần điện, Linh Cô Đương, những này là tổng trong Bất Tử Long tộc cùng Bất Tử Hổ tộc tìm được Tuế Nguyệt Lưu Ly. Lần này có thể duy nhất một lần bắt lấy bọn hắn, toàn bộ nhờ công lao của ngươi. Cho nên những thứ này Tuế Nguyệt Lưu Ly hẳn là thuộc về ngươi. Nô Hi vừa nói, vừa lấy ra một cái nhẫn chứa vật đưa tới Linh Tiểu Vũ trước mặt. Linh Tiểu Vũ không có khách khí, đưa tay tiếp nhận nhẫn chứa vật liền kiểm tra lên. Khi nhìn đến bên trong lại có gần tới 60 quả Tuế Nguyệt Lưu Ly sau, Linh Tiểu Vũ trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười. Cảm ơn, những thứ này Tuế Nguyệt Lưu Ly, ta thu. Nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Linh Tiểu Vũ thu hồi nhẫn chữ vật, nói lời cảm tạ một tiếng sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Linh Cô Nương, ngươi đây là chuẩn bị rời đi Bất Diệt Thành. Nô Hi lập tức gọi lại Linh Tiểu Vũ, đồng thời mở miệng hỏi thăm. Ân, ta tới đây chính là vì Tuế Nguyệt Lưu Ly, bây giờ mục đích đã đạt đến, tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Linh Tiểu Vũ mở miệng trả lời. Cái kia, kỳ thực, ta còn có một chuyện muốn mời Linh Cô Nương hỗ trợ. Không biết Linh Cô Nương có thể đáp ứng hay không? Nô Hi thấy thế, cũng sẽ không dày vò khốn khổ, trực tiếp nói thẳng mục đích của mình. Hỗ trợ? Chuyện gì a? Linh Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Chuyện này, cùng ta Bất Tử yêu tộc Bất Tử yêu đế có liên quan. Ta muốn mời Linh Cô Nương ra tay, hỗ trợ cứu Bất Tử yêu đế một mạng. Nô Hi không có giấu giếm, lập tức mở miệng trả lời Bất Tử yêu đế. Chính là vị kia cho các ngươi tìm tới phủ sinh hoa Bất Tử yêu đế. Đúng. Tốt ta, nàng thế nào? Cần ta làm những gì? Linh Tiểu Vũ hỏi. Cái này, không nói gạt ngươi. Ban đầu ở tìm về phụ sinh hoa sau khi trở về, Bất Tử yêu đế cũng không lâu lắm liền tuyên bố bế quan, an dưỡng thương thế. Nhưng thương thế so với Bất Tử yêu đế nghĩ còn nghiêm trọng hơn, bế quan quá trình bên trong, thương thế không chỉ không có khôi phục, ngược lại thêm một bước chuyển biến xấu. Nếu như không phải là bởi vì thể nội bất tử chi lực, Bất Tử yêu đế cũng sớm đã vất lạc. Sau đó trong 5 tháng, trở nên ác liệt thương thế, cùng với bất tử chi lực mang đến tác dụng phụ, một mực tại hủy hoại lấy bất tử cơ thể của yêu đế cùng tinh thần. Ta đã từng tính toán tìm kiếm trị liệu Bất Tử yêu đế phương pháp, nhưng rất đáng tiếc, cơ hội cuối cùng đều là thất bại. Bất Tử yêu đế vì Bất Tử yêu tộc trả giá quá nhiều, nhưng nàng bây giờ lại chịu đủ dày vò cùng hủy hoại, cái này khiến ta cảm thấy có chút áy náy. Nếu như có thể, còn xin Linh Cô Nương giúp đỡ Bất Tử yêu đế. Dù là cho nàng một cái giải thoát, Ngô Hi chậm rãi mở miệng, nói ra đầu đuôi sự tình. Khi biết Bất Tử yêu đế tình huống hôm nay sau, Linh Tiểu Vũ trong lòng cũng là không hiểu sinh ra một tia thông cảm. Vì giải cứu Bất Tử yêu tộc, từ đó rơi vào kết cục như thế, thật sự là xúc động lòng người. Chương 524 kỳ lân. Chương 524 kỳ lân. Chữa trị thương thế, thật ra ta không giỏi lắm, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Linh Tiểu Vũ mở miệng. Nói như vậy, Linh Cô Nương là đồng ý rồi. Ừm. Thật sự quá tốt rồi. Đà tạ Linh Cô Nương. Linh Cô Nương, nếu có thể, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi gặp Bất Tử yêu đế, ngươi thấy thế nào? Nô Hi hỏi. Được, ta cũng rất muốn gặp vị Bất Tử yêu đế có thể tìm được phụ sinh hoa này. Linh Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Được, Linh Cô Nương, mời theo ta. Nô Hi đứng dậy, lập tức tiến lên dẫn đường. Linh Tiểu Vũ thấy vậy, không do dự, trực tiếp nhanh chóng đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Hi, Linh Tiểu Vũ cuối cùng đến trước một mật thất ngầm thần bí. Nơi này sâu dưới lòng đất hàng ngàn mét, nếu không có người dẫn đường, cơ bản không thể phát hiện ra mật thất bí ẩn này. Linh Cô Nương, Bất Tử yêu đế ở ngay trong mật thất trước mặt. Nơi này, toàn bộ Bất Tử yêu tộc cũng chỉ có tộc trưởng của ba đại Bất Tử yêu tộc biết. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình ta biết. Ngô Hi nhìn mật thất đóng kín trước mặt, mở miệng nói. Vậy mật thất này phải mở ra như thế nào? từ bên ngoài không có cách nào mở được mật thất này, chỉ cần một mình bất tử yêu đế mới có thể mở nó.
Ờ, vậy chúng ta phải vào bằng cách nào?
Linh Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi.
Cái này, ngươi đợi một lát.
Nói rồi, Nô Hi đi về phía cửa mật thất. Khi cách cửa chỉ một bước, nàng dừng lại.
Tộc trưởng bất tử phượng tộc Nô Hi, cầu kiến bất tử yêu đế.
Nô Hi cung kính mở miệng, âm thanh bao bọc sức mạnh, tiến vào mật thất.
Tuy nhiên, đối mặt với tiếng gọi của Nô Hi, trong mật thất vẫn không có phản ứng.
Nô Hi cầu kiến bất tử yêu tộc.
Nô Hi một lần nữa mở miệng.
Kết quả vẫn như cũ, trong mật thất không truyền ra hồi âm của bất tử yêu đế.
Trong lúc nhất thời, Nô Hi lộ vẻ ngưng trọng, không biết phải làm sao cho phải.
Nếu bất tử yêu đế không chủ động mở mật thất, vậy bọn họ không thể tiến vào bên trong.
Hơn nữa, bất tử yêu đế mãi không hồi đáp, điều này khiến Nô Hi trong lòng có một dự cảm không lành.
Xem ra bất tử yêu đế bây giờ không nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Còn có cách nào khác để vào mật thất không?
Linh Tiểu Vũ tiến lên trước, mở miệng hỏi.
Không có.
Trên cửa vào mật thất có cấm chế do bất tử yêu đế bố trí, trừ phi thực lực vượt qua bất tử yêu đế, nếu không.
Nô Hi mở miệng đáp.
Vậy sao, ta thử trước xem sao.
Thật sự không được, ta sẽ gọi người.
Linh Tiểu Vũ đi đến trước cửa mật thất, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, đặt lên cánh cửa ở lối vào.
Khi cấm thuật không gian được phát động, giây tiếp theo, một kênh không gian chậm rãi hiện ra trên cánh cửa lối vào.
Thành công rồi,
chúng ta vào thôi.
Linh Tiểu Vũ lộ vẻ vui mừng, nhắc nhở Ngô Hi một câu, nàng liền dẫn đầu bước vào kênh không gian.
Ngô Hi thấy vậy, lập tức bám sát theo sau.
Vượt qua kênh không gian, hai người rất thuận lợi tiến vào bên trong mật thất.
Rất nhanh, một bóng người nằm trên mặt đất trong mật thất, thu hút sự chú ý của Linh Tiểu Vũ và Ngô Hi.
Đó là Bất Tử Yêu Đế.
Nhìn về phía con yêu thú bốn chân đang hôn mê trên mặt đất, trên người có một vết thương đáng sợ, Linh Tiểu Vũ nghi hoặc mang theo vài phần kinh ngạc.
Là Bất Tử Yêu Đế.
Đây là bản thể của Bất Tử Yêu Đế.
Nô Hi vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của Bất Tử Yêu Đế, trên mặt lộ ra một tia lo lắng.
Bản thể?
Đúng vậy, bản thể của Bất Tử Yêu Đế là Kỳ Lân.
Kỳ Lân?
Con thú lành Kỳ Lân trong truyền thuyết đó.
Linh Tiểu Vũ đến trước mặt Bất Tử Yêu Đế, nàng tò mò đánh giá toàn thân Bất Tử Yêu Đế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Danh tiếng của Kỳ Lân, Linh Tiểu Vũ đã sớm nghe nói, nhưng nàng luôn cho rằng đây đều là truyền thuyết, lại không ngờ, hôm nay lại để nàng nhìn thấy bản thể.
Linh cô nương, ngươi mau xem, ngươi có thể cứu chữa Bất Tử Yêu Đế không?
Hơi thở của Bất Tử Yêu Đế rất yếu ớt, nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi kiểm tra xong tình trạng cơ thể của Bất Tử Yêu Đế, Nô Hi lập tức mở miệng cầu cứu Linh Tiểu Vũ.
Được, ta thử xem.
Linh Tiểu Vũ cũng biết bây giờ không phải lúc tò mò về Kỳ Lân, nàng đến bên cạnh Bất Tử Yêu Đế ngồi xuống, sau đó đưa tay đặt lên người Bất Tử Yêu Đế.
Giây tiếp theo, một đạo lục quang sáng lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ cơ thể Bất Tử Yêu Đế.
Linh Tiểu Vũ sử dụng là một loại cấm thuật chữa trị.
Khi cấm thuật chữa trị không ngừng tác động lên người Bất Tử Yêu Đế, dần dần, hơi thở của Bất Tử Yêu Đế bắt đầu khôi phục, vết thương trên người nàng cũng từ từ lành lại.
Có hiệu quả.
Linh Tiểu Vũ lộ vẻ vui mừng, sau đó không do dự nữa, tăng cường tiêu hao thọ nguyên.
Trong nháy mắt, lục quang càng thêm nồng đậm phát ra, chiếu sáng toàn bộ mật thất.
Tình huống như vậy, kéo dài gần nửa nén hương.
Khi nhìn thấy vết thương trên người Bất Tử Yêu Đế hoàn toàn lành lại, Linh Tiểu Vũ mới từ từ thu hồi cấm thuật.
Hô cuối cùng cũng xong, vẫn là giết người dễ dàng hơn, ít nhất sẽ không mệt mỏi như vậy.
Linh Tiểu Vũ thấp giọng lẩm bẩm, thở dài một hơi.
Đa tạ Ninh cô nương ra tay giúp đỡ.
Hơi thở của Bất Tử Yêu Đế đã khôi phục bình ổn.
Nô Hi mở miệng cảm tạ.
Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến.
Linh Tiểu Vũ cười nhạt, cho dù Ngô Hi không cầu nàng, nàng cũng sẽ ra tay.
Dù sao, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kỳ Lân, chết thì quá đáng tiếc.
Ninh cô nương, hình như có gì đó không đúng.
Nô Hi đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hơi ngưng lại.
Linh Tiểu Vũ lộ vẻ nghi hoặc. Không đúng.
Chỗ nào không đúng?
Hơi thở của Bất Tử Yêu Đế tuy đã khôi phục, nhưng nàng lại mãi không tỉnh lại.
Điều này rất không bình thường.
Nô Hi mở miệng.
Linh Tiểu Vũ nhanh chóng nhìn theo, khi nhìn thấy Bất Tử Yêu Đế quả thật không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, nàng lập tức nhíu mày.
Không nên a, chẳng lẽ là ngủ quên rồi?
Hơi thở bình ổn, vết thương cũng đều hồi.
Cái này,
nói được một nửa, Linh Tiểu Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Trong ánh mắt của nàng, vết thương vốn đã hồi phục như ban đầu trên người Bất Tử Yêu Đế, giờ phút này lại từng chút một lộ ra.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến Linh Tiểu Vũ nhất thời ngây người tại chỗ.
Một lát sau, Linh Tiểu Vũ phản ứng lại, một lần nữa tiến lên, phát động cấm thuật chữa trị cho Bất Tử Yêu Đế.
Tuy nhiên, lần này, cấm thuật chữa trị của Linh Tiểu Vũ mất hiệu lực.
Vết thương trên người Bất Tử Yêu Đế không có chút dấu hiệu hồi phục nào, hơn nữa còn tiếp tục trở nên tồi tệ.
Hiện tượng quỷ dị này khiến Linh Tiểu Vũ có chút không biết phải ứng phó như thế nào.
Mặc cho nàng tăng cường cường độ chữa trị như thế nào, vẫn không có bất kỳ tác dụng nào đối với vết thương.
Sao lại thế này?
Không nên a, vấn đề ở đâu?
Linh Tiểu Vũ nhíu mày, loại chuyện kỳ lạ này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Ngay cả Ninh cô nương ngươi cũng không được, cái này.
Nô Hi muốn nói lại thôi, nàng nhìn Bất Tử Yêu Đế trên mặt đất, trong mắt phát ra một tia bị thương.
Linh Tiểu Vũ sờ cằm, cuối cùng đưa ra một quyết định.
Chương 525 tiên tiên chi độc, chương 525 tiên tiên chi độc, đừng nóng đội, ta mặc dù không được, nhưng ta có thể giao động người a.
Ngươi chờ một chút, ta cái này kêu là giúp đỡ.
Chuyện cho tới bây giờ, Linh Tiểu Vũ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là kêu gọi Lý Như Phong.
Lấy ra lệnh bài đặc biệt sau, Linh Tiểu Vũ quả quyết đem hắn bóp nát.
Sau một khắc, một bên không gian rung chuyển, một đoàn bạch quang chói mắt xuất hiện tại trong mặt đất.
Chờ bạch quang tan đi, Lý Như Phong thân ảnh hiện lộ ra.
Ngẩng đầu nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh,
Lý Như Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến một bên trên thân Ninh Tiểu Vũ. "Sư tôn, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Còn không đợi Lý Như Phong mở miệng, Ninh Tiểu Vũ liền nhào vào trong ngực của hắn. "Khụ khụ, dè đặt một chút, bên cạnh còn có người đâu." Lý Như Phong ra vẻ ho khan, thản nhiên nói, "Người? Nào có người? A, ngươi nói các nàng a? Các nàng không phải là người, cho nên không cần phải để ý đến." Ninh Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần, một mặt cười hì hì mở miệng. Một bên, Nô Hi sắc mặt cứng đờ, nhưng nàng lại tìm không ra tật xấu gì. Dù sao, nàng cùng Bất Tử Yêu Đế chính xác không tính là người. Ninh cô nương sư tôn, có thể thu thượng cổ vu tộc người vì đồ, người này tuyệt đối không đơn giản. Chính là, bọn hắn giữa thầy trò quan hệ, có phải hay không quá thân mật một điểm? Nô Hi ngẩng đầu đánh giá đang cùng Ninh Tiểu Vũ ôm nhau Lý Như Phong, trong lòng vừa có hiếu kỳ, lại có không hiểu nghi hoặc. "Tốt, trước tiên nói một chút, bảo ta tới có chuyện gì? Lấy năng lực của ngươi, hẳn là không đến mức lâm vào trong nguy hiểm gì a?" Lý Như Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Tiểu Vũ phía sau lưng, bắt đầu hỏi chính sự. "Hắc hắc, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lần này gọi sư tôn ngươi tới, là bởi vì nàng." Ninh Tiểu Vũ thả ra Lý Như Phong, tiếp đó quay người nhìn về phía trên đất Bất Tử Yêu Đế. "Nàng?" Theo phương hướng nhìn lại, Lý Như Phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên hôn mê Bất Tử Yêu Đế. Trong con mắt kim quang thoáng qua, Lý Như Phong lập tức sắc mặt biến thành kinh. "Có ý tứ?" Lý Như Phong tự nói một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. "Sư tôn, nàng thế nào? Vừa rồi ta dùng cấm thuật trị liệu nàng, kết quả không có hiệu quả chút nào. Nàng còn cứu được không?" Nhìn thấy Lý Như Phong phản ứng, Ninh Tiểu Vũ lập tức hỏi. "Trong thân thể của nàng, có một cỗ lực lượng một mực tại từng bước xâm chiếm sinh cơ của hắn. Bất quá, một cỗ lực lượng khác lại bảo vệ mệnh của nàng, nhưng cũng bèn bèn bảo trụ mệnh của nàng." Lý Như Phong mở miệng. "Là ý nói, trong thân thể của nàng tồn tại hai cỗ sức mạnh, một cái muốn mệnh của nàng, một cái bảo trụ mệnh của nàng. Bảo trụ nàng mệnh cỗ lực lượng kia, hẳn là bất tử chi lực, một cỗ lực lượng khác là cái gì?" Ninh Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Lý Như Phong lắc đầu, "Không, bảo trụ nàng mệnh cũng không phải cái gì bất tử chi lực. Nếu như là chân chính bất tử chi lực, nàng bây giờ hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại trước mặt chúng ta mới đúng." "A, không phải bất tử chi lực. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, nếu là bọn hắn thật sự có bất tử chi lực, ta như thế nào như vậy mà đơn giản liền giết bọn hắn." "Sư tôn, vậy cái này hai cỗ sức mạnh, cụ thể cũng là cái gì?" Ninh Tiểu Vũ tiếp tục hỏi. "Trong đó một cỗ lực lượng, là bị thủ đoạn nào đó sáng tạo ra, cùng bất tử chi lực có như vậy một tia tương tự. Một cỗ lực lượng khác, hẳn là một loại nào đó độc." "Độc? Độc gì đã vậy còn quá lợi hại?" Ninh Tiểu Vũ một mặt kinh ngạc, hiếu kỳ truy vấn. "Loại độc này cùng bình thường chi độc khác biệt, có thể là vũ trụ sinh ra không lâu, liền đã tồn tại tiên thiên chi độc. Cụ thể, vi sư cũng không hiểu rõ lắm, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen." Lý Như Phong trả lời. "Tốt ta, cái kia sư tôn, ngươi có thể giải loại độc này sao?" "Có thể, nói đúng ra, chỉ cần đem nàng độc trong người toàn bộ đều tách ra là được. Độc này hẳn là đối với chiếu nguyệt hữu dụng, đến lúc đó có thể cho nàng." Lý Như Phong sờ cằm một cái, mở miệng nói. "Cái kia sư tôn ngươi nhanh ra tay đi." "Hảo." Lý Như Phong không có cự tuyệt, hắn đi đến Bất Tử Yêu Đế trước mặt, chậm rãi nâng tay phải lên. Theo thái sơ lực xuất hiện, Lý Như Phong trực tiếp đem hắn đánh vào bất tử trong cơ thể của yêu đế. Thái sơ lực những nơi đi qua, tiên tiên chi độc liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn, thậm chí cái kia cố cùng bất tử chi lực tương tự sức mạnh cũng đều bị thái sơ lực từng cái hấp thu. Một lát sau, khi thái sơ lực du tẩu xong bất tử yêu đế toàn bộ cơ thể, Lý Như Phong kịp thời thu hồi thái sơ lực. Trong suốt thái sơ lực rơi vào Lý Như Phong trong tay, tại thái sơ lực trung tâm là một đoàn bị bao khỏa lên tiên tiên chi độc. Loại độc này mặc dù đối với người khác rất chí mạng, nhưng đối với Đạm Đài Ánh Nguyệt mà nói, lại là thượng đẳng vật đại bổ. Chính vì vậy, Lý Như Phong cũng không có để cho thái sơ lực thôn vệ hết những thứ này tiên thiên chi độc. Đến nỗi cái kia cố cùng bất tử chi lực rất giống sức mạnh, bây giờ đã hoàn toàn cùng thái sơ lực hòa làm một thể. Cái này cũng là thái sơ lực thần kỳ nhất địa phương một trong. Phàm là thế gian hết thể sức mạnh, tựa hồ cũng có thể bị thái sơ lực thôn vệ hấp thu, hóa thành thái sơ lực tiến hóa cội nguồn một bộ phận. Không có tiên thiên độc sau đó, bất tử yêu đế vết thương triệt để khép lại, cũng không có lại xuất hiện một lần nữa trở nên ác liệt một màn. Thời gian dần qua, bất tử yêu đế ý thức dần dần bắt đầu khôi phục. Ấn một lát sau, bất tử yêu đế trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, hai mắt chậm rãi mở ra. "Ngươi là Tiểu Hy?" Khi nhìn đến trước mắt Nô Hi sau, bất tử yêu đế trong hoàng hốt mang theo vẻ nghi hoặc. "Yêu đế đại nhân, ngươi đã tỉnh." Nô Hi kinh ngạc lên tiếng, trong mắt vừa có kích động, cũng có không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới, Lý Như Phong vậy mà như thế nhẹ nhõm liền cứu bất tử yêu đế mệnh. "Đúng vậy a, ta phía trước tựa hồ mất đi ý thức, lâm vào hôn mê đây là chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, bọn hắn là..." Theo ý thức không ngừng khôi phục, bất tử yêu đế nghi ngờ trong lòng theo nhau mà tới. "Yêu đế đại nhân, là vị tiền bối này cứu ngươi. Tình huống cụ thể là như thế này, vừa rồi Ngô Hi không do dự, lập tức bắt đầu vì bất tử yêu đế giải hoặc, đem lúc trước chuyện xảy ra đi qua, từng cái vì đó kể rõ đi ra." Một nén nhang sau, bất tử yêu đế chậm rãi đứng người lên, ngay sau đó, bản thể tiêu tan, nhất đạo tóc bạc đến eo, người mặc màu đen quần áo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Hoa, sư tôn, đại mỹ nữ." Lý Như Phong lắc đầu bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Vũ biểu hiện, để cho hắn cái này làm sư tôn một hồi lúng túng. "Đa tạ khích lệ, ngươi cũng rất xinh đẹp." Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, "Bất tử yêu đế là ta xưng hảo, tên thật của ta gọi Nguyễn Anh. Cảm tạ ngươi cứu mệnh của ta, phần ân tình này, ta chắc chắn nhớ cho kỹ." về sau ngươi có bất kỳ cần đều có thể mở miệng, ta sẽ tận lực hoàn thành. Bất Tử Yêu Đế mỉm cười, cảm kích nói, không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Yêu thú ta thấy được nhiều, kỳ lân ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp. Truyền thuyết kỳ lân huyết có rất năng lực thần kỳ, thậm chí có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Ta rất hiếu kỳ, đây là sự thực hay là giả? Lý Như Phong mở miệng hỏi. Chương 526 lực lượng vô danh, chương 526 lực lượng vô danh ẩm, cái này, huyết kỳ lân quả thực có cơ hội khiến người ta trường sinh bất tử. Tuy nhiên, điều này có điều kiện tiên quyết, huyết kỳ lân thông thường, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm tuổi thọ, không thể khiến người ta đạt đến mức trường sinh bất tử. Huyền Anh đáp. Thì ra là vậy, thế có thể hỏi, điều kiện tiên quyết này là gì không? Lý Như Phong hiếu kỳ truy hỏi. Cái này Huyền Anh lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Khu khu, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, đừng quá để ý. Thấy Huyền Anh vẻ mặt khó xử, Lý Như Phong rất biết điều không tiếp tục truy hỏi nữa. Dù sao bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, có thể mang đến tai họa diệt vong cho kỳ lân, Huyền Anh không nói, Lý Như Phong cũng có thể hiểu được. Đa tạ, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Anh mở lời, Lý Như Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng không tiện trực tiếp từ chối. Được, chuyện đã xong, ta cũng nên đi rồi. Lý Như Phong gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Ninh Tiểu Vũ. Sư tôn, vội đi vậy sao, ta có thứ muốn cho người. Thấy Lý Như Phong sắp đi, Ninh Tiểu Vũ đội vàng mở lời. Thứ gì? Thứ gì vậy? Lý Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ninh Tiểu Vũ không chút do dự, lập tức lấy ra Tế Nguyệt Lưu Ly đã thu được trước đó. Đây là? Lý Như Phong nhìn chằm chằm Tế Nguyệt Lưu Ly trong tay Ninh Tiểu Vũ, vừa nhìn đã bị vẻ ngoài tinh xảo của nó thu hút. Sư tôn, thứ này gọi là Tế Nguyệt Lưu Ly. Một viên Tế Nguyệt Lưu Ly cần phải mất ngàn vạn năm mới có thể trưởng thành. Người mau nếm thử xem có ngon không? Ninh Tiểu Vũ đưa Tế Nguyệt Lưu Ly đến trước mặt Lý Như Phong, lộ ra vẻ mặt mong chờ. Ngàn vạn năm? Thật hay giả vậy? Thứ này cần thời gian lâu như vậy mới trưởng thành sao? Lý Như Phong đưa tay cầm lấy Tế Nguyệt Lưu Ly, thần quả hắn ăn không ít, nhưng thứ cần ngàn vạn năm mới trưởng thành, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Theo dõi kỹ lưỡng, Lý Như Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khó hiểu từ Tế Nguyệt Lưu Ly. Cẩn thận, hắn từ từ rút luồng sức mạnh này ra. Thứ này, ngươi đã ăn chưa? Một lát sau, Lý Như Phong hỏi Ninh Tiểu Vũ. Ninh Tiểu Vũ lắc đầu, chưa. Đây không phải là lo lắng thứ này có độc sao, cho nên trước hết cho sư tôn người nếm thử. Ninh Tiểu Vũ khẽ miệng mỉm cười, lẹ lưỡi về phía Lý Như Phong. Thứ này vẫn là đừng ăn trước đã. Lý Như Phong mở lời. Vì sao? Chẳng lẽ nó thật sự có độc? Linh Tiểu Vũ giật mình, mở lời hỏi. Không có độc, nhưng còn đáng sợ hơn cả độc. Thứ này ăn nhiều, có thể ảnh hưởng đến ý thức của một người. Nghiêm trọng, thậm chí khiến người ta phát điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Lý Như Phong mở lời. À, đáng sợ như vậy. Nhưng những yêu tộc bất tử đã ăn Tế Nguyệt Lưu Ly, vì sao bọn họ trông như không sao? Linh Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Có thể là thể chất của bọn họ đặc biệt, cộng thêm không thường xuyên ăn. Dù sao tốt nhất đừng ăn trực tiếp, ít nhất phải xử lý rồi mới ăn. Trên người ngươi còn thứ này không? Có thì đưa hết cho ta. Lý Như Phong mở lời. Được rồi, còn tưởng là thứ tốt gì chứ, thật lãng phí thời gian của ta. Linh Tiểu Vũ có chút thất vọng, nàng không quản ngàn dặm đến đây, một phần mục đích chính là vì Tế Nguyệt Lưu Ly. Giờ Lý Như Phong lại nói với nàng không thể ăn trực tiếp, điều này ít nhiều khiến nàng không thể chấp nhận. Rất nhanh, Linh Tiểu Vũ đưa hết Tế Nguyệt Lưu Ly trên người cho Lý Như Phong. Đợi ta về xử lý một chút, nói không chừng có thể tạo ra Tế Nguyệt Lưu Ly vô hại và có thể trưởng thành nhanh chóng. Đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nhìn ra sự thất vọng của Linh Tiểu Vũ, Lý Như Phong liền an ủi. Thật sao? Cảm ơn sư tôn, vẫn là sư tôn người đối xử tốt nhất với ta. Ninh Tiểu Vũ vẻ mặt kích động in một dấu lên mặt Lý Như Phong, sự không vui trong lòng hoàn toàn tan biến. Khu khu, vậy thôi, ta về trước đây. Có chuyện gì thì gọi ta. Lý Như Phong lau vết in trên mặt, sau đó từ từ tan biến tại chỗ. Hắn thật sự sợ tiếp tục ở lại, Ninh Tiểu Vũ dám ngay trước mặt người ngoài ăn luôn hắn. Chạy như vậy, ta đáng sợ làm sao? Thấy Lý Như Phong rời đi, Ninh Tiểu Vũ liền bĩu môi nhỏ, làm ra vẻ mặt hậm hực. Một bên, Nô Hi và Huyền Anh nhìn dáng vẻ của Ninh Tiểu Vũ, không ai mở lời. Một lát sau, các nàng rời khỏi mật thất. Tiểu thế giới Thái Sơ, Lý Như Phong đến trước Bất Tử Thần Thụ và Ngộ Đạo Thần Thụ. Hắn lấy hết Tế Nguyệt Lưu Ly đã thu được trước đó ra, sau đó đặt trước mặt hai đại thần thụ. Làm ơn xem rút, luồng sức mạnh trong những viên Tế Nguyệt Lưu Ly này, các ngươi có biết là gì không? Lý Như Phong mở lời. Chỉ vì những thứ này, ngươi lại đến làm phiền ta ngủ sao? Giọng nói của Bất Tử Thần Thụ vang lên, ngữ khí tràn đầy không vui. Khu khu, ta đây không phải là không có cách sao? Dù sao các ngươi tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trên đời này hẳn không có gì là các ngươi không biết. Ta nhìn không ra, cho nên đành phải tìm các ngươi giúp đỡ. Lý Như Phong cười đáp. Đó là đương nhiên, từ thở vũ trụ mới sinh ra, chúng ta đã tồn tại. Không ai biết rõ các loại thông tin trên đời này hơn chúng ta. À phải, cho nên Bất Tử Thần Thụ đại nhân, người xem luồng sức mạnh trong những viên Tế Nguyệt Lưu Ly này, cụ thể là gì vậy? Ta kiến thức nông cạn, còn phiền người giải đáp giúp ta. Lý Như Phong lập tức định nói. Hừ, nể mặt ngươi hiểu chuyện như vậy, ta miễn cưỡng giúp ngươi xem thử vậy. Bất Tử Thần Thụ nhàn nhạt hừ một tiếng, sau đó bắt đầu xem xét Tế Nguyệt Lưu Ly trước mặt. Đồ yêu ngạo chết tiệt, chẳng phải vẫn bị ta ba câu hai lời nắm bọn sao? Lý Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Luôn sức mạnh này thời gian trôi đi, giọng nói của Bất Tử Thần Thụ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Ngộ Đạo Thần Thụ ở bên cạnh cũng bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng Tế Nguyệt Lưu Ly. Ngộ Đạo, ngươi có phát hiện ra điều gì không? Bất Tử Thần Thụ âm thầm hỏi. Ừm. Luôn sức mạnh này liên quan đến Hoa Tâm. Nàng không phải đã chết từ lâu rồi sao? Vì sao sức mạnh của nàng lại xuất hiện lần nữa? Nộ đạo thần thụ đầy khó hiểu đáp. Chẳng lẽ lúc trước Hoa Tâm không chết? Cái này không loại trừ khả năng này. Nếu Hoa Tâm thật sự không chết, vậy thì phiền phức rồi trong cuộc trò chuyện. Hai cây lần lượt rơi vào im lặng. Dường như Hoa Tâm trong lời các nàng là một tồn tại ngay cả các nàng cũng vô cùng kiêng dè. Sao rồi? Nhìn ra chưa? Luồng sức mạnh bên trong đó là gì vậy? Thấy bất tử thần thụ lâu không phản hồi, Lý Như Phong nhịn không được mở lời. Những thứ này ngươi lấy từ đâu ra? Bất tử thần thụ hỏi. Ngươi nói những viên tế nguyệt lưu ly này là đệ tử của ta đưa cho ta, nàng hẳn là thu được ở một nơi lịch luyện. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Lý Như Phong không hiểu hỏi. Bởi vì trong những thứ này ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ, mà nguồn gốc của luồng sức mạnh này là một tồn tại còn đáng sợ hơn. Bất tử thần thụ ngữ khí ngưng trọng đáp. Chương 527 thượng cổ tà thần. Chương 527 thượng cổ tà thần. Cái gì? Tồn tại đáng sợ? Có thể khiến ngươi nói ra lời như vậy, xem ra đối phương quả thật rất đáng sợ. Đối phương là ai? Lý Như Phong sờ sờ cằm, ngay cả bất tử thần thụ cũng kiêng kỵ tồn tại như vậy, điều này khiến hắn không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ. Thượng cổ tà thần, Huyễn Tâm. Thượng cổ tà thần, Huyễn Tâm. Đúng, chính là nàng. Trong những thứ này, tồn tại lực lượng của nàng. Bất tử thần thụ khẳng định chắc chắn. Thượng cổ tà thần, nghe có vẻ rất lợi hại. Lý Như Phong lẩm bẩm. Đâu chỉ là lợi hại, năm đó, Huyễn Tâm dựa vào lực lượng của chính mình, không biết có bao nhiêu thượng cổ cường giả đã ngã xuống trong tay nàng. Hơn nữa, thủ đoạn mà Huyễn Tâm giỏi nhất chính là khống chế tâm trí người khác. Năm đó, không ít thượng cổ cường giả chỉ cần một chút bất cẩn, liền trực tiếp trở thành con rối của Huyễn Tâm. Lúc đó, trong toàn bộ vũ trụ, cái tên Huyễn Tâm giống như bệnh dịch vậy, không ai dám nhắc tới. Nơi Huyễn Tâm đi qua, không một sinh linh nào có thể thoát khỏi sự tàn hại của nàng. Không phải bị giết, thì là bị khống chế, trở thành đại quân trên con đường tiến tới của nàng. Cuối cùng, vẫn là vị tồn tại kia nhìn không nổi nữa, lúc này mới ra tay triệt để trấn sát Huyễn Tâm. Bất tử thần thụ nói, Huyễn Tâm lại lợi hại như vậy. Vậy người ra tay trấn sát nàng là ai? Lý Như Phong hiếu kỳ truy hỏi. Bí mật. Ngươi bây giờ nên lo lắng Huyễn Tâm, chứ không phải quan tâm vị tồn tại kia là ai. Lo lắng? Huyễn Tâm không phải đã bị trấn sát rồi sao? Ta lo lắng cái gì? Lý Như Phong lộ vẻ không hiểu. Trước kia quả thật là như vậy, nhưng bây giờ, sự tình có thể đã xuất hiện biến hóa. Lực lượng của Huyễn Tâm lại một lần nữa xuất hiện, ta nghi ngờ năm đó Huyễn Tâm cũng không thật sự vẫn lạc. Những năm gần đây, nàng rất có khả năng đang khôi phục thương thế. Một khi chờ thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục, sinh linh vũ trụ sẽ lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng bị Huyễn Tâm chi phối. Bất tử thần thụ trầm giọng nói, thì ra là vậy, có gì mà phải lo lắng? Nếu Huyễn Tâm chưa chết, vậy thì để vị tồn tại kia ra tay lần nữa không phải là được rồi sao? Hắn đã có thể giết Huyễn Tâm một lần, tự nhiên cũng có thể giết Huyễn Tâm lần thứ hai. Lý Như Phong nói, làm gì có đơn giản như vậy? Vị tồn tại kia không phải muốn ra tay là có thể ra tay. Dù sao nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết Huyễn Tâm rất có khả năng chưa chết là được rồi. Bất tử thần thụ nhàn nhạt nói, được rồi, nhưng Huyễn Tâm chết hay chưa chết có liên quan gì đến ta? Vũ trụ lớn như vậy, ta không tin ta lại xui xẻo như vậy, vừa vặn gặp phải nàng. Hơn nữa, thế gian này cường giả lợi hại hơn ta nhiều lắm, trời sập có người cao trống. Ta chỉ cần bảo vệ tốt một mảnh đất nhỏ của ta là được, còn việc bảo vệ vũ trụ tốt đẹp như vậy, vẫn là để những cường giả kia đi làm đi. Lý Như Phong từ từ nói, tuy Huyễn Tâm rất đáng sợ, nhưng hắn cũng không quá để ý. Theo Lý Như Phong thấy, Huyễn Tâm lợi hại đến mức nào, nàng sẽ mang đến cho vũ trụ bao nhiêu phiền phức, điều này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Cùng lắm thì, hắn cứ trốn mãi trong tiểu thế giới Thái Sơ. Tùy ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp phải Huyễn Tâm. Nếu không, không phải ta đã kích ngươi, chỉ với chút thực lực này của ngươi, Huyễn Tâm lười biếng đến mức không thèm khống chế ngươi. Chỉ có những người lợi hại như những thượng cổ cường giả kia mới có tư cách bị Huyễn Tâm khống chế. Bất tử thần thụ nhàn nhạt nói. Thật sao? Chuyện này đợi gặp phải rồi nói sau. Vạn nhất chỉ là ngươi nghĩ nhiều rồi, Huyễn Tâm này kỳ thực đã chết rồi thì sao? Được rồi, vấn đề của ta đã hỏi xong, không làm phiền các ngươi nghỉ ngơi nữa. Lý Như Phong thu lại những viên lưu ly tuế nguyệt kia, sau đó xoay người rời đi. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tương lai, dù sao tương lai đầy dây sự bất định, hắn chỉ quan tâm đến hiện tại. Ngươi thích làm gì thì làm, dù sao tương lai nếu ngươi chết, ta vừa vặn khôi phục tự do. Bất tử thần thụ nói, Lý Như Phong không để ý Huyễn Tâm, nàng thì càng vô tư hơn. Dù sao Huyễn Tâm tuy đáng sợ, nhưng đối mặt với thập đại thần thụ, cũng đành chịu. Rất nhanh, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. Trở về căn nhà gỗ, Lý Như Phong đến phòng của Tô Mộng Nhi. Sư thúc. Nhìn thấy Lý Như Phong xuất hiện, Tô Mộng Nhi lộ vẻ vui mừng. Tiểu Mộng Nhi, có thời gian không? Lý Như Phong mở miệng hỏi. Có ạ. Vậy tốt, cùng ta đi một chuyến đi. Đi một chuyến? Đi đâu ạ? Liên minh chư thiên. Liên minh chư thiên? Đây là thế lực nào? Chúng ta đến đó làm gì ạ? Tô Mộng Nhi khẽ nhíu mày, đối với Liên minh chư thiên trong miệng Lý Như Phong, nàng hoàn toàn không biết gì, liền nghi hoặc hỏi. Liên minh chư thiên chính là một thế lực do các thế lực lớn trên cựu tinh thế giới liên hợp tạo thành. Tìm bọn họ là bởi vì trong tay bọn họ có thứ ta cần. Thứ đó ngươi cũng biết, chính là mảnh vỡ của giới phương vũ trụ. Bây giờ chính là lúc thu hồi chúng. Lý Như Phong nói. Thì ra là vậy. Vậy chúng ta khi nào xuất phát ạ? Tô Mộng Nhi không chút do dự, đã Lý Như Phong cần nàng, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Ngay bây giờ đi, đi sớm về sớm. Ta có một loại dự cảm, ta dường như lại bị thứ gì đó theo dõi rồi, ta cần nhiều át chủ bài hơn, cho nên phải nhanh chóng thu thập đủ mảnh vỡ của giới phương vũ trụ. Lý Như Phong vẻ mặt nghiêm trọng, kể từ khi hắn xuất quan, trong cõi u minh dường như có một tấm lưới vô hình đang từng chút một bao trùm lấy lòng hắn. Hắn đã thử suy diễn, nhưng đối phương dường như cao tay hơn, hoàn toàn không để lộ chút dấu vết hay sơ hở nào. Không còn cách nào khác, vì sự an nguy của những người bên cạnh, đồng thời cũng vì sự an toàn của chính mình, đặc biệt là bây giờ lại vô cớ xuất hiện thêm một thượng cổ tà thần. Lý Như Phong luôn cảm thấy tất cả những điều này, nhìn có vẻ không liên quan, kỳ thực đều nhắm vào hắn. Do đó, Lý Như Phong dự định trước khi tấm lưới này sụp xuống, cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đối mặt. Tô Mộc Nhi tiến lên, đưa tay nắm lấy tay Lý Như Phong, ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Như Phong. Ta biết. Lý Như Phong đưa tay vuốt ve gò má Tô Mộc Nhi, trong lòng dâng lên sự ấm áp nồng nàn. Chúng ta đi thôi. Ôn tồn một lát sau, Lý Như Phong mang theo Tô Mộc Nhi rời khỏi tiểu thế giới Thái Sơ. Trên bầu trời cao vài mét, thân ảnh hai người hiện ra. Sư thúc, chúng ta đi đâu trước ạ? Các thế lực trong liên minh chư thiên phân bố khắp nhiều cựu tinh thế giới, từng cái đi tìm, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên, ta chuẩn bị trực tiếp đến tổng bộ liên minh chư thiên, sau đó để người ở đó phát tin tức, để tất cả các thế lực của liên minh chư thiên mang mảnh vỡ giới phương vũ trụ đến tổng bộ tập hợp. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Lý Như Phong nói. Vậy tổng bộ liên minh chư thiên ở đâu ạ? Một trong cựu đại trí tôn giới, Thái Nguyên thế giới. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh hai người biến mất trong không trung. Chương 528 chư thiên liên minh chương 528 chư thiên liên minh Thái Nguyên thế giới. Chư thiên trụ sở liên minh. Nghị hội đại điện, bây giờ, ở đây tụ tập không ít người. Người cầm đầu chính là chư thiên liên minh minh chủ Vân Thanh Ngai. Bọn hắn tụ tập ở đây là đang thương thảo có liên quan vũ trụ giới phương toái phiến sự tình. Đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, bọn hắn vẫn không có giải khai vũ trụ giới phương toái phiến bí mật. Cho nên bọn hắn cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ tụ tập cùng một chỗ giao lưu nhận xét của riêng mình, lấy tìm kiếm càng nhanh mà giải khai dấu ở trên vũ trụ giới phương toái phiến bí mật. Coi như nghị hội tiến hành đến một nửa lúc, cửa ra vào đông nhiên xuất hiện hai thân ảnh, trong nháy mắt gây nên bên trong chú ý của mọi người. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiến vào? Không biết ở đây đang xử lý chuyện quan trọng sao? Vân Thanh Ngai nhìn chằm chằm nơi cửa Lý Như Phong cùng Tô Mộng Nhi, thần sắc không vui nói: "Ha ha, vậy thật đúng là ngượng ngùng. Ta không phải là cố ý muốn làm phiền các ngươi, ta tới đây, kỳ thực là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." Lý Như Phong một bên dạo bước tiến lên, vừa cười mở miệng. Đối với đám người lạnh lẽo nhìn, Lý Như Phong ti không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là đem ánh mắt đặt ở ngồi ở chủ vị trên thân Vân Thanh Ngai. "Làm cản, ở đây nào có phần của ngươi nói chuyện, cút ra ngoài cho ta." Đột nhiên, vài tên trưởng lão hét lớn, đồng thời hướng về Lý Như Phong phóng đi. Lý Như Phong đột nhiên xuất hiện, lại còn lớn mật như thế, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích với bọn họ. Thử, ta xem nên lăn ra ngoài là các ngươi. Tô Mộc Nhi lạnh rên một tiếng, khí tức trên người đột nhiên phóng xuất ra. Loại này tiểu lâu la, hoàn toàn không cần thiết để cho Lý Như Phong ra tay. Phanh, vẹn vẹn vừa đối mặt, những cái kia xông tới trưởng lão, trong nháy mắt liền bị khí tức đè ngã xuống đất, đập ầm ầm trên sàn nhà. Cái gì? Nàng này không đơn giản, cùng tiến lên. Còn lại trưởng lão thấy thế, không chút do dự, ra tay muốn cầm xuống Tô Mộc Nhi, không biết tự lượng sức mình. Sư thúc, ở đây giao cho ta là được. Hảo, giáo huấn một chút là được rồi, dù sao cũng là chúng ta quấy rầy trước đây. Nói xong, Lý Như Phong không nhìn thẳng những cái kia vây lại trưởng lão, một cái lắc mình liền xuất hiện tại trước mặt Vân Thanh Ngai. Cái gì? Thật nhanh. Nhanh, ngăn lại hắn. Tất cả trưởng lão cả kinh, Lý Như Phong tốc độ quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí bọn hắn hoàn toàn không có cảm ứng được. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi nơi này đi, cũng không thể để các ngươi quấy rầy sư thúc. Tô Ngọc Nhi trong nháy mắt ra tay, đem những cái kia hướng về Lý Như Phong phóng đi trưởng lão toàn bộ cho đè ngã xuống đất. Có lẽ là Lý Như Phong nhắc nhở, Tô Mộc Nhi cũng không có làm thật, chỉ là đem những trưởng lão này kẹt ở tại chỗ không thể động đậy. Vân Thanh Ngai nhìn phía dưới một màn này, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Có thể đứng ở nơi này trưởng lão, thực lực yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn 80 giai. Nhưng mà, tại đối mặt Tô Mộc Nhi lúc, thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Tình huống này, để cho Vân Thanh Ngai cảm thấy rung động. Các hạ là ai? Tới đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Vân Thanh Ngai thu hồi ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Phong, mở miệng hỏi. Ha ha, kỳ thực cũng không có việc gì đại sự. Chính là muốn ngươi hỗ trợ triệu tập một chút chư thiên liên minh mỗi thế lực, để cho bọn hắn mang theo cho riêng phần mình trong tay vũ trụ giới phương toái phiến tới đây. Lý Như Phong mở miệng cười. Vân Thanh Ngai nhíu mày, Lý Như Phong mà nói để cho trong lòng của hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Vũ trụ giới phương toái phiến, ta không rõ các hạ ý tứ. Vân Thanh Ngai tính thăm dò hỏi. Ha ha, Lý Như Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay lấy ra một khối vũ trụ giới phương toái phiến. Hiện tại thế nào, rõ chưa? Lý Như Phong thản nhiên nói. Nhìn thấy Lý Như Phong vật trong tay, Vân Thanh Ngai đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Các hạ mục tiêu là những thần vật này? Là. Lý Như Phong không có phủ nhận, cũng không có cái kia tất yếu. Ngươi vừa nói thứ này gọi vũ trụ giới phương toái phiến, ta muốn biết thứ này cụ thể có tác dụng gì. Vân Thanh Ngai hỏi. Vấn đề của ngươi hơi nhiều, có nhiều thứ biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi kế tiếp có thể để cho ta hài lòng, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi thứ này có tác dụng gì. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Phải không? Có lẽ còn có một cái khác phương pháp, đó chính là ta trước cầm xuống ngươi, sẽ chậm chậm từ trong miệng ngươi tra hỏi ra ta muốn biết đến đồ vật. Vân Thanh Ngai mắt lộ ra hàn quang, khí tức trên người đột nhiên phóng xuất ra, thẳng bức Lý Như Phong mà đi. Vâng. Ngay tại khí tức khoảng cách Lý Như Phong chỉ có 10cm lúc, nhất đạo lực vô hình, đem Vân Thanh Ngai khí tức trong nháy mắt đánh tan. Ai, cần gì chứ? Hà tất bức ta ra tay đâu? Kỳ thực ta không thích chém chém giết giết, làm gì lúc nào cũng có người, không tức thời. Lý Như Phong lắc đầu bất đắc dĩ, vốn là hắn còn nghĩ cùng Vân Thanh Ngai khách khí ở chung, nhưng đối phương thấy không rõ tình trạng, hắn cũng chỉ đành đổi một loại giao lưu phương thức. Lý Như Phong bước ra một bước, một giây sau, một cỗ sâu không lường được uy áp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trên thân Vân Thanh Ngai. Bành! Trong nháy mắt, Vân Thanh Ngai liền một tia chống cự cơ hội cũng không có, liền trực tiếp bị đè tiến thật dày trong phiến đá. Máu tươi từ Vân Thanh Ngai trong miệng chảy ra, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Vân Thanh Ngai như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lý Như Phong thực lực vậy mà khủng bố như thế, liền hắn dạng này một vị 99 bậc siêu cấp cường giả, cũng không có mảy may phản kháng. Bây giờ, cho ngươi hai lựa chọn. Một, giúp ta triệu tập Chư Thiên Liên Minh mỗi thế lực, để cho bọn hắn mang theo vũ trụ giới phương phái phiến tới đây hội hợp. Hai, ta tiễn đưa ngươi xuống. Ngươi có 10 giây thời gian trả lời. Lý Như Phong đi tới Vân Thanh Ngai trước mặt, nhìn xem giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Vân Thanh Ngai, Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Ta tuyển tuyển. Một Vân Thanh Ngai hư nhược âm thanh vang lên, nhìn ra được, hắn rất sợ chết. Thông minh. Ta liền ưa thích rất thông minh người nói chuyện. Lý Như Phong mỉm cười, lập tức triệt hồi Vân Thanh Ngai trên người uy áp. Tại uy áp triệt hồi trong nháy mắt, Vân Thanh Ngai chỉ cảm thấy toàn thân nhận được giải thoát đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Hơi hòa hoãn một chút, Vân Thanh Ngai chậm rãi đứng dậy. Không để ý tới trên người chật vật không chịu nổi cùng vết máu ở khoe miệng, Vân Thanh Ngai lập tức lấy ra một cái lệnh bài, bắt đầu dựa theo Lý Như Phong phân phó, triệu tập Chư Thiên Liên Minh các đại thế lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên là mang theo vũ trụ giới phương phái phiến đến đây Chư Thiên trụ sở liên minh. Bởi vì Vân Thanh Ngai thân phận cùng thực lực, Chư Thiên Liên Minh các đại thế lực tại nhận được tin tức lúc, mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng đều vẫn là từng cái đưa ra đáp lại. Vị đại nhân này, tin tức đã phát ra. Bọn hắn đại khái tại trong vòng 3 canh giờ, đi tới nơi này. Vân Thanh Ngai báo cáo, lần này, trên mặt của hắn không có ngạo mạn lúc trước, chỉ có nồng nặc kính sợ. Ân, làm không tệ. Tại bọn hắn đến phía trước, ngươi có phải hay không có đồ vật gì phải giao cho ta? Lý Như Phong gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng. Chương 529 Thái Nguyên Thiên Đạo, chương 529 Thái Nguyên Thiên Đạo đại nhân trở, ta này liền đi lấy thần. Vũ trụ giới phương phải phiến. Nói xong, Vân Thanh Ngai không do dự, quay người liền muốn rời đi. Vừa đi, Vân Thanh Ngai một bên nội tâm thấp thỏm, tinh thần căng cứng. Nhìn xem từ từ đi xa Vân Thanh Ngai, Lý Như Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đăm chiêu. Thẳng đến Vân Thanh Ngai rời đi đại điện, Lý Như Phong cũng không có gọi lại hắn. Hơi nguy hiểm thật, hắn vậy mà liền như thế thả ta rời đi. Là tự tin, vẫn là Vân Thanh Ngai miệng lớn hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà có thể còn sống đi ra đại điện. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Vân Thanh Ngai cũng không có thời gian đi truy đến cùng vấn đề này. Quay đầu nhìn một cái sau lưng đại điện, Vân Thanh Ngai nhảy lên một cái, hướng về một phương hướng cực tốc bỏ chạy. Lý Như Phong để lại cho hắn sâu đậm bóng ma tâm lý, bây giờ có cơ hội chạy trốn, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng mà Vân Thanh Ngai hết thể động tác, tất cả đều bị trong đại điện Lý Như Phong để ở trong mắt. Ai, vì sao luôn có người ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh đâu? Rõ ràng thành thành thật thật liền có mạng sống, nhất định phải vội vã muốn chết. Ta rất không hiểu. Lý Như Phong bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực hắn vốn là không có ý định muốn Vân Thanh Ngai mệnh, nhưng không biết sao đối phương không phối hợp. Theo một ngón tay bắn ra, một vệ sáng trong nháy mắt bắn ra, xuyên thấu đại điện, thẳng hướng trốn chui Vân Thanh Ngai bay đi. Phanh! Mấy tức sau, trùng sáng đang bên trong Vân Thanh Ngai bộc phát ra một đoàn sáng chói pháo hoa. Vì để tránh cho Vân Thanh Ngai âm thầm mật báo, Lý Như Phong chỉ có thể để cho hắn sớm kết thúc thống khổ này một đời. Chết sớm sớm đầu thai, Lý Như Phong cũng coi như là làm một lần chuyện tốt. Giải quyết đi Vân Thanh Ngai, Lý Như Phong một mình đi tới Chư Thiên Liên Minh một gian mật thất dưới đất. Ở đây, hắn tìm được 5 khối vũ trụ giới phương phái phiến. Thu hồi những thứ này vũ trụ giới phương phái phiến, Lý Như Phong liền trở lại trước đây đại điện. Kế tiếp, hắn liền chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến Chư Thiên Liên Minh những cái kia thế lực tự mình đem vũ trụ giới phương phái phiến đưa đến trước mặt hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn chưa tới 3 canh giờ, liền đã có thế lực lớn đi trước đuổi tới đại điện. Còn chưa kịp phản ứng, cái này một số người liền bị Lý Như Phong toàn bộ khống chế. Đồng thời, trên người bọn họ vũ trụ giới phương phái phiến bị Lý Như Phong trực tiếp lấy đi. Thao tác như vậy, một mực tại không ngừng diễn ra. Thời gian dần qua, trong đại điện nằm dưới đất người càng ngày càng nhiều, Lý Như Phong trong tay vũ trụ giới phương phái phiến cũng là càng ngày càng nhiều. Tăng thêm trên tay của ta, tổng cộng là 26 khối, còn thiếu một khối. Lý Như Phong sờ cầm một cái, hắn đem trong tay vũ trụ giới phương phái phiến toàn bộ ráp lại, lại phát hiện thiếu khuyết một khối. Bây giờ hắn còn kém mấu chốt này một khối, liền có thể giải khai vũ trụ giới phương bí mật. Ta hỏi các ngươi, Chư Thiên trong liên minh còn có thế lực không tới sao? Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía dưới đám người, nhàn nhạt hỏi. Đối mặt hỏi thăm, đám người giữa hai bên quan sát. Bẩm đại nhân, Chư Thiên trong liên minh thế lực cũng đã đến đông đủ. Có người mở miệng trả lời. A, đều đến đông đủ. Vậy vì sao còn kém một khối? Sẽ không phải là các ngươi thế lực nào vụ trộm đem mấy thứ giấu rồi a? Lý Như Phong ánh mắt liếc nhìn đám người, tính toán dựa vào nét mặt của bọn họ trông được ra manh mối. Đại nhân đoan buồng a. Ngài muốn đồ vật, chúng ta cũng đã giao ra đây, nơi nào còn dám tư tàng. Ngài nếu là không tin, đều có thể tiến hành siêu hồn. Có người mở miệng. So với vũ trụ giới phương thoái phiến, bọn hắn càng thêm quan tâm cái mạng nhỏ của mình. ai cũng không dám ở thời điểm này đi khiêu khích lừa gạt Lý Như Phong.
Hảo, hy vọng các ngươi không có gạt ta, bằng không thì. Lý Như Phong đưa tay, không chút do dự hướng về phía đám người bắt đầu siêu hồn.
Nhưng mà một phen xuống, Lý Như Phong phát hiện cái này một số người nói đều là thật, không có ai tư tàng vũ trụ giới phương bài phiến. Cái này lập tức để cho Lý Như Phong lâm vào trầm mặc. Nếu như tìm không thấy thiếu hụt cái kia một khối, vậy hắn trong tay nhiều vũ trụ giới như vậy phương bài phiến cũng liền đã mất đi giá trị. Nhưng vấn đề là Lý Như Phong cũng không biết cuối cùng một khối vũ trụ giới phương bài phiến tung tích. Muốn tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển.
Ai, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu.
Tiểu Mộng Nhi, chúng ta trở về đi thôi.
Lý Như Phong lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn hết thảy thuận theo tự nhiên.
Hảo.
Tô Mộng Nhi không có nhiều lời, đứng dậy đuổi kịp Lý Như Phong.
Chờ hai người triệt để đi xa sau, trong đại điện mọi người mới cảm thấy như chút được gánh nặng, giống như kiếp sau tân sinh đồng dạng nhẹ nhõm.
Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, lại một câu cũng nói không nên lời.
Trên bầu trời,
sư thúc, nếu không thì chúng ta tìm tiếp.
Vạn nhất vận khí tốt, tìm được cuối cùng một khối đâu?
Tô Mộng Nhi mở miệng.
Tính toán, vũ trụ chi lớn, không có manh mối.
Muốn tìm được cuối cùng một khối vũ trụ giới phương tái phiến, nói nghe thì dễ,
còn không bằng trở về ngủ ngon tới không bị ràng buộc.
Lý Như Phong mở miệng, hắn cũng không phải quá để ý cuối cùng một khối vũ trụ giới phương tái phiến.
Hắn thấy, hết thảy một cách tự nhiên liền có thể, nên hắn, sớm muộn sẽ đến trong tay của hắn.
Tốt ta, vậy chúng ta trở về đi.
Tô Mộng Nhi không tiếp tục nhiều lời, hắn hiểu Lý Như Phong, cho nên nàng tôn trọng Lý Như Phong ý nghĩ.
Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi Thái Nguyên thế giới lúc, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo.
Theo sát mà đến, là một thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra.
Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngưng lại.
Này khí tức, thiên đạo sao?
Lý Như Phong tự lẩm bẩm, hai mắt híp lại.
Lúc này tìm tới cửa, Lý Như Phong không cảm thấy đối phương là đưa cho hắn tiễn đưa.
Tô Mộng Nhi nhíu mày, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nàng nhận biết.
Lý Như Phong.
Thái Nguyên thiên đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên.
Là ta.
Ngươi biết ta?
Lý Như Phong khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt nghiền ngẫm mà trả lời.
Không biết, nhưng tên của ngươi rất nổi danh.
À, phải không?
Chính ta cũng không biết, ta lúc nào trở nên nổi danh như vậy.
Cho nên, ngươi sẽ không phải là tới cùng ta muốn ký tên a?
Lý Như Phong trêu tức mở miệng.
Không.
Thái Nguyên thiên đạo mặt không biểu tình, ta là tới kết thúc ngươi cái này vốn không nên tồn tại tồn tại.
Kết thúc ta?
Ha ha, thú vị, thật thú vị.
Vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi muốn như thế nào kết thúc ta?
Lý Như Phong cười nhạt một tiếng. Hắn đã rất lâu không cùng thiên đạo giao thủ, trong lòng lại dâng lên một tia hơi hưng phấn.
Sư thúc, nho nhỏ thiên đạo nhi đã, còn không đáng được ngươi ra tay.
Không bằng để cho ta đi.
Tô Mộng Nhi bỗng nhiên mở miệng.
Ngươi tới.
Được chưa, vậy liền để cho ngươi.
Lý Như Phong gật đầu một cái, không có cự tuyệt.
Tô Mộng Nhi mỉm cười, sau đó tiến lên cùng Thái Nguyên thiên đạo đối đầu.
Xem ở Thái Nguyên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội.
Bây giờ lăn, tha cho ngươi một lần.
Tô Mộng Nhi nhàn nhạt mở miệng.
Khẩu khí không nhỏ.
Xem ra các ngươi còn không biết, đạo trời là gì.
Chí cao vô thượng mới là thiên,
duy ngã độc tôn mới là đạo.
Thái Nguyên thiên tiếng hử lạnh đạo.
Sau một khắc, nhất đạo kình thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, cuốn theo lôi đình uy thế, lao thẳng tới Tô Mộng Nhi mà đi.
Chương 530 kim sắc cự đồng vô chi.
Làm thiên đạo lâu rồi, là quên ai đã tạo ra ngươi sao?
Thái Nguyên bình thường cứ thế này giao thế giới Thái Nguyên cho ngươi quản lý sao?
Tô Mộng Nhi mặt mày thản nhiên, tuy rằng thế giới cựu thiên đã suy tàn, nhưng nàng vẫn không phải là một thiên đạo Thái Nguyên nhỏ nhoi có thể đụng chạm.
Ầm,
cự trưởng hạ xuống. Tô Mộng Nhi chỉ cần một ánh mắt, liền trực tiếp làm nó tan biến. Cảnh này khiến trên mặt Thiên Đạo Thái Nguyên hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc.
Ngươi là ai?
Thiên Đạo Thái Nguyên khẽ nhíu mày, áp lực mà Tô Mộng Nhi mang lại cho hắn, khiến hắn nhớ lại một bóng dáng khác. Đồng thời nhớ lại những lời Tô Mộng Nhi vừa nói, trong lòng Thiên Đạo Thái Nguyên đột nhiên run lên, trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Ngươi còn chưa đủ tư cách biết thân phận của ta.
Lời này để Thái Nguyên đến hỏi, còn tạm được.
Tô Mộng Nhi giơ tay phải lên, ánh mắt đạm mạc.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng bắn ra, thẳng về phía Thiên Đạo Thái Nguyên.
Có qua có lại, mới tọa lòng nhau.
Vì Thiên Đạo Thái Nguyên ra tay trước, vậy thì đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng một đòn của Tô Mộng Nhi.
Đây,
lực lượng này,
không tránh được.
Chủ thượng cứu ta.
Đồng tử Thiên Đạo Thái Nguyên co lại, trong khoảnh khắc bị Tô Mộng Nhi nhìn chằm chằm, hắn đã mất đi bất kỳ khả năng phản kháng nào.
Đối mặt với cảm giác tử vong ập đến, khiến Thiên Đạo Thái Nguyên không kịp nghĩ gì khác, lớn tiếng kêu cầu cứu.
Ầm, khói tan đi, Thiên Đạo Thái Nguyên đứng nguyên tại chỗ không hề hấn gì, chỉ có biểu cảm trên mặt hắn, bán đứng sự hoảng sợ và sợ hãi trong lòng.
Thái Nguyên, đã đến rồi, thì hiện thân đi.
Tô Mộng Nhi dường như không bất ngờ khi đòn tấn công của mình bị chặn lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, thản nhiên mở miệng.
Giây tiếp theo, ở hướng mà Tô Mộng Nhi đang nhìn, đột nhiên xuất hiện một con ngươi khổng lồ màu vàng.
Đồng tử khẽ chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Tô Mộng Nhi phía dưới.
Ngươi là ai?
Lực lượng đó, không phải người bình thường có thể có được.
Con ngươi khổng lồ màu vàng phát ra tiếng chất vấn.
Ngươi không nhận ra ta?
Tô Mộng Nhi hơi mở ra.
Con ngươi khổng lồ màu vàng lại chuyển động, dường như đang suy nghĩ.
Một lát sau, nó lại nhìn về phía Tô Mộng Nhi, không có ấn tượng.
Ta nên nhận ra ngươi sao?
Tô Mộng Nhi không nói, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên.
Ngươi không nhận ra ta, vậy ngươi hẳn là nhận ra nó chứ?
Lời vừa dứt, trong tay Tô Mộng Nhi xuất hiện một đoàn Cửu Thiên Thần Quang.
Đây là
Cửu Thiên Thần Quang.
Ngươi
là?
Con ngươi khổng lồ màu vàng đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, sự xuất hiện của Cửu Thiên Thần Quang dường như khiến nó rất kinh ngạc. Xem ra ngươi vẫn chưa quên ta. Thái Huyên, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Tô Ngọc Nhi thu lại Cửu Thiên Thần Quang, sự cảm ứng của con ngươi khổng lồ màu vàng hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Ngươi thế mà chưa chết, điều này không hợp lý, làm sao ngươi có thể sống sót từ tay bị đó? Im lặng một lát, con ngươi khổng lồ màu vàng phát ra câu hỏi sâu sắc. Ừm, vị tồn tại đó. Ý gì? Tô Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Ngươi không biết? Ta biết gì? Đương nhiên là tất cả. Tất cả? Tất cả gì? Hai người một hỏi một đáp, xem ra không ở cùng một tần số. Con ngươi khổng lồ màu vàng chìm vào im lặng, Tô Ngọc Nhi cũng không nói, bầu không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Tình hình gì đây? Lý Như Phong sờ cằm, mặt mày ngơ ngác. Thái Huyên, vị tồn tại mà ngươi nói, rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ chết trong tay hắn? Trong ký ức của ta, không có bất kỳ thông tin thân phận nào về vị mà ngươi nói. Tô Ngọc Nhi không nhịn được hỏi. Ta không có gì để trả lời. Ngươi mau rời đi đi. Ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. Tuy nhiên vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, Cửu Thiên Thần Quang, sau này có thể không lộ ra, thì đừng lộ ra. Lời đã nói hết. Lời vừa dứt, con ngươi khổng lồ màu vàng từ từ khép lại, bắt đầu tiêu tán. Thái Huyên, ngươi chờ một chút, nói rõ ràng đi. Hôm nay không nhận được câu trả lời mà ta muốn, ta sẽ không rời đi. Tô Ngọc Nhi mở miệng kêu lên, bản năng nói cho nàng biết, trên người nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó lớn. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao nàng lại không nhớ gì cả. Con ngươi khổng lồ màu vàng hoàn toàn tiêu tán, Thái Huyên không đáp lại nửa lời. Tô Ngọc Nhi nắm chặt hai tay, nhưng lại không thể làm gì được. Ban đầu, trong cựu đại trí tôn giới, Thái Huyên là tồn tại có thực lực mạnh nhất. Nếu Thái Huyên không muốn trả lời, Tô Ngọc Nhi cũng không có cách nào ép buộc đối phương. Nếu ngươi trong lòng có nghi ngờ, chi bằng trực tiếp đối mặt hỏi đối phương. Lý Như Phong đi đến bên cạnh Tô Ngọc Nhi, nhẹ giọng mở miệng. Ta nhưng nếu Thái Huyên không muốn gặp ta, ta cũng không có cách nào tìm được nàng. Cái này đơn giản. Lý Như Phong cười thần bí, giơ tay vẫy một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu U liền được triệu hồi đến. Từ khi Lý Như Phong bế quan, hắn vẫn luôn không quản Tiểu U nhiều lắm, để nàng tự do vui chơi trong tiểu thế giới Thái Sơ. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, Lý Như Phong đều sắp quên mất vị đại sát khí bên cạnh mình. Á, chủ nhân, ngài xuất quan rồi. Ngài cuối cùng cũng nhớ đến U Nhi rồi, ngài có biết lâu như vậy, U Nhi sống thế nào không? Hức hức, chủ nhân ngài là đại xấu xa, bỏ rơi U Nhi, không có lương tâm. Hức hức hức, vừa nhìn thấy Lý Như Phong, Tiểu U liền nhào vào lòng hắn, lớn tiếng than vãn. Trong tiểu thế giới Thái Sơ vui không? Vui lắm, có đồ ăn ngon, còn có đồ chơi vui. Còn có không ít người muốn bắt U Nhi nữa, nhưng bọn họ yếu quá, căn bản không phải đối thủ của U Nhi. À đúng rồi, chủ nhân, con còn nhìn thấy tượng của ngài, nhưng trông hơi trẻ, không giống ngài bây giờ chín chắn như vậy. Tiểu U Liên Viên nói, hoàn toàn không nhận ra Lý Như Phong đang mặt mày đen xì nhìn nàng chằm chằm. Nói như vậy, ngươi chơi rất vui sao? Vâng vâng, rất vui. Ồ, vậy ta có phải không nên làm phiền hứng thú của ngươi không? Vâng vâng, con vừa dẫn tiểu béo đội bọn họ tìm được một nơi đầy thiên tài địa bảo, còn chưa ra tay, thì sao? Thì Tiểu U đột nhiên phản ứng lại, nàng lén lút ngẩng đầu nhìn Lý Như Phong đang trừng mắt nhìn nàng, lập tức biết mình nhất thời hưng phấn, nói lỡ miệng rồi. Nhất thời, Tiểu U rụt cái đầu nhỏ lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nói đi, nói tiếp đi. Cũng để ta nghe xem, ngươi gần đây đang bận chuyện gì? Bỏ rơi ngươi? Ta không có lương tâm. Sao ta lại thấy, ngươi dường như chỉ mong ta không tìm ngươi chứ? Rốt cuộc là ai bỏ rơi ai? Lý Như Phong mặt đen hỏi, nếu không phải hắn rất hiểu Tiểu U, hắn thật sự đã bị màn biểu diễn ban đầu của đối phương lừa rồi. Ai ra, chủ nhân, thật ra, vừa nãy con đang nói đùa với ngài thôi. Đâu biết ngài lại nghiêm túc như vậy. Hay là chúng ta không nói những chuyện linh tinh đó nữa, ngài gọi U Nhi đến, chắc chắn có chính sự. Chi bằng chúng ta nói chính sự trước. Tiểu U mặt mày tươi cười, thay đổi hoàn toàn bộ dạng than vãn lúc trước. Chương 531 tàn khốc chân tướng, chương 531 tàn khốc chân tướng được à, chờ làm xong chính sự, ngươi lại cùng ta giải thích một chút, đến cùng là ai vứt bỏ ai. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, Tiểu U cái này nhược điểm, hắn ăn cả một đời. Tiểu U, trời sập. Chủ nhân lại là một lòng dạ hỏi. Lần này ta nhận thua, lần sau còn dám. Tìm được thế giới này ý chí, mang bọn ta đi gặp nàng. Cái này, ngươi hẳn là có thể làm đến a. Lý Như Phong mở miệng. Liền cái này. Con tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, chủ nhân yên tâm, việc này quấn ở U Nhi trên thân. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi a. A, tốt. Tiểu U bay đến trên không, cái mũi nhỏ bốn phía hít hà. Mấy tức sau, Tiểu U trở lại Lý Như Phong trước mặt, mang theo mừng rỡ. Chủ nhân, tìm được. Bây giờ liền đi sao? Có phải hay không trực tiếp nuốt nàng a? U Nhi đã đợi đã không kịp. Tiểu U khỏe miệng nước bọt chảy ròng, nàng tựa hồ đem Thái Huyên trở thành giòn đồ ăn vặt. Ngạch tạm thời không thể ăn, bất quá nàng nếu là không trung thực, có thể ăn một điểm. Nhìn xem Tiểu U tham ăn bệnh phát tác bộ dáng, Lý Như Phong lắc đầu bất đắc dĩ, dặn dò. A, tốt a. Tiểu U có chút thất vọng, Lý Như Phong mệnh lệnh, nàng không thể không nghe. Trong nội tâm nàng chỉ có thể mong đợi, Thái Huyên không cần quá trung thực. Thái Huyên, ta thực sự là cảm ơn ngươi a. Tại Tiểu U dẫn dắt phía dưới, Lý Như Phong cùng Tô Ngọc Nhi đi tới một mảnh không gian độc lập. Ở đây, bọn hắn thuận lợi nhìn thấy Thái Huyên. Đối với hai người xuất hiện, Thái Huyên trên mặt lộ rõ ra một tia kinh ngạc. Ngược lại là xem nhẹ các ngươi, vậy mà có thể tìm tới ở đây. Nếu đã tới, liền nhập vào a. Thái Huyên đưa tay vung khẽ, rất nhanh liền vô căn cứ thêm ra hai tấm khoảng không ghế dựa. Lý Như Phong hai người không có khách khí, lập tức ngồi vào Thái Huyên đối diện. Thái Huyên, ta chỉ muốn biết chân tướng. Tô Mộc Nhi nhìn xem Thái Huyên, bình tĩnh mở miệng. Thái Huyên chần chờ mấy tức, sau đó ngẩng đầu lên nói, ngươi quả thực cái gì cũng không nhớ.
Không nhớ rõ.
Tô Mộc Nhi lắc đầu.
Có đôi khi, quên cũng là một niềm hạnh phúc. Ngươi cần gì phải đi truy tầm chuyện đã qua?
Thái Huyên ý vị thâm trường mở miệng.
Nhưng mà, Thái Huyên càng là biểu hiện như vậy, Tô Mộc Nhi trong lòng đối với trên người mình chuyện phát sinh qua, liền càng hiếu kỳ.
Tô Mộc Nhi ánh mắt kiên định, truy tìm đi qua, mới có thể nhận rõ chính mình.
Thái Huyên, đem hết thể nói cho ta biết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình.
Thái Huyên lắc đầu bất đắc dĩ, tốt à, đã ngươi khăng khăng như thế, ta liền nói cho ngươi chân tướng.
Chỉ là, hy vọng ngươi sau khi nghe xong, còn có thể có như bây giờ vậy bình tĩnh.
Thái Huyên không tiếp tục cự tuyệt.
Đây hết thảy, còn muốn từ mấy trăm kỷ nguyên phía trước nói lên.
Trước đây, vùng vũ trụ này trong không gian, còn không có cái gọi là chín đại chí tôn giới xuất hiện.
Thậm chí, liền nhất nhị tinh thế giới, đều ít càng thêm ít.
Nhưng, kể từ một vị nào đó tồn tại đi tới nơi này, bản này vũ trụ liền xuất hiện nghiêng trời lệch đất một dạng thay đổi. Tại hắn can thiệp phía dưới, chín đại chí tôn giới theo thời thế mà sinh, đồng thời còn có rất nhiều cao tinh thế giới xuất hiện.
Nói một cách khác, chúng ta sinh ra, toàn bộ nhờ vị kia tồn tại.
Nhưng thế gian không có cơm trưa miễn phí.
Hắn sáng tạo ra chúng ta, tự nhiên là có sự tình cần chúng ta đi làm.
Sự tình?
Sự tình gì?
Tô Ngọc Nhi nhíu mày, tại trong trí nhớ của nàng, cũng không có Thái Huyên nói tới những nội dung này.
Điều này cũng làm cho nàng nghi ngờ hơn, vì sao nàng sẽ mất đi những chuyện này ký ức.
Thái Huyên khẽ lắc đầu, không biết.
Không biết.
Tô Ngọc Nhi ngẩn người, đây là ý gì?
Chính là mặt chữ ý tứ.
Dựa theo vị kia tồn tại mà nói, đó chính là thời cơ đã đến, hắn tự sẽ nói cho chúng ta biết đi giúp hắn làm cái gì.
Trước đó, chúng ta vẫn chờ lấy.
Mà lần chờ này, chính là mấy trăm kỷ nguyên.
Thái Huyên mở miệng.
Ngạch, vậy ta trên thân, đến tột cùng phát sinh qua cái gì?
Vì sao ta chưa từng nhớ kỹ những chuyện này?
Tô Mộc Nhi tiếp tục hỏi.
Ngay từ đầu, ta ngươi, cùng với tất cả được sáng tạo ra thế giới, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến.
Dù sao vị kia tồn tại ban cho học sinh mới chúng ta, giúp hắn làm một chuyện, cũng là có thể hiểu được.
Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta một mực chờ đợi, lại vẫn luôn đợi không được vị kia tồn tại xuất hiện lần nữa.
Thời gian dần qua, có thế giới bắt đầu quên ước định này, bắt đầu hướng tới tốt hơn cấp độ, cùng với càng rộng lớn hơn vũ trụ.
Cũng là ở đâu cái thời điểm, một cái vô cùng tàn khốc chân tướng bị chúng ta phát hiện.
Thái Huyên chậm rãi mở miệng, sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa.
Tàn khốc chân tướng
là cái gì?
Tô Ngọc Nhi lập tức truy vấn.
Chúng ta tồn tại vùng vũ trụ này, trên thực tế đã bị người vận dụng đại thủ đoạn hoàn toàn phong cấm.
Đơn giản tới nói, chúng ta đều bị vây ở trong vùng vũ trụ này,
không thể rời đi, không thể tấn thăng, cũng hoàn toàn không biết phía ngoài vũ trụ là dạng gì.
Chúng ta thân ở một cái trong lao tù, bị triệt để nhốt lại.
Thái Huyên trả lời.
Lao tù?
Tô Ngọc Nhi trong lòng rất là kinh ngạc, loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy rất không tư nghị.
Có thể phong cấm một vùng vũ trụ không gian, đây là bực nào cường giả, Tô Ngọc Nhi cũng không cách nào tưởng tượng ra tới.
Một bên, Lý Như Phong sờ cằm một cái, trong lòng hơi hơi trầm tư.
Hắn để ý không phải có người có thể phong cấm một vùng vũ trụ, mà là quan tâm người sau lưng mục đích làm như vậy ở đâu.
Cũng không thể bởi vì nhàm chán, cho nên mới làm ra loại chuyện này a.
Lý Như Phong trước tiên nghĩ đến chính là chính hắn.
Ngoại trừ có người nhằm vào hắn, hắn nghĩ không ra loại khả năng thứ hai tính chất.
Người này chỉ phong cấm không xuất thủ, mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì đâu?
Vậy không ta,
chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy?
Lý Như Phong suy tư, hắn cũng không cảm thấy có thực lực phong cấm một phương vũ trụ người, chỉ là vì vây khốn hắn, đơn giản như vậy mục đích.
Sau đó thì sao?
Điều này cùng ta có quan hệ gì?
Tô Mộc Nhi đặt câu hỏi.
Đương nhiên có quan hệ hệ.
Có lao tù, liền sẽ có người muốn đánh vỡ lao tù.
Ngươi, chính là một cái trong số đó.
Ta.
Ngươi nói là, ta lúc đầu là muốn đánh vỡ vùng vũ trụ này phong cấm.
Tô Mộc Nhi nghi hoặc đặt câu hỏi.
Ân, không chỉ có là ngươi, còn có không ít thế giới giống như ngươi, muốn phá vỡ phía ngoài tầng kia phong cấm.
Đáng tiếc, cuối cùng các ngươi thất bại.
Ta tin tưởng nhớ kỹ, một ngày kia vẫn không có xuất hiện vị kia lại một lần nữa như thân.
Nhưng hắn xuất hiện, không phải tới nói cho chúng ta biết làm chuyện gì, mà là tiêu diệt những cái kia muốn xông phá lao tù thế giới.
Nhất là ngươi, chín đại chí tôn giới bên trong, một cái duy nhất dám đứng ra thế giới.
Cái này cũng là vì sao ta rất kinh ngạc, ngươi lại còn sống sót nguyên nhân.
Lần kia, ta tận mắt nhìn thấy, hữu thiên thế giới bị phá hủy, phía trên hết thảy sinh linh, tất cả đều bị tiêu diệt.
Thế giới nguyên tâm cũng cùng nhau bị phá hủy, mà ngươi, nhưng là tại chỗ tiêu tan.
Cái này chính là hết thảy chân tướng.
Thái Huyên nói xong hết thảy, liền không tiếp tục mở miệng.
Chương 532 tượng đá, chương 532 tượng đá. Tô Ngọc Nhi bây giờ đã lâm vào sâu đậm trong trầm mặc.
Dường như là biết được những thứ này chân tướng, trong đầu của nàng tựa hồ có ký ức xuất hiện buông lỏng.
Một lúc lâu sau, Tô Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù chân tướng nghe vào tựa hồ có chút chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng nàng vẫn là dần dần tiếp nhận đây hết thảy.
Thái Huyên, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này.
Hôm nay nhìn thấy ta sự tình, hy vọng ngươi không nên tiết lộ ra ngoài.
Yên tâm đi, ta nếu là nghĩ tiết lộ, cũng sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy.
Bất quá, khác chín đại chí tôn giới, nhưng là không nhất định giống như ta dễ nói chuyện.
Cho ngươi một câu lời khuyên, bất luận cái gì có thể bại lộ thân phận của ngươi đồ vật, đều không cần tái sử dụng.
Bằng không, lần nữa dẫn tới vị kia tồn tại Thái Huyên không tiếp tục nói tiếp, nàng ý tứ rất rõ ràng.
Đa tạ nhắc nhở.
Sư thúc, chúng ta đi thôi.
Nhận được mình muốn biết đến trận tướng, Tô Mộc Nhi không có tiếp tục dừng lại đi xuống ý tứ.
Lý Như Phong đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Huyên, sau đó đi theo Tô Mộc Nhi rời đi. Khi Lý Như Phong bọn hắn triệt để sau khi rời đi, Thái Uyên lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong mắt thoáng qua một vòng tinh quang. Nàng đứng lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà liền tại Thái Uyên chân trước vừa rời đi, không gian đột nhiên xuất hiện chấn động, Tiểu U thân ảnh hiện lộ ra. Không chần chờ, Tiểu U lập tức âm thầm đuổi kịp Thái Uyên, hướng về một cái không biết phương hướng cực tốc nhảy tới. Mà vội vã gấp rút lên đường Thái Uyên, hoàn toàn không có phát hiện mình đã bị Tiểu U theo dõi. Trở về Thương Lam thế giới trên đường, Tô Mộc Nhi vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Lý Như Phong thấy thế, cũng không có đi quấy rầy nàng. Không biết trôi qua bao lâu, Tô Mộc Nhi bỗng nhiên mở miệng, "Sư thúc." "Ân, thế nào?" Lý Như Phong hỏi. "Ta nghĩ rất nhiều, luôn cảm giác trong này có một số việc tựa hồ có chút nói không thông." "A, nơi nào nói không thông?" "Đệ nhất, ta tin tưởng nhớ kỹ Thái Uyên bọn hắn, lại duy chỉ có không nhớ rõ Thái Uyên nói cho ta biết những chuyện kia. Nếu như là mất trí nhớ, đây có phải hay không là có chút quá mức trùng hợp? Liên tựa như, đây hết thảy đều bị kế hoạch tốt đồng dạng, ta chỉ quên đoạn trí nhớ kia. Thứ hai, nếu là mất trí nhớ, vậy vì sao tại trong trí nhớ của ta, Cửu Thiên thế giới suy sụp, là bởi vì đột phá thất bại? Đoạn ký ức này lại là đến từ đâu? Là ảo tưởng? Nếu như là huyễn tưởng, cái này hiển nhiên lại càng không đúng, bởi vì ta đã đi qua U Minh địa giới, cũng đã gặp U Minh. Phía trước Cửu Thiên thế giới đột phá, U Minh cũng có tham dự. Nếu như là huyễn tưởng, vậy chúng ta vậy mà huyễn tưởng đến cùng một loại ký ức, điều này có thể sao? Đệ tam, dựa theo Thái Nguyên thuyết pháp, Cửu Thiên thế giới cũng đã không tồn tại mới đúng. Có thể phong cấm một vùng vũ trụ tồn tại, nếu như hắn ra tay, lại làm sao có thể sẽ có sai lầm? Nhưng hiện thực là, Cửu Thiên thế giới cũng không có tiêu thất. Ta không cảm thấy đây là bởi vì vật khí, tương phản, ta càng thêm cảm thấy, Cửu Thiên thế giới có lẽ chưa bao giờ bị phá hủy qua. Tô Mộc Nhi mở miệng nói, sau một phen sau khi tự hỏi, nàng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Những thứ này điểm đáng ngờ, để cho nàng đối với Thái Uyên nói tới những cái kia trận tướng, lập tức dâng lên lòng nghi ngờ. Ha ha, không tệ a, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Ngươi nói những thứ này, chính xác đều nghi vấn trọng trọng. Nếu như muốn lời giải thích, chỉ sợ chỉ có hai loại khả năng. Lý Như Phong mở miệng. Cái nào ba loại khả năng? Tô Mộc Nhi hỏi. Đệ nhất, trí nhớ của ngươi bị người xuyên tạc qua, cùng ngươi người quen biết, trí nhớ của bọn hắn cũng đồng dạng bị xuyên tạc qua, các ngươi bây giờ biết hết thảy, có thể cũng là giả. Thứ hai, Thái Uyên nói là giả, nàng đang cố ý lừa ngươi, trí nhớ của ngươi không có sai. Cuối cùng một loại, đó chính là Thái Uyên lời nói, nửa thật nửa giả. Lý Như Phong mở miệng. Cái này xuyên tạc ký ức, quả thật có loại khả năng này. Nhưng Thái Uyên, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng hẳn là không tất yếu lừa gạt ta. Lừa gạt ta, chuyện này đối với nàng cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Nàng có lý do gì muốn làm như thế? Tô Mộc Nhi nghi hoặc mở miệng. Lý do sao? Bây giờ ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà không sao, chờ một chút, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể biết Thái Uyên có hay không đang lừa gạt ngươi. Lý Như Phong hơi hơi mở miệng, khoe miệng đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, Thái Uyên đi tới một chỗ bí mật không gian. Ở đây, đứng sừng sững lấy một tòa đài cao. Mà trên đài cao, nhưng là có một tôn cao mười mấy mét tượng đá. Thái Uyên rơi vào trên đài cao, đi đến tượng đá trước mặt. Thái Uyên cầu kiến tôn thượng. Thái Uyên cung kính mở miệng, hướng về phía tượng đá không người. Dường như là nghe được Thái Uyên kêu gọi, nguyên bản không có động tĩnh gì tượng đá, hai mắt đột nhiên phát ra lóa mắt hồng quang. Sau một khắc, tượng đá giống như sống lại, con người hơi hơi chuyển động, nhìn về phía trước người Thái Uyên. "Thái Uyên, tìm bản tôn chuyện gì?" Tượng đá bỗng nhiên mở miệng. "Trở về tôn thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "A, nói nghe một chút." "Là..." Ngay mới vừa rồi Thái Uyên mở miệng, đem lúc trước Lý Như Phong cùng Tô Mộng Nhi xuất hiện sự tình, từng cái thuật lại đi ra. Tượng đá nghe Thái Uyên hồi báo, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. "Ngươi làm rất không tệ. Khoảng cách kế hoạch bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như bọn hắn lại tới tìm ngươi, ngươi liền tiếp tục ổn định bọn hắn, đừng cho bọn hắn nhìn ra mảy may sơ hở." Tượng đá mở miệng dặn dò. "Tôn thượng yên tâm, ta biết làm như thế nào." "Tôn thượng, kế hoạch sau khi thành công, ngài đã đáp ứng ta sự tình." Thái Uyên tính thăm dò mở miệng. "Bản tôn chuyện đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không lỡ lời. Chờ kế hoạch thành công, bản tôn tự sẽ cho ngươi người mong muốn." Tượng đá nhàn nhạt mở miệng. "Đa tạ tôn thượng. Vậy thuộc hạ trước hết cáo lui. Nếu như bọn hắn lại tới tìm ta, ta sẽ trước tiên đem tình huống hồi báo cho ngài." "Ân. Một khi phát hiện bọn hắn có bất kỳ không thích hợp, cũng muốn kịp thời thông chi bản tôn." "Là." Âm thanh rơi xuống, tượng đá trong mắt hồng quang tán đi, khôi phục lại như trước đứng im bộ dáng. Thái Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, nhận được tượng đá cam đoan sau, nàng không tiếp tục dừng lại quá nhiều, quay người rời đi mảnh không gian này. Ngay tại Thái Uyên rời đi không bao lâu, Tiểu U thân ảnh hiện ra. Quả nhiên giống như chủ nhân đoán, tên kia không thành thật. Vừa rồi bọn hắn còn nói qua kế hoạch gì? Đáng tiếc chưa hề nói nội dung cụ thể, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Hay là trước trở về, đem tình huống nơi này nói cho chủ nhân. Tiểu U ám ám lẩm bẩm, đang nhìn vài lần cách đó không xa tôn kia tượng đá sau, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Trở lại Thương Lam thế giới sau, Lý Như Phong liền một mực tại Thái Sơ tiểu thế giới yên tĩnh chờ đợi Tiểu U trở về. Đến lúc đó, hết thảy nghi vấn, có lẽ liền có thể toàn bộ giải khai. Lý Như Phong nằm ở trên ghế xích đu, một bên ngẩng đầu nhìn nơi xa xanh thẳm bầu trời, một bên hưởng thụ lấy gió nhẹ thổi. Không đợi Lý Như Phong hưởng thụ phút chốc, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên xuất hiện dị động. Chương 533 lại đến Thái Uyên, chương 533 lại đến Thái Uyên. Một giây sau, Tiểu U từ trong vết nứt không gian bật đi ra. "Chủ nhân, U Nhi trở về." Tiểu U một cái vội sông, trực tiếp nhào vào Lý Như Phong ngực. Phốc, bất ngờ không đề phòng,
Lý Như Phong nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi là muốn mưu sát sao? Thật không sợ đem ta đụng chết? Lý Như Phong mở miệng chửi bậy. Hi hi, chủ nhân, Ú Nhi có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi.
A, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, nói nghe một chút.
Lý Như Phong lập tức mở miệng, ánh mắt lộ ra chờ mong. Dựa theo chủ nhân ngươi phân phó, Ú Nhi một mực âm thầm theo dõi cái kia Thái Nguyên. Cuối cùng, nàng đi tới một chỗ bí mật không gian, nơi đó có một pho tượng đá tiểu Ú chậm rãi mở miệng, đem những gì mình biết sự tình, cùng với Thái Nguyên cùng tượng đá ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau cho, toàn bộ đều nhất nhất nói cho Lý Như Phong. Lý Như Phong càng nghe, mày nhíu lại phải càng sâu. Hết thảy chính như hắn đoán như thế, Thái Nguyên đúng là lừa gạt bọn hắn. Bất quá để cho Lý Như Phong không nghĩ tới, cái này sau lưng, rốt cuộc lại dây dưa đưa ra người khác. Tôn thượng, chẳng lẽ là đạo tôn Lý Như Phong tự lẩm bẩm, hắn đối với dấu ở tượng đá sau lưng người kia, rất là cảm thấy hứng thú. Đồng thời, Lý Như Phong vô cùng để ý tượng đá trong miệng kế hoạch kia. Tượng đá người sau lưng, kế hoạch, ổn định chúng ta mục tiêu của bọn hắn là ta, vẫn là Tiểu Mộng Nhi. Nếu như là ta, cái kia tám thành cùng những cái kia đạo tôn có liên quan. Nếu như là Tiểu Mộng Nhi, có lẽ cùng Cửu Thiên thế giới suy sụp có quan hệ. Hay là Lý Như Phong đống nhiên ngồi dậy, trong lòng của hắn đống nhiên có một cái càng thêm lớn mật ngờ tới. Lý Như Phong thần sắc ngưng lại, sắc mặt dần dần trầm trọng xuống. Nếu như chính như hắn cuối cùng đoán như thế, chuyện này liền sẽ trở nên dị thường khó giải quyết phiền phức. Bây giờ mấu chốt cũng không biết bọn hắn trong miệng kế hoạch đến tột cùng là cái gì, cũng không biết bọn hắn lúc nào bắt đầu kế hoạch. Xem ra có cần thiết đi tìm một chút Thái Nguyên. Lý Như Phong tại chỗ biến mất, lại một lần nữa đi tới Thái Nguyên thế giới. Lần này hắn lựa chọn chỉ đi một mình, dù sao hắn cũng không biết chuyến này có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Sau một thời gian ngắn, Lý Như Phong đến Thái Nguyên thế giới. Không có lãng phí thời gian, tại Tiểu U dẫn dắt phía dưới, Lý Như Phong lại một lần nữa nhìn thấy Thái Nguyên. Nhìn qua đi mà quay lại Lý Như Phong, Thái Nguyên rõ ràng sửng sốt một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Tại trong ý nghĩ của nàng, hẳn là Tô Mộc Nhi cùng Lý Như Phong cùng tới mới đúng. Là ngươi, là Cửu Thiên nhờ ngươi tới. Có chuyện gì? Thái Nguyên mở miệng hỏi. Lý Như Phong lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ khác thường mỉm cười. Là ta chủ động tới tìm ngươi.
Chủ động?
Ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì?
Thái Nguyên nhíu mày, nhàn nhạt đặt câu hỏi.
Ha ha, ta chỉ là trong lòng có một nghi vấn, vẫn nghĩ không thông. Cho nên, nhặt bá mù ổ hên mời ngươi giúp một tay giải thích một chút.
Lý Như Phong đi tới Thái Nguyên đối diện ngồi xuống, hắn chậm rãi mở miệng, hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Thái Nguyên.
Nghi vấn?
Nghi vấn gì?
Thái Nguyên mở miệng.
Tôn kia tượng đá người sau lưng là ai?
Còn có, các ngươi nói tới kế hoạch lại là cái gì?
Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, không chút nào làm che giấu.
Nghe được Lý Như Phong lời nói, Thái Nguyên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt vừa có chấn kinh, lại có nghi hoặc.
Như thế nào? Ngươi là hiếu kỳ, vì cái gì ta biết những chuyện này?
Nhìn xem Thái Nguyên biểu lộ, Lý Như Phong hơi hơi trêu ghẹo nói,
ta chính xác rất hiếu kỳ.
Vậy thật xin lỗi, ta cũng không tính thỏa mãn ngươi hiếu kỳ.
Bây giờ đến phiên ngươi giải đáp nghi ngờ của ta.
Lý Như Phong mở miệng, sắc mặt đạm nhiên.
Ha ha, muốn biết đáp án, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực kia.
Ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn nhất.
A, ta phạm sai lầm?
Cái gì sai?
Hừ,
sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đi tới địa bàn của ta. Tại Thái Biên giới, ta làm chúa tể. Tất nhiên bị ngươi phát hiện bí mật, vậy cũng chỉ có thể trước giải quyết ngươi.
Dứt lời, Thái Biên hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên đối với Lý Như Phong ra tay.
Chỉ một thoáng, Lý Như Phong liền bị tầng tầng thế giới chi lực bao vây, đã mất đi chạy trốn cơ hội tốt nhất. Nhưng mà đối mặt Thái Nguyên làm loạn, Lý Như Phong không chút hoang mang, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, gương mặt vân đạm phong kinh. Coi như thế giới chi lực sắp đối nó tiến hành rào sát thời điểm, Lý Như Phong cuối cùng có phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, Thái Sơ lực liền bắn ra mà ra, tại Lý Như Phong quanh thân tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Khi thế giới chi lực tiếp xúc đến Thái Sơ lực trong nháy mắt, trong tưởng tượng va chạm cũng không có xuất hiện, chỉ thấy Thái Sơ lực đang điên cuồng hấp thu thôn vệ những cái kia thế giới chi lực, không có chút nào muốn ngừng ý tứ.
Cái này,
đây là cái gì? Vậy mà có thể thôn vệ lực lượng của ta?
Thái Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, có thể thôn phệ thế giới chi lực sức mạnh.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ phải tự mình tới tìm kiếm đáp án.
Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng.
Hắn đã cho qua Thái Nguyên một cơ hội, tất nhiên đối phương không chân quý, đây cũng là không cần thiết khách khí nữa xuống.
Hừ, đừng tưởng rằng có thể thôn phệ thế giới chi lực chính là ta đối thủ.
Tại thế giới của ta, ta có thể điều khiển hết thảy.
Thái Nguyên lạnh rên một tiếng, Lý Như Phong phách lối, để cho nàng vô cùng không vui.
Nói thế nào nàng cũng là chí tôn giới ý chí, lúc nào bị miệt thị như vậy?
Minh ngoan bất linh.
Tiểu U, đến lượt ngươi ra sân, lưu khẩu khí là được.
Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng.
Được rồi, chủ nhân.
U Nhi cũng sớm đã đợi không kịp.
Nhận được Lý Như Phong chỉ lệnh, Tiểu U lòng tràn đầy kích động, thẳng hướng Thái Nguyên bay đi.
Từ đâu tới vật nhỏ, diệt cho ta.
Thái Nguyên đưa tay, hướng về phía Tiểu U phát ra công kích mãnh liệt.
Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại một lần nữa để cho Thái Nguyên chấn kinh tại chỗ.
Khi công kích rơi xuống Tiểu U trên mặt lúc, chỉ thấy Tiểu U mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bỗng nhiên hút một cái.
Một giây sau, công kích đều bị Tiểu U nuốt vào, một tia không dư thừa.
Cái này,
lại thôn vệ hết lực lượng của ta.
Đây không có khả năng.
Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện phá phòng ngự dấu hiệu, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng của nàng liền trước sau bị thôn vệ hóa giải hai lần, cái này khiến nàng cảm thấy khó có thể tin. Ngay tại Thái Nguyên vẫn còn trong lúc kinh ngạc lúc, Tiểu U đã đi tới trên mặt của nàng.
Đáng chết,
chỉ dùng sử dụng cái kia, ta cũng không tin ngươi còn có thể thôn phệ. Thái Huyên sầm mặt lại, không tiếp tục cẩn giấu, đưa tay hướng về Tiểu U phóng xuất ra Thái Huyên thần quang. Giống như Cựu Thiên thần quang, Thái Huyên thần quang cũng thuộc về một trong Cựu Đại thần quang. Thái Huyên thần quang trong nháy mắt rơi vào Tiểu U trên thân, quang mang chói mắt trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hừ, bị Thái Huyên thần quang sức mạnh đánh trúng, chắc chắn phải chết. Gặp Thái Huyên thần quang mệnh trung Tiểu U, Thái Huyên lập tức khoẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đắc ý, nhưng một giây sau, nét mặt của nàng liền trong nháy mắt ngưng kết, muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Chương 534 kế trong kế chương 534 kế trong kế cái mùi này không tệ, so trước đó cái kia tốt hơn nhiều. Ngươi còn có hay không? Nhiều hơn nữa tới điểm. Tiểu U hoàn hảo không chút tổn hại mà hiện lộ ra, trên mặt thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làm sao lại? Đây chính là Thái Huyên thần quang, ngươi, ngươi vậy mà không có việc gì? Thái Huyên triệt để mắt trợn tròn, nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể ngạnh kháng Thái Huyên thần quang mà lông tóc không thương. Giờ khắc này, Thái Huyên sinh ra ý nghĩ lùi bước. Thật dày vò khốn khổ, đã ngươi không cho, cái kia U Nhi tự mình tới cầm. Tiểu U nói, liền trực tiếp móc ra chính mình 40 mét đại bảo kiếm, 10 phần bạo lực hướng Thái Huyên chém tới. Phanh, tại phệ ma đạo thân kiếm phía trước, Thái Huyên cho dù thân là chí tôn giới ý chí, nhưng cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ chốc lát, Thái Huyên buông mình ngã xuống đất, khí tức bị bại, ngay cả hóa hình cũng bắt đầu duy trì không được. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Lý Như Phong đi tới Thái Huyên trước mặt, đưa tay bắt được Thái Huyên đầu. Sau một khắc, siêu hồn mở ra. A! Thái Huyên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng Lý Như Phong không chút nào không để ý, tiếp tục gia tăng siêu hồn cường độ. Rất nhanh, Lý Như Phong liền tìm được một chút có liên quan tôn kia tượng đá liên quan ký ức. Bất quá, để cho Lý Như Phong cảm thấy thất vọng là, Thái Huyên cũng không biết cái kia thần bí kế hoạch nội dung cụ thể. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại Thái Huyên trong trí nhớ, Lý Như Phong tìm được một chút có liên quan Cửu Thiên thế giới chuyện cũ trước kia. Đối phương rất giàu hạn, cũng không có lộ ra mảy may bí mật tin tức. Xem ra muốn lập tức biết được kế hoạch nội dung, có chút khó khăn. Bất quá, để cho ta không nghĩ tới, Cửu Thiên thế giới quả thật bị phá hủy qua một lần. Bây giờ Cửu Thiên thế giới là một cái bị một lần nữa sáng tạo ra thế giới. Mục đích làm như vậy là cái gì? Rõ ràng cũng đã phá hủy, vì sao còn phải tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đi một lần nữa sáng tạo một cái giống nhau như lúc thế giới? Trong này nhất định cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Trong lòng Lý Như Phong nỉ non, theo biết đến càng nhiều, nghi vấn trong lòng hắn đồng dạng nhiều hơn. Nhìn xem hấp hối Thái Huyên, Lý Như Phong đưa tay chuẩn bị cho nàng một cái thông khoái. Nhưng bàn tay đến một nửa, Lý Như Phong lại thả xuống, trực tiếp giết, có chút đáng tiếc, không bằng lợi dụng một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Làm sơ suy tư sau, Lý Như Phong đưa tay hướng về trong cơ thể của Thái Huyên đánh vào một đạo ân ký. Ta đã tại trong thân thể ngươi gieo xuống ân ký, bây giờ chỉ cần ta nghĩ, liền có thể trong nháy mắt nhường ngươi tại thế gian này tiêu thất. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Thái Huyên hỏi. Xem ra ngươi còn không đốc. Rất đơn giản, từ giờ trở đi, tượng đá người sau lưng bất cứ phân phó nào mệnh lệnh, ngươi đều phải trước tiên nói cho ta biết. Nhất là cái kia thần bí kế hoạch. Hiểu. Lý Như Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tất nhiên không cách nào biết được kế hoạch nội dung, vậy ít nhất cũng nhất thiết phải hợp thời nắm giữ đối phương lúc nào bắt đầu kế hoạch kia. Ta đáp ứng ngươi. Thái Huyên tuy có không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có lựa chọn chỗ trống. Vì sống sót, nàng chỉ có thể dựa theo Lý Như Phong phân phó, trở thành nhãn tuyến của hắn. Rất tốt. Hy vọng ngươi không cần buồng nghịch cái gì tiểu thông minh, ấn ký của ta, không người có thể giải. Cho dù là tượng đá người sau lưng, cũng không được. Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ chết, có thể thử xem. Lý Như Phong thản nhiên nói. Ta biết rõ. Thái Huyên mở miệng, nghe Lý Như Phong tiểu nói này, trong nội tâm nàng sau cùng một tia hy vọng, triệt để phá diệt. Mặc dù nàng cảm thấy Lý Như Phong có thể là đang hù dọa nàng, nhưng nàng không dám đánh cược. Rất không tệ. Còn có một việc, ngươi Thái Huyên thần quang, ta cảm thấy rất hứng thú. Lý Như Phong ý vị thâm trường mở miệng. Thái Huyên nao nao, Thái Huyên thần quang là nàng lớn nhất át chủ bài, trên nguyên tắc là không thể nào giao cho người khác. Nhưng bây giờ, nàng nếu không giao, kết quả là cái gì, không cần nghĩ đều có thể đoán được. Cuối cùng, vì mình mạng nhỏ, Thái Huyên quả quyết giao ra một đoàn Thái Huyên thần quang cho Lý Như Phong. Cầm tới Thái Huyên thần quang sau, Lý Như Phong cũng không có vội vã sử dụng, mà là trước tiên đem hắn thu vào. Chúng ta đi. Lý Như Phong cuối cùng liếc mắt nhìn Thái Huyên, lập tức chuẩn thân rời đi. Tiểu U thấy thế, lập tức đi theo. Rất nhanh, Lý Như Phong liền dẫn Tiểu U biến mất không thấy gì nữa. Thằng đến xác nhận Lý Như Phong thật sự đã sau khi rời đi, Thái Huyên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hơi hơi thở dài một hơi. Giống như Tôn Thượng nói tới, hắn quả nhiên cầm đi Thái Huyên thần quang. Phía trước vẫn luôn không biết rõ, vì sao Tôn Thượng cấp độ kia tồn tại, vậy mà lại sợ một cái Lý Như Phong. Hôm nay thấy, ta cuối cùng biết rõ, cái này Lý Như Phong rất không tầm thường. Rõ ràng nhìn qua thực lực bình thường, nhưng thủ đoạn lại vô cùng quỷ dị. Còn có cái kia, hẳn là cái nào đó khí linh, cũng rất quỷ dị. Khó trách Tôn Thượng vẫn luôn không chủ động ra tay. Bất quá, coi như Lý Như Phong lại quỷ dị, đối mặt Tôn Thượng, cuối cùng cũng chỉ có bị thua hạ chẳng. Ha ha, Lý Như Phong, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ đến, ngươi nhất cử nhất động, toàn bộ đều tại Tôn Thượng nằm trong tính toán. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Thái Huyên khỏe miệng phát ra một vòng cười lạnh, hai mắt thoáng qua một tia hàn quang. Mà hết thảy này, Lý Như Phong hoàn toàn không biết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Khắc chí tôn giới. Khắc chí tôn giới? Đi nơi nào làm gì? Sắp tới tôn giới ý chí toàn bộ khống chế lại, thuận tay thu thập một chút chín đại thần quang. Lục Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên Thái Nguyên có thể cùng tượng đá người sau lưng liên hệ, cái kia khác chí tôn giới cũng không bài trừ khả năng này. Để cho ổn thỏa, Lý Như Phong quyết định đem 9 đại chí tôn giới ý chí đều khống chế. Đồng thời, 9 đại thần quang sức mạnh rất đặc thù, Lý Như Phong dự định đưa chúng nó thu thập lại, dung nhập Thái Sơ Lực. Đến lúc đó, hắn Thái Sơ Lực uy lực liền có thể nâng cao một bước. Thì ra là thế, cái kia U Nhi có phải hay không lại có lực ăn? Vừa nghĩ tới lại có thể đi khắc chí tôn giới thôn vệ những cái kia lực lượng của ý chí, tiểu U chạy nước miếng liền không nhịn được chảy ròng. Lý Như Phong không nói, chỉ là tăng tốc dưới chân tốc độ. "Chủ nhân, người tại sao chạy?" "Các loại U Nhi a." Nhìn thấy từ từ đi xa Lý Như Phong, tiểu U lập tức thu hồi tâm thần, hướng hắn đuổi theo mà đi. Cứ như vậy, Lý Như Phong mang theo tiểu U, bước lên bái phòng chí tôn giới lữ trình. Thương Lam thế giới, Tinh La vực, Dịch Tiên Các. Một tòa tinh xảo biệt viện, trong sân ở giữa trong đỉnh, ngồi hai thân ảnh. Hai người trên cái bàn trước mặt là một tấm đầy quân cờ đen trắng bàn cờ. Rõ ràng, bọn hắn tại đánh cờ. Một người trong đó, không là người khác, chính là Lý Như Phong đệ tử, Ngư Nhược Thủy. Mà cùng Ngư Nhược Thủy đánh cờ, cũng không phải người bình thường, mà là Dịch Tiên Các các chủ, Điền Nguyên. Đem so sánh với Ruộng Nguyên cái kia mặt mũi tràn đầy trầm tư bộ dáng, Ngư Nhược Thủy lại là gương mặt bình thản. "Ai, ta thua." Ruộng Nguyên thả ra trong tay bạch tử, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thứ nhất khuôn mặt tiết hận bộ dáng, tựa hồ đã không phải lần đầu tiên bại bởi Ngư Nhược Thủy. Chương 535 nữ tử thần bí, đại đạo huyền âm chương 535 nữ tử thần bí, đại đạo huyền âm các chủ đã nhường. Ngư Nhược Thủy mở miệng, ngữ khí bình thản, tựa hồ chàng thắng lợi này sớm tại trong dự liệu của nàng. Điền Nguyên lắc đầu, "Ta đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ thua. Cho nên, ngươi không cần kiêm tốn. Ngươi có thể thắng ta, chứng minh cuộc cờ của ngươi lực trên ta xa." Ngư Nhược Thủy khẽ ngẩng đầu, "Các chủ tài đánh cờ cũng không yếu. Tại tất cả cùng ta đánh cờ qua nhân trung, ngươi sắp xếp thứ hai." "Thứ hai?" Điền Nguyên hơi kinh ngạc, vẫn còn có người tài đánh cờ ở trên hắn. Cái này khiến một mực tự khoe là Thương Lam kỳ đạo người thứ nhất hắn, nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Không biết cái kia xếp hạng thứ nhất là người phương nào? Cuộc cờ của hắn lực cùng ngươi so sánh, lại như thế nào? Điền Nguyên mở miệng hỏi. "Hắn là sư tôn ta, tài đánh cờ tự nhiên tại trên ta." Ngư Nhược Thủy không chút do dự trả lời. "Sư tôn ngươi? Ngươi có sư tôn? Khó trách, cuộc cờ của ngươi lực sẽ như thế mạnh, xem ra ngươi sư tôn, nhất định đối với kỳ đạo có cao vô cùng lĩnh ngộ." Điền Nguyên mở miệng, hắn cũng không có hoài nghi Ngư Nhược Thủy mà nói, dù sao Ngư Nhược Thủy kỳ đạo lợi hại như vậy, có một cái lợi hại sư tôn, cái này rất bình thường. "Ngư cô nương, không biết phía trước ta nói lên chuyện này, ngươi là có hay không các chủ, không cần nói nữa. Ta đi tới Dịch Thiên Các, chỉ là vì tăng cường chính mình kỳ đạo trình độ mà thôi. Ta không có ý định lưu lại Dịch Thiên Các, thiếu các chủ chi vị, ngài vẫn là tìm người khác a. Có lẽ qua không được bao lâu, ta liền sẽ rời đi." Không đợi Điền Nguyên nói xong, Ngư Nhược Thủy liền trực tiếp mở miệng dự định đạo. "Cái này hay, tốt ta, xem ra ngươi thật sự không muốn. Cũng được, hết thảy không cưỡng cầu được. Chỉ tiếc, lấy cuộc cờ của ngươi đạo trình độ, nếu là gia nhập vào ta Dịch Thiên Các, nhất định có thể dẫn dắt Dịch Thiên Các đạt đến cao độ trước đó chưa từng có." Điền Nguyên mặt lộ vẻ tức hận, Ngư Nhược Thủy cự tuyệt, đây không thể nghi ngờ là Dịch Thiên Các một tổn thất lớn. Dịch Thiên Các, nhân tài liên tục xuất hiện, cho dù không có ta, tin tưởng Dịch Thiên Các, tương lai cũng có thể trở thành Thương Lam thế giới đỉnh tiêm thế lực. Ngư Nhược Thủy thản nhiên nói. "Ha ha, hy vọng như thế đi. Thời điểm không còn sớm, hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày khác, ta lại đến cùng ngươi đánh cờ." Điền Nguyên đứng dậy, hôm nay mặc dù thua, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bây giờ, hắn tính toán trở về, thật tốt phục bàn một chút hôm nay cùng Ngư Nhược Thủy bàn cờ này cùng. Xem ở bên quan góc nhìn phía dưới, phải chăng có cơ hội tìm được phương pháp phá cuộc. Các chủ đi thong thả. Ngư Nhược Thủy đứng dậy, đưa tiến đạo. Rất nhanh, Điền Nguyên rời đi, trong sân chỉ còn lại Ngư Nhược Thủy một người. Ngư Nhược Thủy tọa hồi nguyên vị, một cái tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem một bên ao nước mà người. Cùng Lý Như Phong tách ra đã có một đoạn thời gian, những ngày này, ngoại trừ đánh cờ, nàng nhớ nhất chính là Lý Như Phong. Chỉ tiếc, nàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời không cách nào trở về Thái Sơ Thần Tông. Trong thoáng chốc, sắc trời thay đổi bất ngờ, hết thảy chung quanh giống như ảo ảnh trong mơ, chậm rãi hư hóa. "Ân." Ngư Nhược Thủy đột nhiên đứng dậy, một mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Biến cố bất thình lình, lập tức để cho lòng của nàng khẩn trương tới cực điểm. Nàng hoàn toàn không cảm giác được chung quanh chút khí tức nào biến hóa, nhưng hết thảy chung quanh, nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy. Rất rõ ràng, người tới tu vi xa xa phía trên nàng, đã vượt qua nàng ứng phó phạm vi. Ngư Nhược Thủy trước tiên muốn kêu gọi Lý Như Phong, nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện. Rõ ràng đã bóp nát lệnh bài trong tay, nhưng một tấm mở tay, lệnh bài lại như kỳ tích khôi phục. Ngư Nhược Thủy con ngươi hơi co lại, không tin tà nàng lại thử đi thử lại mấy lần. Nhưng tức là, kết quả vẫn không có biến, lệnh bài trong tay, vô luận bóp nát bao nhiêu lần, đến cuối cùng đều biết hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngư Nhược Thủy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống, Lý Như Phong chậm chạp không có xuất hiện, nàng cũng vẫn không có phát hiện người xuất thủ dấu vết, giờ khắc này, nàng tựa như lâm vào trọng trọng trong cơ cảnh. Tất nhiên dám đến, vì cái gì không dám lộ diện? Ngư Nhược Thủy chậm rãi mở miệng, hai mắt càng không ngừng liếc nhìn một phía, tính toán tìm ra người sau lưng dấu vết. "Oanh!" Đúng lúc này, một hồi khí tức ba động đi qua, Ngư Nhược Thủy liền đã đến một mảnh không gian độc lập bên trong. Nhìn xem chung quanh vô cùng xa lạ hoàn cảnh, Ngư Nhược Thủy tận khả năng để cho chính mình bảo trì trấn định, đại não đang bay nhanh suy tư ứng đối chi pháp. "Ông!" Đột nhiên, ngay phía trước chuyển tới động tĩnh, trong nháy mắt gây nên Ngư Nhược Thủy chú ý, tại Ngư Nhược Thủy không chớp mắt nhìn chăm chú, trong hư không vô căn cứ tạo ra một thân ảnh. Thế nhưng đạo thân ảnh bị một tầng nhìn không thấu mông lung bạch quang bao trùm, nhất là gương mặt kia, vẹn vẹn có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng. Bất quá, căn cứ vào to lớn tất cả thân hình bộ dáng, có thể thấy được đạo thân ảnh này là một tên nữ tử. Người là ai? Ngư Nhược Thủy chăm chú nhìn trước mặt nữ tử thần bí, nhàn nhạt chất vấn. Không thể nói. Một giây sau, nhất đạo linh hoạt kỳ ảo lại ẩn chứa đại đạo chân đế nguyên âm, từ thần bí nữ tử trong miệng truyền ra. Vẹn vẹn ba chữ, Ngư Nhược Thủy nghe xong, chỉ cảm thấy thần hồn khuấy động, đồng thời đối với đại đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn một phần. Cái này, Ngư Nhược Thủy lòng sinh chân kinh, nữ tử thần bí thực lực đã không thể viễn siêu để hình dung, chỉ có thể dùng cực kỳ kinh khủng. Trong lời nói ẩn chứa vô thượng đại đạo, loại thủ đoạn này, Ngư Nhược Thủy chưa từng nghe thấy. Vậy ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hơi bình tĩnh trở lại, Ngư Nhược Thủy tiếp tục hỏi. Lần này, nữ tử thần bí không có mở miệng, chỉ là chậm rãi đưa tay. Ngay sau đó, một đạo bạch quang cực tốc bắn ra, hướng về Ngư Nhược Thủy bay đi. Thấy vậy tình huống, Ngư Nhược Thủy bản năng đưa tay ra, muốn chống cự. Nhưng lại tại Ngư Nhược Thủy cho là mình phải chết ở chỗ này lúc, đạo bạch quang kia đột nhiên dừng ở trước mặt của nàng. Đây là quân cờ. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt viên kia bạch kỳ, Ngư Nhược Thủy thấp thỏm bên trong mang theo vài tia nghi hoặc. Đây là ý gì? Ngư Nhược Thủy không hiểu đặt câu hỏi. Cầm nó. Nữ tử thần bí nhàn nhạt mở miệng. Ngư Nhược Thủy lông mày ngưng lại, nàng xem nhìn nữ tử thần bí, lại quan sát trên dưới lên trước mặt cái này bạch kỳ, mặt lộ vẻ chần chờ. Người này đến tuột cùng là ai? Khủng bố như thế thủ đoạn, sợ không phải liền sư tôn đều không làm được. Nếu như nàng muốn giết ta, hẳn là không tất yếu phiền toái như vậy. Tính toán, bây giờ sinh tử của ta toàn ở trong lòng bàn tay của nàng, tạm thời cứ dựa theo nàng nói làm a. Suy tư một phen sau, cuối cùng, Ngư Nhược Thủy đưa tay bắt được viên kia lơ lửng tại trước mặt bạch kỳ. Khi bạch kỳ vào tay, Ngư Nhược Thủy lo lắng tử vong cũng không có xuất hiện. Thấy thế, nàng hơi hơi nuối lòng một ngụm, đồng thời bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trong tay cái này bạch kỳ. Cũng thấy một hồi lâu sau, Ngư Nhược Thủy vẫn không có nhìn ra bạch kỳ có cái gì chỗ kỳ diệu, tựa hồ chỉ là so phổ thông quân cờ, càng kiên cố hơn một điểm mà thôi. Cái này bạch kỳ, ta không nhìn ra được có gì đặc biệt. Ngươi có thể trả lời một chút, ngươi vì cái gì đưa nó cho ta không? Ngư Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử thần bí, tất nhiên nhìn không ra, vậy nàng không thể làm gì khác hơn là trực tiếp cùng đối phương hỏi thăm. Chương 536 sinh tử cờ, chương 536 sinh tử cờ, sinh tử kỳ. Sinh tử kỳ, có ý tứ gì? Ngư Nhược Thủy nghi ngờ trong lòng mạnh hơn, đối thủ bên trong cái này bạch kỳ càng cảm thấy yêu kỳ. Nhưng đối mặt hỏi thăm, nữ tử thần bí lại một lần lâm vào trầm mặc. Lại là không thể nói. Vậy ngươi có thể nói cái gì? Ngư Nhược Thủy hỏi. Từ kiếp sắp tới, đi gặp ngươi chân ái người, một lần cuối a. Âm thanh rơi xuống, nữ tử thần bí thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Từ kiếp sắp tới, ngươi đến tận cùng muốn nói cái gì? Cái gì từ kiếp? Có quan hệ gì với ta? Còn có ngươi nói gặp một lần cuối, lại là cái gì ý tứ? Gặp nữ tử thần bí đang tại tiêu tan, Ngư Nhược Thủy vội vàng xông lên, lớn tiếng truy vấn. Nhưng mà, nữ tử thần bí từ đầu đến cuối không có lại trả lời nữa chứ. Một lát sau, nữ tử thần bí triệt để tiêu tan, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Mấy tức sau, một đạo bạch quang thoáng qua, Ngư Nhược Thủy trở lại trong sân, hết thảy chung quanh hoàn cảnh cũng đều khôi phục lại như trước bộ dáng. Liên tựa như chuyện mới xảy ra vừa rồi, tất cả đều là một giấc mộng. Nhưng làm nhìn thấy trong tay viên kia bạch kỳ sau, Ngư Nhược Thủy lúc này mới chắc chắn, vừa rồi nữ tử thần bí là chân thật tồn tại. Đến nỗi đối phương vì cái gì đột nhiên tìm tới nàng, lại cho nàng một cái không hiểu thấu bạch kỳ, cùng với nói ra những cái kia để cho nàng không thể nào hiểu được mà nói, Ngư Nhược Thủy hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Sinh tử kỳ cái này bạch kỳ, đến tột cùng có ích lợi gì? Ngư Nhược Thủy thấp giọng nỉ non, bất tử tâm nàng hướng về bạch kỳ bên trong rót vào sức mạnh. Nhưng bạch kỳ phản phất một cái động không đáy, mặc cho nàng đưa vào bao nhiêu sức mạnh, bạch kỳ toàn bộ đều nuốt vào, lại không phản ứng chút nào. Thật là khiến người ta khó hiểu. Tính toán, trước tiên mặc kệ nó. Từ kiếp sắp tới, chẳng lẽ là nói ta sẽ kinh nghiệm một hồi từ kiếp? Nhưng ta có thể có cái gì từ kiếp? Nếu như ta gặp nguy hiểm, ta bản nguyên quân cờ hẳn là sẽ sớm xuất hiện phản ứng mới đúng. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia nữ tử thần bí là đang lừa ta? Nhưng nàng nắm giữ khủng bố như vậy thực lực, vì sao muốn gạt ta? Cái này tựa hồ nói không thông. Ngư Nhược Thủy sờ cằm một cái, trong lòng càng nghĩ, nghi hoặc càng nhiều. Đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi, nàng hiện tại cũng cảm giác có chút không quá chân thực, giống như đang nằm mộng giữa ban ngày đồng dạng. Chuyện này quá quỷ dị, đã vượt qua ta năng lực phân tích. Nói không chừng sư tôn hắn có thể vì ta giải đáp một chút nghi ngờ trong lòng. Còn có nữ tử thần bí cuối cùng nói câu nói kia, vô luận nàng nói có đúng không thật sự, ta đều nên cùng sư tôn gặp một lần. Vạn nhất Ngư Nhược Thủy bây giờ không sợ nữ tử thần bí nói cho nàng biết lời giả, ngược lại sợ những cái kia đều là thật. Nếu như đều là thật, vậy nàng vô luận như thế nào đều phải cùng Lý Như Phong gặp một lần. Ngư Nhược Thủy lần nữa lấy ra lệnh bài, chuẩn bị triệu hoán Lý Như Phong. Có trước mấy lần thái quá kinh nghiệm, Ngư Nhược Thủy thậm chí bản năng lo lắng một lần này lệnh bài còn có thể mất đi hiệu lực. Không tiếp tục chần chờ, Ngư Nhược Thủy quả quyết bóp nát trong tay lệnh bài. Một giây sau, Lý Như Phong thân ảnh vô căn cứ hiện lộ tại trước mặt Ngư Nhược Thủy. Gặp qua sư tôn. Ngư Nhược Thủy mở miệng, trên mặt không có thường ngày cao hứng, ngược lại tràn đầy vẻ u sầu. "Ân, Nhược Thủy, ngươi thế nào?" Nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt, Lý Như Phong quan tâm mở miệng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Sư tôn, ta gặp một việc, một kiện, chuyện rất quỷ dị." Ngư Nhược Thủy trả lời. "Gặp phải chuyện quỷ dị?" "Chuyện gì?" Lý Như Phong hỏi. Ngư Nhược Thủy hơi chần chờ một chút, sau đó đem lúc trước chuyện xảy ra, toàn bộ đúng sự thật nói cho Lý Như Phong. Nhất là cái kia nữ tử thần bí nói tới mỗi câu. Hiểu được đầu đuôi sự tình, Lý Như Phong lập tức chau mày, túi đầu lâm vào trầm tư. Dựa theo Nhược Thủy thuyết pháp, tên kia nữ tử thần bí liền âm thanh bên trong đều ẩn chứa đại đạo chân lý. Nếu như thế, nàng hẳn là không lừa gạt Nhược Thủy tất yếu. Nàng hẳn là tới nhắc nhở Nhược Thủy, nhưng nàng vì sao muốn làm như vậy? Làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì? Lý Như Phong âm thầm suy tư, cho dù là hắn, bây giờ cũng là nghi hoặc trọng trọng. Cô gái thần bí kia lời nói, khả năng cao thật sự. Bất quá vi sư tạm thời cũng nhìn không thấu mục đích của đối phương. Để cho ổn thỏa, ngươi tạm thời ngừng thí luyện, cùng vi sư trở về. Lý Như Phong mở miệng. Cái này, ta đều nghe sư tôn. Ngư Nhược Thủy do dự một chút, lập tức gật đầu đáp. Ân. Vậy chúng ta oanh. Lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, trong nháy mắt gây nên Lý Như Phong chú ý. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn mét trong cao không, đột nhiên nứt ra nhất đạo khe hở bực sâu. Xuyên thấu qua khe hở, ngoại trừ đen kịt một màu, không cách nào nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Coi như Lý Như Phong nghi hoặc thời điểm, trong cái khe đột nhiên truyền ra động tĩnh. Cái này, đây là. Nhìn xem từ trong cái khe đưa ra một cái cự hình đại thủ, Lý Như Phong con ngươi hơi co lại, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Tại trên bàn tay lớn kia, Lý Như Phong cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng cảm giác gáp bách cùng cảm giác hít thở không thông. Hắn chưa bao giờ thấy qua khí tức kinh khủng như thế, cho dù là hắn bây giờ, cũng không dám nói có thể chính diện ngăn trở đối phương. Khi đại thủ hoàn toàn lộ ra trong nháy mắt, nó liền thẳng hướng phía dưới rơi đi. Mục tiêu là ta. Không đúng. Là Nhược Thủy. Nhìn xem hướng về hắn bên này cực tốc rơi xuống đại thủ, Lý Như Phong trong nháy mắt phản ứng lại. Không chút do dự, Lý Như Phong trực tiếp đem Ngư Nhược Thủy ngăn ở phía sau, quanh thân thái sơ lực điên cuồng phun trào. Đi. Lý Như Phong không chế thái sơ lực, muốn đem bàn tay lớn kia cản lại. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lập tức để cho Lý Như Phong chấn kinh tại chỗ. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đại thủ không trở ngại chút nào xuyên qua thái sơ lực che chắn, giống như xuyên qua không khí đồng dạng đơn giản. Vậy mà không có tác dụng. Đại thủ gần trong gang tấc, Lý Như Phong đã không có đường lui. Dừng lại cho ta. Không có biện pháp, Lý Như Phong không thể làm gì khác hơn là vận dụng thái sơ tiểu thế giới sức mạnh. Nhưng một màn quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện, đại thủ vẫn như cũ không trở ngại chút nào xuyên qua thái sơ tiểu thế giới sức mạnh, trực tiếp rơi xuống Lục Bắc Thần trên mặt, lại mất hiệu lực. Gặp quỷ, Lý Như Phong chậm rãi trừng lớn hai mắt, lúc này, hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ rơi vào trên người mình. Đối mặt kinh khủng đại thủ, Lý Như Phong kỳ thực cũng không phải quá lo lắng, dù sao hắn không chết được, cùng lắm thì làm một lần hình người khi thịt. Nhưng thực tế lại một lần hung hăng đánh vào Lý Như Phong trên mặt. Đại thủ lập lại chiêu cũ, mặc dù rơi vào trên thân Lý Như Phong, cũng không có đối nó tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại rất thông thuận mà xuyên qua thân thể của hắn, trực chỉ đứng ở phía sau Ngư Nhược Thủy. Khi Lý Như Phong lúc phản ứng lại, Ngư Nhược Thủy đã bị đại thủ tóm chặt lấy. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lý Như Phong gầm thét một tiếng, quay người thì đi bắt được Ngư Nhược Thủy. Nhưng hắn tay tại chạm đến Ngư Nhược Thủy trong nháy mắt, liền cực kỳ quỷ dị mà từ trong thân thể của nàng xuyên qua. Cùng lúc đó, đại thủ đột nhiên nắm lên Ngư Nhược Thủy, hướng về không trùng kẽ hở phương hướng bay đi. Chương 537 Phệ Nguyên Cổ Trùng, chương 537 Phệ Nguyên Cổ Trùng sư tôn. Ngư Nhược Thủy liều mạng dãy rủa, nhưng thế nhưng đại thủ bên trên sức mạnh quá mức kinh khủng, bằng vào thực lực của nàng, căn bản là không có chút nào tránh thoát khả năng. Lại là dạng này, Lý Như Phong cấp tốc quay người, nhảy lên một cái, hướng về bàn tay phương hướng đuổi theo. Lần thứ nhất gặp phải thủ đoạn quỷ dị như vậy, Lý Như Phong không chần chờ nữa, trực tiếp gọi ra Tiểu Du, ngăn lại bàn tay lớn kia. Giờ này khắc này, Lý Như Phong chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác vào Tiểu Du trên thân. Chủ nhân tốt. Dường như là cảm nhận được trên bàn tay lớn kia tản mát ra không hề tầm thường khí tức, Tiểu U vừa lên tới liền gọi ra chính mình bản thể, Phệ Ma Đạo Kiếm. Mấy hơi thở ở giữa, Tiểu U liền đuổi kịp muốn mang theo Ngư Nhược Thủy rời đi đại thủ. Chạm. Tiểu U giơ lên trong tay Phệ Ma Đạo Kiếm, không chút do dự liền hướng về bàn tay lớn kia chém xuống. Bành, lần này, công kích không có mặc quá lớn tay, rắn rắn chắc chắc đánh trúng đối phương. Tự tìm cái chết. Đột nhiên, sâu trong kẽ hở chuyển đến gầm lên một tiếng. Một giây sau, từ trong cái khe lần nữa rũa ra một cái đại thủ. Nho nhỏ kiếm linh, vậy mà có thể thương tổn được bản tọa. Thật thú vị. Bản tọa ngược lại là phải xem, ngươi đến tột cùng là vật gì. Trong cái khe âm thanh lại một lần nữa vang lên, lần này, hắn để mắt tới Tiểu U gử. Chạm. Đối mặt xông tới một cái khác đại thủ, Tiểu U không sợ chút nào, đưa tay chính là vung ra một kiếm. Với anh, công kích rơi vào trong bàn tay, bộc phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn còn có thể thương tổn được bản tọa đồ vật. Đã ngươi không thất thời, vậy cũng chỉ có thể hủy ngươi. Thế gian này, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ đồ vật có thể uy hiếp được bản tọa. Thần chi phạt. Người thần bí bị triệt để chọc giận, chuẩn bị liền như vậy phá hủy Phệ Ma Đạo Kiếm. Ngươi thế nào như thế có thể khoác lác đâu? Ngươi có bản lãnh đi ra, nhìn U Nhi chặt không chặt ngươi liền xong rồi. Đối với người thần bí uy hiếp, Tiểu U chẳng thèm ngó tới, căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng. Phanh! Rất nhanh, Tiểu U liền cùng người thần bí bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Cũng là thừa dịp Tiểu U bị kéo ở cơ hội, bắt được Ngư Nhược Thủy bàn tay lớn kia, nhanh chóng hướng về khe hở thu đi. Tiểu U, nhanh cứu Nhược Thủy! Lý Như Phong lớn uống. Nghe được âm thanh Tiểu U, nhanh chóng hướng về Ngư Nhược Thủy phương hướng nhìn lại. Hừ. Ngươi còn nghĩ cứu người, thực sự là quá xem thường bản tọa. Hủy không được ngươi, chẳng lẽ còn không cản được ngươi? Thần chi cấm. Ngươi thần bí rõ ràng không muốn cho Tiểu U cứu người cơ hội, lại một lần nữa đối nó phát động công kích. Cái này, không động được Tiểu U sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nàng không ngờ rằng người thần bí lại đột nhiên đến chiêu này. Ngươi chọc giận U Nhi, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu U lánh mạc mở miệng, lần thứ nhất lộ ra vô cùng âm trầm ánh mắt. Người thần bí xuống tay với nàng, nàng kỳ thực không thèm để ý chút nào, nhưng đối với Ngư Nhược Thủy hạ thủ, này liền không được. Nếu như Ngư Nhược Thủy xảy ra chuyện, Lý Như Phong tất nhiên sẽ thương tâm khổ sở, đây là Tiểu U không muốn nhìn thấy. Ha ha, tại thần chi cầm phía dưới, không có ai có thể tránh thoát. Ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này a. Người thần bí cười lạnh nói, hoàn toàn không đem Tiểu U để trong mắt. Phải không? Đáng tiếc U Nhi không phải là người. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, Tiểu U thân thể bắt đầu tiêu tan. Cái này sao có thể? Người thần bí kinh ngạc không thôi, hắn còn là lần đầu tiên thấy mình thần chi cấm mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, Tiểu U thân thể triệt để tiêu tan, hoàn toàn dung nhập trong Phệ Ma đạo kiếm. Một giây sau, Phệ Ma đạo kiếm hắc quang đại trán, trong nháy mắt liền phá vỡ thần chi cấm giam cầm. Phệ Ma đạo kiếm một cái lẫn mình, trực tiếp vượt qua bàn tay trước mặt, thẳng hướng một cái khác đại thủ đuổi theo. Ngươi mơ tưởng, dừng lại cho ta. Tình hồn lại người thần bí vội vàng ngăn cản Phệ Ma đạo kiếm. Oeng, a. Lần này, Phệ Ma đạo kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng cái kia ngăn tại trước mặt đại thủ, tiếp tục hướng về Ngư Nhược Thủy phương hướng đuổi theo. Đáng chết, thanh kiếm này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn không có đề cập? Bút chứng này, bản tọa sau đó nhất định phải tìm các ngươi cố gắng thanh toán. Người thần bí lần này triệt để bị chọc giận, hắn mặc kệ vết thương trên tay, tiếp tục hướng về Phệ Ma đạo kiếm phát động công kích. Đồng thời, bắt được Ngư Nhược Thủy đại thủ, thu hồi tốc độ trở nên càng nhanh. Đáng chết, thanh kiếm này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Lại tiếp tục, kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Xem ra, không thể không vận dụng một điểm lá bài tẩy. Chỉ là như vậy, tổn thất của ta, đến lúc đó nhất định phải để cho bọn họ tới gánh chịu. Mắt thấy Phệ Ma đạo kiếm sắp đuổi kịp Ngư Nhược Thủy, người thần bí chỉ có thể nhịn đau sử dụng chính mình một lá bài tẩy. Mặc dù át chủ bài rất trọng yếu, nhưng hoàn thành kế hoạch với hắn mà nói, càng trọng yếu hơn. Sau một khắc, từ trong cái khe xuất hiện trên trăm con đen như mực phi trùng, thẳng hướng Phệ Ma đạo kiếm đánh tới. Phệ nguyên cổ trùng có thể thôn phệ hết bị bọn chúng để mắt tới hết thảy mọi thứ. Vì bồi dưỡng bọn chúng, bản tọa không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết. Nếu không phải vì kế hoạch, bản tọa tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng lá bài tẩy này. Bất quá cũng may Phệ nguyên cổ mẫu còn tại, đến lúc đó tiếp tục bồi dưỡng một nhóm là được rồi, người thần bí tức giận nói. Phệ nguyên cổ trùng mặc dù rất lợi hại, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là dùng xong liền chết. Cho nên, những thứ này trên trăm con Phệ nguyên cổ trùng từ xuất hiện bắt đầu, chắc chắn sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mấy tức sau, trên trăm con Phệ nguyên cổ trùng cùng Phệ Ma đạo kiếm gặp gỡ. Một cái là có thể thôn phệ hết thể cổ trùng, một cái là có thể thôn phệ hết thể ma kiếm. Trong khoảnh khắc, Song Vương cũng bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Phệ Ma đạo kiếm liền chém giết 10 con Phệ nguyên cổ trùng, mà còn lại Phệ nguyên cổ trùng cũng thừa cơ rơi vào Phệ Ma đạo trên thân kiếm, bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Trong lúc nhất thời, Phệ Ma đạo kiếm liền bị Phệ nguyên cổ trùng hoàn toàn bao vây lại. Kim loại tiếng ma sát không ngừng vang lên, Phệ Ma đạo kiếm tốc độ rõ ràng chậm một tia. A, thật tốt hưởng thụ Phệ nguyên cổ trùng từng bước xâm chiếm a. Người thần bí cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục đi quản Phệ Ma đạo kiếm. Dừng lại cho ta. Sau một phen đuổi theo, Lý Như Phong cuối cùng tại tối hậu quan đầu, đi tới Ngư Nhược Thủy trước mặt. Lần này, Lý Như Phong hấp thụ giáo huấn, không có đưa tay đi bắt Ngư Nhược Thủy, mà là trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc, đem chung quanh không gian trực tiếp phong cấm lại. Sự thật chứng minh lục phương pháp hữu dụng, Ngư Nhược Thủy bị giam cầm ở trong không gian, không cách nào đang di động một chút. Liên bàn tay lớn kia cũng cùng nhau bị khống trụ. Ân. Hừ. Tại trước mặt bản tọa sử dụng không gian pháp tắc, thực sự là múa dịu quá mắt thợ. Người thần bí chú ý tới Lý Như Phong động tác, lập tức trầm trọng nói: "Phốc!" Vẹn vẹn một tia khí tức, Lý Như Phong liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, rải rác không trung. "Vào đi." Người thần bí nhẹ nhõm phá vỡ Lý Như Phong không gian phong cấm, Ngư Nhược Thủy một chút bị kéo tiến đạo kia khe hở vực sâu bên trong. "Không! Nhược Thủy!" Lý Như Phong tức giận hét lớn, không để ý tới thương thế trên người, hắn lại một lần nữa hướng về Ngư Nhược Thủy phương hướng phóng đi. Chương 538 Nhược Thủy bị bắt, chương 538 Nhược Thủy bị bắt hử. Người quả nhiên khác nhau. Dưới tình huống bình thường, chịu đến bản tọa vừa rồi nhất kích, ngươi cũng sớm đã hồn phi phách tán. Xem ra tên kia quả nhiên không có gạt ta. Nhìn xem xông tới Lý Như Phong, người thần bí chậm rãi mở miệng, ngữ khí thần bí. Phúc, người thần bí lại một lần nữa ra tay, lần này, hắn cố ý tăng lên sức mạnh. Lý Như Phong lần nữa miệng phun máu tươi, thậm chí có thể nhìn đến một chút nội tạng gối bụng. Hắn thương thế lần này, rõ ràng so lần thứ nhất còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đối mặt người thần bí liên tiếp ra tay, Lý Như Phong căn bản là không có chút sức đề kháng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, người thần bí công kích cũng là trực tiếp xuyên qua Lý Như Phong phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại Lý Như Phong trong cơ thể. Loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, tăng thêm song phương cực lớn thực lực sai biệt, cũng chính là Lý Như Phong, đổi lại những người khác cũng sớm đã chết không thể chết thêm. Sư tôn, nhìn thấy máu me khắp người, khí tức bể bại Lý Như Phong, Ngư Nhược Thủy hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Như Phong vì nàng bản thân bị trọng thương, lại không cách nào làm ra bất cứ chuyện gì. Vô vị, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Gặp Lý Như Phong vẫn như cũ không chết, người thần bí triệt để mất đi hứng thú. Rất nhanh, hắn mang theo Ngư Nhược Thủy chậm rãi chìm vào hư không trong cái khe. Chuyến này mục đích của hắn đã đạt đến, đã không có tất yếu lại tiếp tục lưu lại nữa. Nhược Thủy, Lý Như Phong muốn rách cả mí mắt, vừa rồi một kích kia, kém chút không có đem thân thể của hắn đánh nát. Bây giờ, nhìn qua bị mang đi Ngư Nhược Thủy, hắn bất lực. Sư tôn, không cần lo lắng cho ta, không cần khổ sở, nếu như đây chính là mệnh của ta, tiếp sau, chúng ta không làm sư đồ, làm hư không thông đạo triệt để đóng lại. Ngư Nhược Thủy âm thanh im bặt mà dừng. Không, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lý Như Phong triệt để điên cuồng, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, sắc mặt dữ tợn, nhìn qua dị thường đáng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, có người có thể ở ngay trước mặt hắn, mang đi hắn chân hái người. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại có như thế chật vật, vô lực như thế một ngày. Một ngày này chú định không tầm thường, cũng chú định không ổn định. Vũ trụ thâm không, ở đây đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Người thần bí bắt đi Ngư Nhược Thủy sau, liền đã đến ở đây. Trong cung điện, sớm liền có người ở bên trong, bọn hắn ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chờ lấy người thần bí. Khi người thần bí mang theo Ngư Nhược Thủy lúc trở lại, mọi người đều là hướng nhìn đi. Trống rỗng, ngươi cũng quá chậm. Bắt người, vậy mà cần lâu như vậy. Phía trước ngươi không phải nói chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể giải quyết sao? Xem ra ngươi cũng biết nói mạnh miệng. Một cái nam tử mặc áo bào xám mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, không chút nào cho trống rỗng mặt mũi. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ? Nói lên cái này, lão tử liền giận. Mấy người các ngươi thậm chí ngay cả lá bài tẩy của đối phương đều không biết rõ ràng, làm hại ta lần này tổn thất trên 100 con vệ nguyên cổ trùng. Cái này thiệt hại, các ngươi dự định như thế nào để bù? Trống rỗng trong nháy mắt tức giận mở miệng, hắn còn không có tìm bọn hắn vấn đề, kết quả cái này một số người vậy mà trước tiên chất vấn hắn. Vốn là tâm tình không tốt trống rỗng, lập tức tìm được chỗ tháo nước. Ân, bắt người mà thôi, ngươi vậy mà vận dụng vệ nguyên cổ trùng, còn trên 100 con. Trống rỗng, ngươi hù ai đây? Chẳng lẽ ngươi gặp phải khác đạo tôn? Bằng không, ai có thể ép ngươi sử dụng vệ nguyên cổ trùng? Áo bào xám nam tử hỏi, rõ ràng hắn cũng không tin tưởng hư không lời nói. Hừ, ta liền biết các ngươi không tin. May mắn ta lúc đó lưu lại một tay, đem phát sinh hết thảy đều dùng hình ảnh ghi chép lại. Trống rỗng nói, đưa tay hướng về bên cạnh đánh ra một đạo bạch quang. Sau một khắc, bạch quang tản ra, hóa thành nhất đạo màn hình. Mà trong màn hình triển hiện ra hình ảnh, chính là lúc trước Trống rỗng cùng Tiểu U đối chiến hình ảnh. Đám người yên tĩnh nhìn xem, trên mặt từ một bắt đầu chất vấn, đến kinh ngạc, lại đến sau cùng hãi nhiên. Nhất là khi nhìn đến Trống rỗng vậy mà thật sự vận dụng trên 100 con vệ nguyên cổ trùng, những người này biểu lộ lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Người nơi này đều vô cùng tin tưởng vệ nguyên cổ trùng lợi hại. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám chính diện ứng phó nhiều như vậy vệ nguyên cổ trùng. Thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao tại trong trước đây suy tính, hoàn toàn không có này kiếm mảy may tin tức? Hơn nữa, này kiếm đản sinh kiếm linh, tựa hồ cũng cùng bình thường kiếm linh không giống nhau. Các ngươi nhìn thế nào? Áo bào xám nam tử sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Trống rỗng vừa rồi cũng không có nói ngoa. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phệ ma đạo kiếm chỗ kinh khủng. Phải biết, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là đạo tôn, bọn hắn có thể đạt đến bây giờ một bước này, đó là tiêu phí vô số năm tháng vô số tài nguyên, trải qua vô số gian hiểm kết quả. Nhưng bây giờ, một cái kiếm linh, tăng thêm một thanh kiếm, liền có thể phát huy ra không kém gì bọn hắn lực lượng. Cho dù ai, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Nhìn không đấu. Kiếm này, tuyệt không phải phàm vật, chẳng lẽ là có người tự lẩm bẩm. Ngươi nói là, Hồng Mông thần vật. Áo bào xám nam tử mở miệng, trong mắt rõ ràng nhiều một tia mất tự nhiên. Nếu như là Hồng Mông thần vật, ngược lại là có thể giảng giải này kiếm vì cái gì nắm giữ uy lực như thế. Có thể, Hồng Mông thần vật bên trong, tựa hồ không có cái thanh hắc kiếm này liên quan ghi chép. Chẳng lẽ là chưa từng xuất hiện qua Hồng Mông thần vật? Trống rỗng mở miệng, hắn nhớ lại trong đầu có liên quan Hồng Mông thần vật tin tức tương quan, nhưng kết quả cũng không có thứ nào Hồng Mông thần vật, cùng phệ ma đạo kiếm bề ngoài đặc thủ tương xứng hợp. Ta xem, chúng ta cũng không cần ở đây bận bậy. Thanh kiếm kia, có phải hay không Hồng Mông thần vật, tìm vị kia hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thuận tiện, đem nàng này dẫn đi, hoàn thành chúng ta cùng vị kia ước định. Áo bào xám mở miệng, đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên bị trói lại Ngư Nhược Thủy. Vậy cũng tốt. Vậy ta đi chung với ngươi a, dù sao người là ta chảo. Trống rỗng nói. Hảo. Áo bào xám nam tử gật đầu một cái, tiếp đó liền đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Trống rỗng đưa tay bắt được Ngư Nhược Thủy, quay người đuổi kịp áo bào xám nam tử. Rất nhanh, hai người liền từ trong cung điện tiêu thất. Một lát sau, hai người tới một cái thần bí không gian. Mất hồn xin ra mắt tiền bối. Trống rỗng xin ra mắt tiền bối. Vừa tới, hai người liền cúi đầu không lưng, cung kính thăm hỏi. Đây là bắt được người ta muốn. Cao vị bên trên, Nhất Đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía dưới, nhàn nhạt mở miệng. Bẩm tiên bối, đây chính là người của ngài muốn. Chúng ta đã đem nàng cho ngài mang đến. Mất hồn mở miệng. Ha ha, không tệ, các ngươi làm rất tốt. Nàng là ta muốn người. Hư ảo thân ảnh quay đầu quét mắt Ngư Nhược Thủy, lập tức hết sức hài lòng gật đầu một cái. Khụ khụ. Cái kia, tiên bối, người chúng ta đã cho ngài mang đến. Ước định giữa chúng ta Mất hồn tính thăm dò hỏi. Chương 539 Tinh La Kỳ bản chương 539 Tinh La Kỳ bản yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Không phải liền là giúp các ngươi đối phó một người, chuyện nhỏ. 3 ngày sau, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết muốn ta đối phó người kia là ai là được rồi. Hư Hảo thân ảnh đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như thế, vậy thì đa tạ tiền bối. Mất hồn sớm chúc mừng tiền bối, thu được tân sinh. Trống rỗng chúc tiền bối, thu được tân sinh. Hai người tuần tự mở miệng. Ha ha ha. Hảo. Xem ở các ngươi biết nói chuyện như vậy phân thượng, đến lúc đó bản tọa miễn phí tiễn đưa hai người các ngươi một cái cơ duyên. Hư Hảo thân thoải mái cười to, nhìn qua cao hứng phi thường. Cơ duyên, đa tạ tiền bối. Vậy chúng ta sẽ không phải dậy tiền bối ngài. 3 ngày sau, chúng ta xin đợi tiền bối đến. Mất hồn cùng Trống rỗng thần sắc kích động, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn nói vài câu mông ngựa lời nói, liền có thể thu được người khác nằm mơ giữa ban ngày đều khó mà mơ tới cơ duyên. liền xung hư miễn thân ảnh trong miệng cơ duyên, bọn hắn lần này liền không có đến không, thậm chí có thể nói thắng lợi trở về. Tại mất hồn hai người sau khi rời đi, hư ảo thân ảnh trực tiếp thoáng hiện đi tới phía dưới, Ngư Nhược Thủy trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đạo này cái gì cũng thấy không rõ thân ảnh, trong lòng Ngư Nhược Thủy lập tức lo lắng bất an đứng lên. Vừa rồi mất hồn cùng hư ảo thân ảnh đối thoại, nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, đối phương chính là hướng về phía nàng mà đến. Ngươi là ai? Trong lòng Ngư Nhược Thủy cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, ta là ai? Vốn là ngươi là không có tư cách biết thân phận của ta. Bất quá, bây giờ tâm tình của ta rất không tệ, liền trả lời ngươi một chút nghi vấn a. Hư ảo thân ảnh cười cười, sau đó quay người trở về chỗ cũ bên trên. Ngươi có nghe nói qua Hồng Mông thần vật? Hư ảo thân ảnh có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hồng Mông thần vật? Không có, đó là cái gì? Ngư Nhược Thủy nghi hoặc đặt câu hỏi. Ha ha, ngươi không biết, rất bình thường. Dù sao, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không cách nào tiếp xúc đến trong vũ trụ này cao tầng thứ tin tức. Hồng Mông thần vật chính là cái vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu, liền đã tồn tại tiên thiên chi vật. Bởi vì bọn chúng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cho nên về sau lại được xưng là Hồng Mông thần vật. Mỗi một kiện Hồng Mông thần vật đều đủ để dung chuyển này phương vũ trụ bên trong các bạn. Hư ảo thân ảnh chậm rãi mở miệng. Hồng Mông thần vật lại lợi hại như vậy? Nhưng cái này, cùng ta hỏi ngươi là ai, có quan hệ sao? Ngư Nhược Thủy vẫn như cũ mặt lộ vẻ không hiểu, mặc dù Hồng Mông thần vật sức mạnh quả thật làm cho nàng rất rung động, nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra đối phương vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Ha ha, bởi vì bản tọa chính là Hồng Mông thần vật một trong. Hư ảo thân ảnh cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở miệng. Cái gì? Ngươi là Hồng Mông thần vật? Ngư Nhược Thủy cả kinh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc nàng nghĩ như thế nào, cũng không cách nào đem trước mắt đạo này hư ảo thân ảnh liên tưởng đến Hồng Mông thần vật trên thân. Không tệ, bản tọa chính là vũ trụ mới bắt đầu liền đã tồn tại Hồng Mông thần vật, một trong số đó. Ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Ta chính xác rất kinh ngạc, đồng thời, ta càng thêm nghi hoặc. Trong truyền thuyết Hồng Mông thần vật, vì sao muốn bắt ta thực lực này thấp người? Ngư Nhược Thủy mở miệng. Ha ha, thực lực của ngươi chính xác rất yếu, nhưng cũng không đại biểu ngươi tương lai yếu. Về sau, ngươi sẽ trở thành này phương vũ trụ một trong bá chủ. Đương nhiên, những thứ này cùng ngươi cũng không quan hệ gì. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành còn lại những chuyện kia. Hư ảo thân ảnh ý vị thâm trường mở miệng. Không đợi Ngư Nhược Thủy tiếp tục truy vấn, hư ảo thân ảnh liền giơ tay lên, đem hắn hút tới trước mặt của nó. Ngươi muốn làm cái gì? Ngư Nhược Thủy thần sắc khẩn trương, trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Ha ha, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Hư ảo thân ảnh cười thần bí, lập tức đưa tay chỉ tại Ngư Nhược Thủy mi tâm chỗ. Trong chốc lát, từng cỗ hắc bạch chi khí liên tục không ngừng mà tràn vào Ngư Nhược Thủy trong não. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngư Nhược Thủy liền triệt để đã hôn mê, mất đi ý thức. Cùng lúc đó, không gian ý thức, Ngư Nhược Thủy ý thức thể bị hắc bạch nhị khí đoàn đoàn bao vây, tại trước mặt còn đứng một thân ảnh. Cùng bên ngoài khác biệt, lần này, đạo thân ảnh này khuôn mặt rất rõ ràng, là một nữ tử hình tượng. Ngươi là Hồng Mông thần vật? Ngư Nhược Thủy nghi hoặc đặt câu hỏi, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Không tệ. Nói đúng ra, là Tinh La Kỳ Bản, ngươi cũng có thể gọi ta là Tinh La. Tinh La mở miệng cười. Tinh La Kỳ Bản ngươi muốn làm gì? Ngư Nhược Thủy tiếp tục truy vấn. Làm gì? Ngươi không phải đã thấy sao? Ta muốn, ngươi cỗ thân thể này. Nó là ta hoàn mỹ tân sinh thể xác. Tinh La không tiếp tục giấu giếm, đem mục đích của mình nói ra. Thân thể của ta. Ngươi muốn đoạt xá ta. Bây giờ, Ngư Nhược Thủy rốt cuộc minh bạch mình bị không hiểu để mắt tới nguyên nhân. Vì sao là ta? Ngư Nhược Thủy rất là không hiểu, này phương vũ trụ sinh linh mênh mông như cát, cường giả càng là nhiều vô số kể. Vì sao Tinh La hết lần này tới lần khác để mắt tới thân thể của nàng? Bởi vì ngươi là một tồn tại đặc thù. Chỉ có thân thể của ngươi mới có thể chịu tải thần trí của ta cùng sức mạnh. Ngươi muốn hỏi vì sao ngươi là cái kia đặc thù tồn tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là mệnh số. Nói một cách khác, ngươi sinh ra như thế, không có người có thể giải thích. Tinh La mở miệng trả lời. Ngươi thân là Hồng Mông thần vật, thực lực cường đại, vì cái gì còn cần đoạt xá người khác cơ thể? Ngư Nhược Thủy tiếp tục hỏi. Ngươi nói không sai, Hồng Mông thần vật chính xác vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói phương thế giới này cơ bản khó gặp địch thủ. Nhưng ngươi hẳn nghe nói qua một câu nói, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vũ trụ bí mật lớn nhất chính là nó là không biết. Cho dù là ta, đối với này phương vũ trụ nhận thức cũng bất quá một phần vạn. Trong vũ trụ có rất nhiều chỗ, liền xem như Hồng Mông thần vật cũng không cách nào chạm đến. Ngươi bây giờ tự nhiên là không thể nào hiểu được ta hành động. Nhưng nếu là ngươi có thể đứng ở tầng thứ của ta suy xét, có lẽ liền có thể biết rõ ta vì sao muốn làm như vậy. Hồng Mông thần vật tuy mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Chúng ta lại cường đại, cuối cùng chỉ là một kiện đồ vật, không cách nào thay đổi. Không giống các ngươi, có thể tu luyện, có thể một mực tăng cao thực lực, không có hạn mức cao nhất. Đợi một thời gian, sẽ có người bắt kịp chúng ta, siêu việt chúng ta, tiếp đó trưởng khống chúng ta. Ta không thích bị người trưởng khống, ta muốn đột phá Hồng Mông thần vật hạn chế, ta muốn nhìn những cái kia liền Hồng Mông thần vật đều không thể đặt chân chỗ, bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Tinh La càng nói càng kích động, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ điên cuồng. Nghe Tinh La trả lời, Ngư Nhược Thủy lâm vào trầm mặc. Chương 540 đại kiếp đến. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, mặc dù là đoạt xá, nhưng ta cũng sẽ không xóa đi ý thức của ngươi. Dù sao, ta cần một người chứng kiến tương lai của ta, mà ngươi chính là cái kia nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù ngươi đã mất đi cơ thể, nhưng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, tìm bòi này phương trong vũ trụ những cái kia giấu kỹ đi bí mật. còn có thể kiến thức đến, ngươi đời này đều không thể tu luyện tới sức mạnh. Nhân sinh của ngươi nhất định sẽ so với quá khứ càng thêm đặc sắc. Tinh La mở miệng cười, mà Tinh La không biết là vừa vặn là bởi vì nàng thời khắc này nhất thời cao hứng, đằng sau sẽ để cho nàng hối hận cả đời. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày sau, Thương Lam thế giới bên ngoài, hư không ba động, nhất đạo không gian môn hộ hiện lộ ra. Theo sát lấy, bên trong đi ra mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu cũng không lạ lắm, Ngư Nhược Thủy, hoặc có lẽ là đã bị đoạt xá thân thể Tinh La. Chính là chỗ này. Tinh La nhìn về phía trước mặt Thương Lam thế giới, nhàn nhạt hỏi. Đi qua thời gian 3 ngày này, nàng đã cơ bản nắm trong tay cơ thể của Ngư Nhược Thủy. Dựa theo ước định, nàng bây giờ xuất hiện, chỉ vì thay chống giống bọn hắn trả hơn một người. Tinh La cũng không biết nàng sắp người đối phó là Lý Như Phong, nàng cũng không muốn biết. Dưới cái nhìn của nàng, giải quyết một người, cũng chính là nhấc tay chỉ sự tình. Sẽ tiền bối, người kia ngay tại trước mặt Thương Lam trong thế giới. Người này 10 phần quỷ dị, dùng phương pháp thông thường, không cách nào giết chết hắn. Chống giống mở miệng. Hắn đã chính diện cùng Lý Như Phong giao thủ qua, mặc dù bây giờ Lý Như Phong trong mắt hắn, cũng liền so sâu kiến một điểm. Nhưng, Lý Như Phong cái kia đánh không chết quỷ dị năng lực, để cho hắn ký ức khắc sâu, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. A, giết không chết. Ha ha, thế gian này còn có giết không chết người. Liền xem như thập đại thần thụ bất tử thần thụ, cũng có giết chết biện pháp. Huống chi là người. Dẫn đường đi. Tinh La nhàn nhạt mở miệng. Thân là Hồng Mông thần vật, nàng biết sự tình, so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Nàng liền không có gặp qua giết không chết người. Đối với trống không mà nói, Tinh La không để ý chút nào. Tiền bối thỉnh. Trống rông không tiếp tục nhiều lời, dù sao Tinh La thực lực ở trên hắn. Hơn nữa, nếu như Tinh La thật có thể giết chết Lý Như Phong, này ngược lại là làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Khi Tinh La bọn người đặt chân Thương Lam thế giới một sát na, ở vào Thái Sơ Thần Tông bên trong Lý Như Phong, trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ buông xuống. Lý Như Phong đứng dậy, quay đầu nhìn về phía một bên Tô Mộng Nhi. 3 ngày qua này, bởi vì Ngư Nhược Thủy sự tình, Lý Như Phong đã 3 đêm không ngủ. Hắn một mực chờ đợi, chờ lấy đối phương xuất hiện lần nữa. Sư thúc, nếu không thì chúng ta rời đi trước, về sau đang nghĩ biện pháp cứu. Nhìn vẻ mặt tiểu thụy Lý Như Phong, Tô Mộng Nhi có chút không đành lòng. Nàng rất lo lắng Ngư Nhược Thủy bây giờ an nguy, nhưng nàng lo lắng hơn Lý Như Phong. Nhưng mà, đối mặt Tô Mộng Nhi hảo ý, Lý Như Phong khẽ lắc đầu. Nên tới, tổng hội tới. Ta sớm đã có dự liệu được ta sẽ có một kiếp, chỉ là không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Ngư Thủy. Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, thoát khỏi nhất thời, cuối cùng không cách nào trốn qua một thế. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Mặc dù không biết những người kia muốn như thế nào đối phó ta, nhưng bọn hắn muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lý Như Phong biết rõ, trốn tránh sẽ chỉ làm địch nhân càng phách lối. Hơn nữa, nếu như đối phương tìm không thấy hắn, rất có thể sẽ lần nữa đối với hắn bên người hạ thủ. Cùng dạng này, không bằng đối mặt tương đối. Ngược lại người mang hai đại thể chất, thế gian này sẽ không có người có thể giết hắn. Ta đi, không phục vụ sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần lộ diện. Nếu như ta không có trở về, vậy ngươi cứ dựa theo chúng ta phía trước thương lượng xong đi làm. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng, đưa tay vuốt ve Tô Mộng Nhi gương mặt. Phía trước, dựa vào hệ thống cho sức mạnh, hắn chưa bao giờ có mảy may e ngại. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, vậy mà hiếm thấy xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn sợ chính mình đi lần này, có thể liền không còn cách nào trở về. Tô Mộng Nhi đưa tay nắm chặt Lý Như Phong tay, hai mắt đột nhiên bắt đầu phiếm hồng. Lý Như Phong lời nói này, tựa như đang giao phó di ngôn đồng dạng, lòng của nàng không hiểu xuất hiện đau từng cơn. Người bao lớn, còn khóc cái mũi đâu? Lý Như Phong lau sạch nhẹ nhẹ đi Tô Mộng Nhi khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn nhớ rõ linh dược phong sao? Lý Như Phong đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ. Tô Mộng Nhi thẳng tắp gật đầu. Trước đây sư thúc ngươi lưu lạc lên linh dược phong phong chủ, vẫn là ta thường xuyên đi giúp ngươi cho linh dược tới nước đâu. Dường như là nhớ tới cùng Lý Như Phong mới quen ký ức, Tô Mộng Nhi trên mặt lại khôi phục mấy phần hoạt bát. Ha ha, đúng vậy a. Trước đây cũng liền ngươi cả ngày hùng hục hướng về ta nơi đó chạy. Ta còn nhớ rõ lúc đó ngươi vì ta một phần lễ vật, tưới nước tưới có thể tích cực. Lý Như Phong mặt mày hớn hở, nghĩ tới ban đầu ở linh dược phong nằm ngửa không bị ràng buộc sinh hoạt, hắn cũng không khỏi mà nhớ tới. Chỉ tiếc, không biết từ khi nào, tự do tự tại cái từ này, tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Nói đến, ta tựa hồ rất lâu không có đưa qua ngươi lễ vật. Lần này, nếu như ta có thể trở về, ta liền cho ngươi thêm một món lễ vật, một cái so với lúc trước chân quý vạn phần lễ vật. Kỳ không chờ mong. Lý Như Phong mở miệng cười, tại trước mặt Tô Mộng Nhi, hắn đều tận khả năng mà thể hiện ra niềm vui một mặt. Chờ mong. Tự nhiên chờ mong. Ta nghĩ hôm nay liền có thể thu đến ngươi phần lễ vật kia, sư thúc, ngươi có thể làm được không? Tô Mộng Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lý Như Phong ánh mắt, vẻ mặt thành thật hỏi. Nàng nghĩ Lý Như Phong chính miệng nói cho nàng, hắn có thể làm được. Nhưng Lý Như Phong cái kia bên miệng mà nói, lại là chậm chạp nói không nên lời. Tô Mộng Nhi vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lý Như Phong, ánh mắt của nàng bắt đầu xuất hiện một chút xíu bối rối. Ta tận lực. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lý Như Phong đưa tay từ trong tay Tô Mộng Nhi chậm rãi rút ra, thần sắc trở nên nặng nề. Hắn cuối cùng nhìn Tô Mộng Nhi một mắt, lập tức quay người, dứt khoát mà nhiên hướng lấy ngoài cửa đi đến. Sư thúc. Tô Mộng Nhi âm thanh run rẩy, nước mắt cũng không dừng được nữa mà chảy xuống. Nàng muốn mở miệng gọi lại Lý Như Phong, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra lý do. Lý Như Phong dừng bước lại không có quay người. Thân thể của hắn hơi run rẩy, tâm tình hết sức phức tạp. Nhớ ta, liền đi linh dược phong xem. Lý Như Phong đi, thân ảnh biến mất tại trước mặt Tô Mộng Nhi. Giờ khắc này,
Tô Ngọc Nhi giống như mất hồn đồng dạng, thân thể trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Nàng rất muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng nàng không thể. Lý Như Phong giao phó chuyện của nàng, nàng còn cần đi làm. Nàng không thể để cho Lý Như Phong thất vọng. Tới. Vạn dặm không trung, hư không ánh mắt hơi tụ, nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện Lý Như Phong. Tinh Lang ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền đem Lý Như Phong khóa chặt. Chính là hắn. Các ngươi vậy mà để cho ta ra tay, đối phó yếu như vậy người. Tính toán, chỉ cần giết hắn là được rồi đúng không? Tinh La nhàn nhạt mở miệng. Nàng còn tưởng rằng chống giống bọn hắn muốn người nàng đối phó rất lợi hại, kết quả liền nói tôn đều không phải là, cái này lập tức để cho nàng mất đi hứng thú. Bây giờ, Tinh La chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đi Lý Như Phong, tiếp đó đi tới sâu trong vũ trụ, tìm tòi những cái kia không biết thần bí cấm vực. Chương 541 chôn chi địa chương 541 chôn chi địa Lý Như Phong đi tới Tinh La đám người trước mặt, hắn ánh mắt đầu tiên liền khóa chặt đứng tại phía trước nhất Tinh La trên thân. Mới gặp lại Ngư Nhược Thủy, Lý Như Phong không chỉ không có nửa phần vui sướng, ngược lại sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi đối với Nhược Thủy làm cái gì? Lý Như Phong lạnh giọng chất vấn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt Ngư Nhược Thủy, nàng cử chỉ thần thái cùng với ánh mắt đều cùng hắn quen thuộc Ngư Nhược Thủy, không chút nào mở dạng. Nàng rất tốt, ít nhất trước mắt là như thế này. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng, là chính ngươi. Tinh La bỗng nhiên mở miệng, thần sắc đạm nhiên. Lý Như Phong nhíu mày, Tinh La mà nói, để cho trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào mà tiết lộ ra ngoài. Ngươi dám đoạt xá cơ thể của Nhược Thủy? Lý Như Phong cũng không biết trước mắt nói chuyện với hắn người đến tột cùng là ai, nhưng vô luận đối phương là thân phận gì, dám đối với đệ tử của hắn hạ thủ, Lý Như Phong cũng tại trong lòng đem hắn phán quyết tử hình. A chỉ là sâu kiến, cũng xứng chất với ta. Tinh La nâng tay phải lên, đột nhiên đối với Lý Như Phong phát động công kích. Thân là Hồng Mông thần vật, ngoại trừ khác Hồng Mông thần vật, cùng với một chút đặc thù tồn tại đi, Tinh La không đem bất luận kẻ nào để trong mắt. Phanh, vẹn vẹn tiện tay nhất kích, cơ thể của Lý Như Phong liền đội vàng không kịp chuẩn bị địa bạo mở. Bực này thực lực kinh khủng, là Lý Như Phong xuyên qua đến nay, nhìn thấy tối cường địch nhân, không có cái thứ hai. Vô vị. Đòi hỏi của các ngươi sự tình, ta đã làm đến. Về sau giữa chúng ta không thiếu nợ nhau. Tinh La quay người, chuẩn bị rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, không có ai có thể tại công kích của nàng sống sót xuống, Lý Như Phong đã chết không thể chết lại. Nhưng mà, còn không đợi đi ra hai bước, Tinh La liền đột nhiên dừng ở tại chỗ. Ngay tại. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn giết ta, có chút si tầm vọng tưởng. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói xen lẫn vẻ khinh bỉ cùng kinh thường. Tinh La quay người, nhìn xem khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái dưới Lý Như Phong, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Có ý tứ. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Tinh La lần nữa đi tới Lý Như Phong đối diện, Lý Như Phong bất tử, không chỉ không có đả kích nàng, ngược lại để cho nàng lộ ra một tia hứng thú. Không, là ngươi quá tự đại. Ngươi tự cho là mình rất mạnh, thật tình không biết, tại trước mặt toàn bộ vũ trụ, ngươi ta đều là sâu kiến. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, còn là lần đầu tiên nghe được, có người nói ta là sâu kiến. Đừng tưởng rằng có thể chống đỡ được ta nhất kích, đã cảm thấy ta với ngươi là một cái cấp độ tồn tại. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi có thể khôi phục một lần, vậy ngươi có thể khôi phục trăm lần nghìn lần, vạn vạn lần sao? Lý Như Phong lời nói lập tức kích phát Tinh La sát tâm, nàng đã rất lâu không có nghiêm túc như vậy qua một lần. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo công kích hướng về Lý Như Phong đánh tới, liên tiếp không ngừng, giả dích không dứt. Cho dù Lý Như Phong đã bị vanh thành xương máu, Tinh La vẫn không có muốn dừng tay ý tứ. Công kích kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đạo công kích rơi vào trong huyết vụ, cho dù là Tinh La cũng không rõ ràng. Thẳng đến xương máu toàn bộ tại công kích phía dưới tiêu tan, Tinh La mới dừng tay. Hừ, tại hạ nhìn ngươi còn có thể hay không phục sinh. Tinh La lạnh rên một tiếng, nàng liền Lý Như Phong một giọt máu cũng không có buông tha, nàng cũng không tin đều như vậy, Lý Như Phong còn có thể bất tử. Nhưng mà, còn không đợi Tinh La cao hứng một hồi, cơ thể của Lý Như Phong bắt đầu vô căn cứ ngưng kết. Mấy tức sau, Lý Như Phong lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt Tinh La. Lần này, Tinh La không có trước đây bình tĩnh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Hồng Mông bất diệt thể, thăng thêm bất tử bất diệt hồn. Có hệ thống giao phó hắn hai cái này nghịch tiên ngoại quải, Lý Như Phong thật sự không nghĩ ra được, đến tột cùng ai có thể giết chết hắn. Rất tốt. Vũ trụ này, quả nhiên có rất nhiều ngay cả ta cũng không biết bí mật. Năng lực của ngươi, chính xác vượt qua dự liệu của ta. Nhưng nếu là ngươi cảm thấy, như vậy ta liền không đối phó được ngươi, vậy ngươi nhưng là quá ngây thơ rồi. Tinh La không còn xem thường Lý Như Phong, nàng giơ tay lên, gọi ra Tinh La kỳ bản. Nhìn thấy Tinh La trong tay Tinh La kỳ bản, Lý Như Phong nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Càn Khôn Đông Dương, Tinh La đấu chuyển, Tinh La kỳ bản, đi. Tinh La hướng về Lý Như Phong phương hướng ném ra Tinh La kỳ bản, trong chốc lát, Tinh La kỳ bản liền xuất hiện tại Lý Như Phong trên đỉnh đầu. Một giây sau, Lý Như Phong liền bị kéo vào Tinh La kỳ mầm quy tắc trong không gian. Ở đây, hết thảy đều là Tinh La định đoạt. Lý Như Phong sức mạnh hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào lại vận dụng một chút. Lúc này, không gian phía trên, một cái cự nhãn hiện lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lý Như Phong. A, ngươi sẽ không cho là đem lực lượng của ta phong ấn, liền có thể giết ta đi. Nếu là dạng này, vậy ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Đối mặt Tinh La thủ đoạn, Lý Như Phong không nhanh không chậm mở miệng, khắp khuôn mặt là trào phúng. Hừ, vào ta Tinh La kỳ bản, hết thảy đều do ta quyết định. Diệt. Tinh La ra tay, khí tức kinh khủng trong nháy mắt rơi vào trên thân Lý Như Phong, đem hắn trực tiếp chôn bụi, liền một tơ một hào vết tích cũng không có lưu lại. Sau đó thì sao? Ha ha, muốn giết ta,
kiếp sau a. Mấy tức sau, Lý Như Phong lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu, cho dù đem lực lượng của hắn hoàn toàn phong ấn, đối với hắn cũng không chút nào có hiệu quả. Cái này sao có thể? Cái này ở đây, hết thảy quy tắc đều do ta trưởng khống. Ngươi vì cái gì còn có thể phục sinh? Lần này, Tinh La cuối cùng xuất hiện một tia phá phòng ngự. Nàng không rõ, vì sao Lý Như Phong có thể không nhìn quy tắc của nàng, một mực phục sinh. Cái này tại Tinh La xem ra, là một kiện mười phần không hợp lý, chuyện không bình thường. Cho dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua giống Lý Như Phong dạng này, tựa như không nhận thế gian hết thảy quy tắc ước thúc gì loại. Trên người hắn có gì đó quái lạ, khó trách những người kia không đích thân đến được đối phó người này. Hừ, tất nhiên giết không chết, vậy thì thay cái phương thức. Chỉ cần nhường hắn, sống sót cùng chết chưa khác nhau, là được rồi. Tinh La trong lòng nói thầm. Dù sao nàng đáp ứng phải giải quyết đi Lý Như Phong, nếu như không làm được, nhất định sẽ có hại nàng mặt mũi. Nghĩ tới, cái chỗ kia vô cùng thích hợp dùng để vây khốn hắn. Tinh La khỏe miệng khẽ nhếch, nàng đã nghĩ đến muốn thế nào xử trí Lý Như Phong. Tinh La kỳ bản, thu. Tinh La không chần chờ, đưa tay thu hồi Tinh La kỳ bản, đem Lý Như Phong phóng ra. Không đợi Lý Như Phong phản ứng, Tinh La lại một lần nữa ra tay, khống chế lại thân thể của hắn. Ta thừa nhận, ngươi là ta đã thấy người đặc biệt nhất. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nắm giữ giết không chết sức mạnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn là không đáng chú ý. Thật tốt hưởng thụ, ta chuẩn bị cho ngươi mai táng chi địa a. Tiếng nói rơi xuống, Tinh La đưa tay mở ra nhất đạo hư không khe hở. Khi khe hở xuất hiện trong nháy mắt, từ khe hở một bên khác, một cô quỷ dị lại khiếp người khí tức trực kích tất cả mọi người tại chỗ linh hồn. Ngoại trừ Tinh La, những người khác bao quát chống giống bọn người, cũng là không tự chủ được lưng phát lạnh, toàn thân phát run. Chương 542 vĩnh kiếp không nguyên. Chương 542 vĩnh kiếp không nguyên. Đây là Lý Như Phong thần sắc hơi trầm xuống, từ trong cái khe, hắn cảm nhận được một cỗ so Tinh La trên thân còn kinh khủng hơn khí tức ba động. Ngươi chắc chắn rất hiếu kỳ, khe hở đối diện là cái gì? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Sâu trong vũ trụ tồn tại rất nhiều không biết khu vực. Những thứ này trong khu vực không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, cho dù là ta cũng không cách nào ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Trong đó có một chỗ là ta biết không biết trong khu vực tồn tại đáng sợ nhất một trong. Ta đưa nó mệnh danh là Vĩnh Kiếp Không Nguyên. Tinh La chậm rãi mở miệng, nói lên Vĩnh Kiếp Không Nguyên, đáy mắt của nàng chỗ sâu không hiểu thoáng qua một tia kiên kỵ. Chính vì vậy, Tinh La mới sẽ đem Vĩnh Kiếp Không Nguyên tuyệt làm Lý Như Phong cuối cùng trốn trở về. Vĩnh Kiếp Không Nguyên Lý Như Phong thấp giọng nhỉ non, mặc dù hắn hoàn toàn không nghe nói cái này Vĩnh Kiếp Không Nguyên, nhưng cũng chỉ là thông qua khe hở, là hắn có thể cảm giác được Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên trong đáng sợ. Hơn nữa, nhìn xem Tinh La như vậy tự tin ánh mắt đắc ý, cũng có thể đoán ra, Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên trong tuyệt đối không đơn giản. Trên lệch thời gian không nhiều, Tinh La không do dự nữa, đưa tay khống chế Lý Như Phong, hướng về vết nứt không gian phương hướng bay đi. Lý Như Phong muốn dây rủa, cũng không tế tại chuyện. Hệ thống, chết hay không? Bất Tử cũng nhanh chút nói một câu, cái kia Vĩnh Kiếp Không Nguyên, nhìn qua tựa hồ không thích hợp. Ta sẽ không chết ở bên trong a. Chuyện cho tới bây giờ, chạy tới mặt lộ Lý Như Phong, chỉ có thể bắt đầu kêu gọi hệ thống. Phía trước bởi vì địch nhân đều quá yếu, đến mức Lý Như Phong đều nhanh muốn quên trên người hắn còn có hệ thống ngoại quải tồn tại. Hu hu, Túc chủ đại đại xem như còn nhớ rõ ta tồn tại, ta còn tưởng rằng ta bị ném bỏ. Đừng nói nhảm, đều lúc này, phía tình chờ một hồi hay nói cũng không muộn. Trước tiên giúp ta nghĩ cái chạy trốn biện pháp. Đào thoát. Vì sao muốn chạy trốn thoát? Đối phương chủ động đưa lên một phần cơ duyên, cái này hoàn toàn không có cần lý do cự tuyệt ta. Cơ duyên? Có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên trong mặc dù rất đáng sợ, nhưng tương tự cất giấu một phần đại cơ duyên. Ngược lại Túc chủ đại đại ngươi lại không chết được, không bằng thừa cơ hội, tương kế tự kế, tiến vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên. Vừa tới, có thể tê liệt những cái kia một mực đang âm thầm đối với Túc chủ đại đại xuất thủ người. Thứ hai, Túc chủ đại đại có thể thừa cơ đi đem Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên trong phần kia đại cơ duyên đem tới tay. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cớ sao mà không làm? Đại cơ duyên Lý Như Phong thần sắc hơi trầm xuống, tất nhiên hệ thống đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, có thể bị hệ thống xưng là đại cơ duyên, vậy khẳng định là đỏ không giống tầm thường. Nếu như có thể đem tới tay, thực lực của hắn tất nhiên có thể được đến tăng lên rất nhiều. Ngươi xác định ta tiến vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên không chết được? Yên tâm đi, Túc chủ đại đại, ngươi là tuyệt đối không chết được. Trừ phi toàn bộ vũ trụ hoàn toàn biến mất, bằng không, ngươi chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Mà làm cho cả vũ trụ tiêu thất, liền xem như đại đạo, cái kia cũng không thể nào làm được. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tiến vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên, xem bên trong đến tuột cùng là như thế nào chuyện gì. Có hệ thống cam đoan, Lý Như Phong lập tức an tâm lại. Chỉ cần bất tử, những thứ khác hết thảy đều dễ nói. Lý Như Phong quay đầu nhìn về phía Tinh La, hai mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh dị thường. Cái này một phản thường biểu hiện, để cho Tinh La có chút không rõ ràng cho lắm. Khí tức của ngươi, ta nhớ xuống. Ngày khác trở về, chuyện hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù Tinh La ý xấu làm chuyện tốt, nhưng Lý Như Phong nhưng cũng không có ý định cứ như vậy buông tha nàng. Có thủ không báo, lòng dạ khó tiêu. Trở về. Ha ha, ngươi không có cơ hội này. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên, đều khó có khả năng trở ra. Tử vong không có gì đáng sợ là ngươi muốn chết lại không chết được, muốn sống cùng chết chưa hai loại. Ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được cảm giác này. Tinh La cười nhạo nói. Đối với Lý Như Phong uy hiếp, Tinh La chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Như Phong đời này đều khó có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Lý Như Phong không tiếp tục mở miệng, thân thể của hắn chậm rãi không có vào hư không trong cái khe. Mấy tức sau, Lý Như Phong triệt để bị thôn phệ, tiến vào hư khe hở sau lưng vĩnh kiếp không nguyên bên trong. Hư không khe hở liền như vậy đóng lại, Lý Như Phong khí tức triệt để từ mảnh không gian này tiêu thất. Sự tình đã xong, giữa chúng ta lại không liên quan. Tinh La mở miệng, lập tức đưa tay gọi ra hai đoàn quang cầu, bay về phía trống rông cùng mất hồn. Đây là đáp ứng cho phần thưởng của các ngươi, có thể thu hoạch bao nhiêu, đều xem chính các ngươi. Nói xong, Tinh La quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở ngoài ngàn dặm. Đa tạ tiền bối. Trống rông hai người kích động không thôi, vội vàng nhận lấy trước mặt đoàn kia quang cầu. Mà những cái kia không có thu được khen thưởng người, nhìn về phía trống rông hai người ánh mắt rõ ràng thoáng qua vẻ khác lạ. Lý Như Phong đã giải quyết, chúng ta đi về trước đi. Tình huống cụ thể còn phải xem người ở phía trên nói thế nào. Tại Tinh La sau khi đi không bao lâu, trống rông mấy người cũng lần lượt rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Như Phong là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Bây giờ Lý Như Phong đã bị Tinh La triệt để không chết ở Vĩnh Kiếp Không Nguyên, chuyện này bọn hắn còn cần cùng mặt trên người hồi báo. Ngay cả hư không những thứ này đạo tôn cũng chỉ là phụ mệnh hành sự một quân cờ. Rất khó tưởng tượng Lý Như Phong đời trước đến tột cùng là đã tạo cái nghiệp gì, lại dẫn tới lớn như thế nhân vật muốn đối phó hắn. Đương nhiên, đây hết thảy Lý Như Phong bây giờ đã không dành bận tâm. Sau khi rời đi, Tinh La dựa theo ý nghĩ của mình, hướng về một cái không biết phương hướng, một mực tiến lên. Trong không gian ý thức, Ngư Nhược Thủy bây giờ thần khuôn mặt ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng. Nàng mặc dù đã mất đi thân thể trưởng không quyền, nhưng phía trước phát sinh hết thảy, nàng cũng toàn bộ để ở trong mắt. Bao quát Lý Như Phong bị Tinh La ném vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên. Ngư Nhược Thủy mặc dù không rõ ràng Vĩnh Kiếp Không Nguyên là địa phương nào, nhưng nàng trong lòng tin tưởng, Lý Như Phong bây giờ chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Nhìn tận mắt Lý Như Phong ở trước mặt hắn tiêu thất, mà nàng cũng không có thể ra sức, loại cảm giác này để cho nàng đau đến không muốn sống. Mà hết thảy này đầu mượn, chỉ có một cái, đó chính là Tinh La. Giờ này khắc này, trong lòng Ngư Nhược Thủy chỉ có một cái ý nghĩ, giải quyết Tinh La, vì Lý Như Phong báo thủ. Ngư Nhược Thủy đưa tay lấy ra phía trước vị nữ tử thần bí kia giao cho nàng sinh tử cờ, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng cũng là trước đây không lâu mới phát hiện, cái này sinh tử cờ, vậy mà có thể không nhìn quy tắc, tiến vào không gian ý thức của nàng đống nhiên ý thức được, vì cái gì trước đây tên kia nữ tử thần bí muốn đem cái này sinh tử cờ giao cho nàng. Sinh tử cờ, Tinh La kỳ bản, hết thảy đều là trùng hợp như thế. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này sinh tử cờ nhất định cùng Tinh La kỳ bản có liên quan. Đến nỗi cụ thể là quan hệ thế nào, Ngư Nhược Thủy tạm thời cũng không rõ ràng. Bất quá, trong lòng của nàng đã manh động một cái ý nghĩ, nàng muốn kiểm nghiệm nàng một chút ý nghĩ đến cùng đúng hay không. Chương 543 sinh tử cờ, hiện thần uy. Chương 543 sinh tử cờ, hiện thần uy. Tinh La, đi ra gặp ta. Ngư Nhược Thủy tay phải nắm thật chặt viên kia sinh tử cờ, sau đó lớn tiếng mở miệng. Bên ngoài, nghe tới Ngư Nhược Thủy âm thanh, đang tại gấp rút lên đường Tinh La đột nhiên ngừng lại. Một giây sau, Tinh La ý thức liền đã đến Ngư Nhược Thủy trong không gian ý thức. Tìm ta chuyện gì? Nếu như là muốn hỏi sư tôn ngươi chuyện, vậy ta rất xin lỗi, không có người có thể cứu hắn đi ra. Cho dù là ta, cũng không thể nào. Tinh La nhàn nhạt mở miệng. Nàng cho là Ngư Nhược Thủy tìm nàng, là bởi vì Lý Như Phong, cho nên trước một bước mở miệng. Ngươi nói dối, ngươi có thể đem ta sư tôn lộng đi bảo, làm sao có thể không có cách nào cứu hắn đi ra? Ngư Nhược Thủy lạnh giọng chất vấn. Ta lừa ngươi, chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Không sợ nói cho ngươi, Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên trong, không gian sẽ lâm vào tuyệt đối bất động, thời gian nhưng là sẽ triệt để ngừng di động. Đáng sợ hơn là, ở trong đó, tồn tại một cổ quỷ dị sức cắn nuốt. Thực lực càng mạnh người, gặp sức cắn nuốt càng cường đại. Mặc kệ là ai, chỉ cần đặt chân Vĩnh Kiếp Không Nguyên, đều cần chống cự nơi đó thời gian không gian, cùng với cái kia cổ quỷ dị sức cắn nuốt. Không may, tại trong Vĩnh Kiếp Không Nguyên tiêu hao sức mạnh, không cách nào từ ngoại giới tiến hành bổ sung. Cho nên, cho dù là ta, cũng chỉ có thể ở bên trong kiên trì trên dưới một nén nhang thời gian. Mà ta đem Lý Như Phong đưa đi vị trí, là Vĩnh Kiếp Không Nguyên khu vực trung tâm. Cái chỗ kia, coi như lực lượng của ta vô cùng vô tận, cũng ít nhất phải tiêu phí thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể đến. Bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi sư tôn, hắn còn có thể đi ra không? Đương nhiên, có một chút ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Đó chính là, tại Vĩnh Kiếp Không Nguyên, sư tôn ngươi sẽ thu được vĩnh sinh. Nơi đó thời gian không di động, bất luận kẻ nào tiến vào, đều biết bảo trì ngay từ đầu bộ dáng, thẳng đến vĩnh viễn. Tinh La chậm rãi mở miệng. Có lẽ là bởi vì chính mình cổ thân thể này là thuộc về Ngư Nhược Thủy, cho nên nàng nguyện ý nhiều nói cho Ngư Nhược Thủy một ít chuyện. Nghe xong Tinh La giảng giải, Ngư Nhược Thủy thần sắc ngưng trệ, tim đập phảng phất lâm vào đứng im. Nàng không có hoài nghi Tinh La là đang lừa nàng, bởi vì hoàn toàn không cần phải vậy. Theo lý thuyết, nàng cho dù giết Tinh La, cũng không có biện pháp cứu ra Lý Như Phong. Khi nhận rõ đến cái này tàn khốc trận tướng, Ngư Nhược Thủy chỉ cảm thấy trời sập, tiền đô một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia hy vọng. Ta đổi chủ ý. Ngư Nhược Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tinh La, ánh mắt băng lãnh. Ân. Cái gì? Tinh Giật Tơn ngừng lại, trong lúc nhất thời không có biết rõ Ngư Nhược Thủy ý tứ. Ta nói, ta đổi chủ ý. Ngay từ đầu, ta muốn giết ngươi vì ta sư tôn báo thủ. Nhưng bây giờ, ta phát hiện giết ngươi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là hối hận. Ngư Nhược Thủy nhàn nhạt mở miệng. Tinh La hại nàng đã mất đi Lý Như Phong, nàng muốn để Tinh La kinh nghiệm thế gian này, tàn khốc nhất dày vò, thể nghiệm thế gian này, tuyệt vọng nhất đau đớn. Không chỉ có là Tinh La, phía trước những cái kia đối phó Lý Như Phong người, Ngư Nhược Thủy cũng phải làm cho bọn hắn vĩnh viễn tiếp nhận vô cùng vô tận cực hạn đau đớn. A, mất đi sư tôn, cho nên đầu óc hỏng. Giết ta. Ha ha, bản thân sinh ra đến nay, đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Đừng tưởng rằng ta giữ lại ý thức của ngươi, ngươi liền phải tiến thêm thước. Chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm, ngươi bây giờ liền sẽ hôi phiên diệt, triệt để từ thế gian này tiêu thất. Tinh La nhịn không được chế giễu, dưới cái nhìn của nàng, Ngư Nhược Thủy có thể nói ra lời nói này, tuyệt đối là điên rồi. Nếu như không phải điên rồ, đều khó có khả năng nói ra dạng này nói bừa. Đối mặt Tinh La giễu cợt cùng uy hiếp, Ngư Nhược Thủy tâm như chỉ thủy, trên mặt không gợn sóng chút nào. Khi biết được Lý Như Phong cũng không còn cách nào xuất hiện ở trước mặt nàng một khắc kia trở đi, Ngư Nhược Thủy liền triệt để tâm chết. Chỉ có một cái ý niệm quanh quẩn tại Ngư Nhược Thủy trong lòng, đó chính là báo thủ. Ngư Nhược Thủy nâng tay phải lên, nhìn về phía Tinh La ánh mắt dị thường lạnh nhạt. Tinh La nhíu mày, một mặt không hiểu nhìn chằm chằm Ngư Nhược Thủy tay phải. Ngư Nhược Thủy hành vi đã càng ngày càng để cho Tinh La xem không hiểu, nhưng mà Ngư Nhược Thủy lại cũng không để ý Tinh La phản ứng, nàng chỉ là dựa theo ý nguyện của mình chậm rãi mở ra tay phải. Khi sinh tử cờ xuất hiện một khắc này, Tinh La lập tức con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng khủng hoảng. Tinh La trong nháy mắt ra tay, hướng về Ngư Nhược Thủy tay phải chụp tới. Rõ ràng Tinh La nhận ra sinh tử cờ, hơn nữa nàng đối với sinh tử cờ rất sợ hãi. Ngư Nhược Thủy tướng Tinh La phản ứng, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nhưng Tinh La thất thố một khắc này, liền chứng minh nàng thắng cuộc. Khi Tinh La ngón tay khoảng cách sinh tử cờ chỉ có chút xíu thời điểm, một vòng sáng chói bạch quang trong nháy mắt từ sinh tử cờ bên trên tán phát đi ra. Bạch quang đem trọn phiến không gian ý thức toàn bộ đều chiếu sáng, tựa như một quả dạ minh châu, lộ ra phá lệ chói sáng. Không. Khi bạch quang bắn vào trong mắt Tinh La triệt để bối rối, toàn thân lớn rung động. Nhưng vào lúc này, sinh tử cờ đột nhiên lơ lửng, lên tới giữa không trung. Bạch quang chói mắt kéo dài lấp lóe, sinh tử cờ tựa như nhận được chỉ dẫn, trực tiếp thẳng hướng lấy Tinh La bay đi. Tinh La kinh hãi, chưa tỉnh hồn nàng xoay người chạy, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi mảnh này không gian ý thức. Nhưng mà, mặc cho Tinh La cố gắng như thế nào, nàng cũng không còn cách nào rời đi không gian ý thức. Không không không. Sinh tử cờ. Sinh tử cờ tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ta không tin. Ta không tin. Tinh La quay người, khuôn mặt dữ tợn hướng về Ngư Nhược Thủy chất vấn. Nhìn xem trước sau tưởng như hai người Tinh La, Ngư Nhược Thủy trên mặt bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào biến hóa. Đối mặt Tinh La chất vấn, Ngư Nhược Thủy thờ ơ, không có chút nào muốn mở miệng ý giải thích. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem dãy rùa Tinh La. Sinh tử cờ đuổi kịp Tinh La, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh đầu nàng khoảng không. Sau một khắc, bạch quang chói mắt trực tiếp tướng Tinh La triệt để bao phủ tại đứng lên. Tinh La run run rẩy rẩy ngẩng đầu, trong mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Còn có một tia tí không cam tâm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trời sinh khắc chế sinh tử của nàng cờ sẽ xuất hiện tại Ngư Nhược Thủy trong tay. Tại sao có dạng này? Ta cũng sớm đã hủy sinh tử cờ, vì sao nó còn có thể xuất hiện? Đến tột cùng là ai? Là ai? Tinh La ngửa mặt lên trời gào thét, nàng biết, bằng vào Ngư Nhược Thủy bản sự, là không thể nào tìm được sinh tử cờ xác, đồng thời đem hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đây hết thảy, nhất định có người ở sau lưng trợ giúp Ngư Nhược Thủy. Chỉ tiếc, Tinh La đã không có cơ hội đuổi theo cha vị kia sau lưng ra tay trợ giúp Ngư Nhược Thủy người. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là tuyệt đối khốn không được ta. Một ngày nào đó, ta Tinh La nhất định sẽ phá vỡ sinh tử cờ. Tinh La nghiêm nghị gào thét, mặc dù lần này nàng thua, nhưng nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Sinh tử cờ chỉ là khắc chế nàng, cũng không thể giết chết nàng. Nàng chờ mong lại thấy ánh mặt trời, kéo nhau trở lại một ngày kia. Chương 544 Vĩnh Kiếp Không Nguyên, kinh hiện nhân tộc. Chương 544 Vĩnh Kiếp Không Nguyên, kinh hiện nhân tộc. Mấy tức sau, Tinh La bị sinh tử cờ triệt để thôn vệ, bạch quang cũng dần dần tiêu tan. Hết thể cuối cùng hết thể đều kết thúc, Tinh La ý thức bị triệt để phong ấn tại trong sinh tử cờ. Sinh tử cờ bay trở về Ngư Nhược Thủy trong tay. Bây giờ, màu trắng sinh tử cờ vẫn như cũ trở nên toàn thân đen nhánh. Cái này cũng là sinh tử cờ đã bị sử dụng một trong ký hiệu. Ngư Nhược Thủy liếc mắt nhìn trong tay màu đen sinh tử cờ, lập tức nắm thật chặt quyền. Giờ khắc này, trước kia Ngư Nhược Thủy đã triệt để chết đi. Bây giờ, không có Ngư Nhược Thủy, chỉ có một cái chỉ biết báo thù tâm thương người. Khi Ngư Nhược Thủy mở to mắt, ý thức của nàng cuối cùng trở về bản thể. Không có do dự chốc lát, Ngư Nhược Thủy quay người, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Nắm Tinh La Phúc, thân là Hồng Mông thần vật Tinh La kỳ bản, bây giờ rơi vào Ngư Nhược Thủy trong tay. Một cái mất đi ý thức Hồng Mông thần vật, muốn khống chế nó, này đối Ngư Nhược Thủy tới nói, đơn giản không hề khó khăn. Mà Ngư Nhược Thủy trưởng khống Tinh La kỳ bản sau muốn chuyện thứ nhất, chính là đi tìm chống giống bọn người. Báo thù trạm thứ nhất, liền lấy bọn hắn tới khai đao. Vĩnh Kiếp Không Nguyên. Khi tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu, Lý Như Phong liền triệt để lâm vào trong mảnh này cấm vực quy tắc. Thời gian cùng không gian ở đây lâm vào tuyệt đối bất động, cơ hồ bất cứ sinh vật nào đều không thể chống cự quy tắc của nơi này. Bây giờ, Lý Như Phong nhẹ nhàng trôi nổi, không lúc đích. Không chỉ có là cơ thể, liền đầu óc của hắn đều ngừng suy xét. Dường như đang ở đây, vĩnh sinh trở thành một kiện thưa thất chuyện bình thường. Hết thảy đều sẽ bảo trì tại vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái vĩnh kiếp không nguyên lúc. Coi như chỉ còn lại một hơi, cũng vẫn như cũ có thể vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà, sinh mệnh sức mạnh là đáng sợ. Cho dù là tại loại này vũ trụ cấm vực chỗ sâu, cũng vẫn như cũ có sinh mệnh vết tích. Không biết trôi qua bao lâu, khoảng cách Lý Như Phong bên ngoài mới giảm, một chiếc phi thuyền đang chậm rãi hướng về bên này lái tới. Đây là một chiếc rất đặc biệt phi thuyền, tại thân thuyền ngoại vi có một tầng gần như trong suốt không biết cái giới. Tại phi thuyền ngay phía trên, lơ lửng một quả óng ánh trong suốt hạt châu màu trắng bạc. Là bởi vì viên này hạt châu màu trắng bạc ngoài phi thuyền tầng kia cái giới mới có thể một mực duy trì. Tại phi thuyền mũi tàu có mấy đạo thân ảnh. Khi khoảng cách Lý Như Phong không đến mấy trăm mét lúc, mũi tàu bên trên một nữ tử trước tiên phát hiện Lý Như Phong. Các ngươi nhìn nơi đó, có phải hay không có người a? Tạ Muộn Đường chỉ hướng Lý Như Phong phương hướng, hướng về phía người bên cạnh mở miệng. Mấy người người âm nhìn lại, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc. Thật đúng là, ở đây tại sao có thể có người? Nhìn hắn trang phục, tựa hồ không giống chúng ta người. Một tên khác nữ tử, Tuyền Cơ nghi hoặc mở miệng. Chúng ta ngang nhiên xông qua, xem trước một chút đối phương tình huống. Tạ Muộn Đường mở miệng. Tiểu thư, lai lịch người này không rõ, lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này. Thuộc hạ đề nghị, tốt nhất không muốn đi quản hắn. Vạn nhất rước lấy phiền phức, thành chủ bên kia, chúng ta không tiện bàn giao. Lúc này, một cái lớn tuổi nam tử trung niên lập tức mở miệng khuyên. Huyền lão, ngươi cũng quá cẩn thận a. Coi như hắn không rõ lai lịch, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một người? Hơn nữa, hắn rõ ràng không phải là chúng ta thời không thành người. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, hắn là từ đâu tới sao? Chúng ta ở đây rất lâu tuế nguyệt, đều chưa bao giờ nhìn thấy người ngoại lai bóng dáng. Nếu như hắn là từ bên ngoài người tới, nói không chừng hắn biết phương pháp rời đi nơi này. Đến lúc đó, chúng ta nhưng chính là một cái công lớn đâu. Tạ Muộn Đường rõ ràng không muốn từ bỏ Lý Như Phong. Đối với nàng mà nói, vô luận là thỏa mãn tò mò trong lòng, vẫn là vì rời đi vĩnh kiếp không nguyên biện pháp, cũng là rất trọng yếu. Ai, tốt ta. Cái kia đợi chút nữa tiểu thư ngươi tránh xa một chút. Chờ ta xác nhận người này chính xác không có uy hiếp sau, lại cứu hắn đi lên. Cuối cùng, Huyền bị Tạ Muộn Đường thuyết phục. Bất quá, thân là Tạ Muộn Đường người hộ đạo, hắn hay là đem Tạ Muộn Đường nhân thân an toàn đặt ở vị thứ nhất. Dù sao, nếu như Tạ Muộn Đường xảy ra chuyện, hôm nay trên chiếc phi thuyền này tất cả mọi người đều biết vì đó chốt cùng. Ân, vậy cứ như vậy đi. Đem phi thuyền ngang nhiên xông qua. Tạ Muộn Đường không tiếp tục nhiều lời, hạ lệnh. Rất nhanh, phi thuyền chậm rãi hướng về Lý Như Phong phương hướng bay đi. Không bao lâu, phi thuyền dừng ở khoảng cách Lý Như Phong không đến 10m vị trí. Huyền đi đến mặt thuyền, sau đó kích hoạt trên người đặc thù hộ giáp. Sau một khắc, một tầng trong suốt vòng bảo hộ đem Huyền một mực bao vây lại. Lúc này, Huyền mới bước ra một bước phi thuyền, xuyên qua ngoài phi thuyền tầng kia cái giới. Cùng Lý Như Phong bất đồng chính là, Huyền cũng không nhận được vĩnh kiếp không nguyên quy tắc ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục tự do di động. Rất rõ ràng, để cho Huyền có thể làm được bước này, chính là trên người hắn mặc món kia đặc thù hộ giáp. Bởi vì bên ngoài thân thể tầng kia vòng bảo hộ tại, Huyền nhờ vậy mới không có lâm vào trong tuyệt đối thời không đứng im. Mấy hơi thở, Huyền cũng đã đi tới Lý Như Phong trước mặt. Bây giờ, Lý Như Phong căn bản là không có cách ý thức được bên cạnh hắn có người. Nếu như lúc này Huyền cho hắn một đao, Lý Như Phong cũng là tuyệt đối sẽ không có chút cảm giác đau, thậm chí là tử vong, Lý Như Phong cũng không cách nào cảm nhận được. Không có pháp tắc kim đan, chỉ là một cái phạm tinh cảnh. Người này ngược lại là đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, có thể tạm thời cứu hắn. Lại xác nhận Lý Như Phong thực lực chỉ có yếu nhất phạm tinh cảnh sau, Huyền lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Không tiếp tục do dự, Huyền kéo Lý Như Phong hướng về phi thuyền phương hướng bay đi. Khi cơ thể tiến vào phi thuyền kết giới trong nháy mắt, Lục Bác Thần một bộ phân thân thể liền thoát khỏi vĩnh kiếp không nguyên quy tắc ảnh hưởng. Máu của hắn bắt đầu di động, tim đập bắt đầu nhảy lên, ý thức cũng dần dần khôi phục. Tiểu thư, kiểm tra qua, chỉ là bình thường nhất phàm tinh cảnh. Thuộc hạ cảm thấy, yếu như vậy người, hẳn không phải là người bên ngoài. Dù sao, yếu như vậy thực lực, không có thủ đoạn đặc thù, hắn căn bản là không cách nào ở mảnh này không gian di động nửa bước. Huyền đem Lý Như Phong bỏ vào trên thuyền, chậm rãi mở miệng. Rõ ràng, hắn cũng không cảm thấy Lý Như Phong là từ vĩnh kiếp không nguyên bên ngoài người tiến vào. Chỉ có phàm tinh cảnh. Ai, tính toán, cứu đều cứu được, liền xem như trở về chuyện tốt ta. Tạ Muộn Đường ngược lại là thiện tâm, cũng không có đem Lý Như Phong ném trở về vị trí cũ. Đúng lúc này, Lý Như Phong chậm rãi chuyển động con mắt, ý thức khôi phục lại trạng thái bình thường. Khi thấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, cùng với những cái kia đang tại vây xem hắn người xa lạ lúc, trong lòng Lý Như Phong không hiểu nhiều một tia mờ mịt. Đây là nơi nào? Lý Như Phong lắc đầu, dường như đang hồi ức chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, khi tiến vào vĩnh kiếp không nguyên một khắc này bắt đầu, trí nhớ của hắn liền triệt để bị đông cứng. Khi tiến vào phi thuyền trước đây hết thảy, hắn đều không có chút nào ấn tượng, tựa như nhỏ nhặt một dạng. Ta nghĩ ra rồi, đây là vĩnh kiếp không nguyên. Nhưng ta như thế nào cảm giác đầu óc của ta bên trong, tựa như mất đi rất nhiều một đoạn ký ức. Theo ký ức dần dần khôi phục, Lý Như Phong cuối cùng nhớ tới phía trước hắn bị Tinh Lan ném vào vĩnh kiếp không nguyên sự tình. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể nhớ tới những thứ này, tiến vào vĩnh kiếp không nguyên sau đó ký ức, hắn là một chút cũng nghĩ không ra. Chương 545 Tinh Nguyên Châu, chương 545 Tinh Nguyên Châu, người đã tỉnh. Người tên là gì? Tại sao lại một người xuất hiện ở đây? Còn có, ngươi có phải hay không từ bên ngoài thế giới người tới? Mặc dù Tạ Muộn Đường cảm thấy Lý Như Phong khả năng không lớn là từ vĩnh kiếp không nguyên bên ngoài người tiến vào, nhưng nàng vẫn là ôm hy vọng mà hỏi một câu. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tên này mi mục như họa nữ tử, trong lúc nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm lên Tô Mộng Nhi các nàng. Là ngươi cứu ta. Mấy tức sau, Lý Như Phong mở miệng hỏi. Ân, ta cũng là một lần tình cờ phát hiện ngươi. Tạ Muộn Đường gật đầu một cái, trả lời. Thì ra là thế, cảm tạ. Ta gọi Lý Như Phong, ta là bị người ném vào nơi này. Lý Như Phong mở miệng. Lý Như Phong, ngươi nói ngươi là bị người ném vào nơi này, đây chẳng phải là nói, ngươi cũng không phải chúng ta nơi này người. Tạ Muộn Đường lộ ra vẻ kích động, Lý Như Phong mà nói, để cho nàng sinh ra hy vọng. Chính xác, ta cũng không phải người nơi này. Các ngươi thì sao? Chẳng lẽ các ngươi là vĩnh kiếp không nguyên chung người? tên kia không phải nói ở đây không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh sao? Tại sao có thể có người sinh sống ở đây? Lý Như Phong sờ cằm một cái, hắn tin tưởng nhớ kỹ, phía trước Tinh Lan nói cho hắn biết, vĩnh kiếp không nguyên trung không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại vết tích. Bây giờ đến xem, Tinh Lan rõ ràng là đang thả cái rắm. Nếu như vĩnh kiếp không nguyên trung không có sinh mệnh, vậy hắn những người ở trước mắt là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ? Đồng thời, Lý Như Phong bắt đầu tin tưởng, hệ thống nói cái kia đại cơ duyên. Tất nhiên vĩnh kiếp không nguyên trung có người, cái kia có đại cơ duyên, cũng có thể nói còn nghe được. Bây giờ, Lý Như Phong chủ yếu nghi hoặc là, Tinh La vì cái gì đem vĩnh kiếp không nguyên trở thành không có chút nào sinh mệnh cấm vực? Cùng với, trước mặt hắn cái này một số người lại là thân phận gì? Chỉ có trước tiên biết rõ ràng những thứ này, hắn mới có thể càng dễ suy xét tiếp xuống hành động. Vĩnh kiếp không nguyên, các ngươi người bên ngoài, đem chúng ta ở đây trở thành vĩnh kiếp không nguyên. Tạ Muộn Đường hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngạch, xem như thế đi, ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Bây giờ, nên đến ngươi. Các ngươi là người nào? Lý Như Phong đứng lên thần tới, hắn nhìn chăm chú lên Tạ Muộn Đường, dò hỏi. Từ vừa rồi, hắn liền chú ý tới, người nơi này, nhìn về phía Tạ Muộn Đường trong mắt, đều tràn đầy tôn kính. Rõ ràng, Tạ Muộn Đường thân phận, tuyệt đối là trên chiếc phi thuyền này, tôn quý nhất tồn tại. Chỉ cần cùng Tạ Muộn Đường tạo mối quan hệ, hắn sau này hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta gọi Tạ Muộn Đường, bọn họ đều là ta người. Vị này là Huyền Lão, phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Vừa rồi, cũng là hắn đem ngươi mang về trên phi thuyền. Còn có vị này, nàng gọi Tuyền Cơ, là thời không thành thiên tài luyện khí sư kiêm cơ quan sư. Chiếc phi thuyền này chính là nàng kiệt tác. Tạ Muộn Đường không do dự, lập tức cùng Lý Như Phong giới thiệu bên cạnh mình bên này người. Nghe Tạ Muộn Đường giảng thuật, Lý Như Phong rất nhanh được mấy cái mấu chốt tin tức. Đầu tiên, tự nhiên là Tạ Muộn Đường tên của bọn hắn. Thứ yếu, chính là thời không thành. Rõ ràng, tòa này thời không thành chính là Tạ Muộn Đường chỗ bọn họ sinh hoạt. Ta muốn hỏi một chút, viên kia hạt châu là dùng để làm gì? Ta nếu là không nhìn lầm, nó hẳn là duy trì ngoài phi thuyền tầng kia trong suốt kết giới a. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung viên kia hạt châu màu trắng bạc, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán không sai, viên kia hạt châu, chúng ta xưng nó là tinh nguyên châu. Chủ yếu của nó tác dụng chính là có thể chống cự ngạch dùng các ngươi xưng hô tới nói, chính là chống cự vĩnh kiếp không nguyên trung thời không phong cấm. Nếu như không có tinh nguyên châu bảo hộ, chúng ta liền không cách nào tại vĩnh kiếp không nguyên trung tự do di động. Tạ Muộn Đường giải thích nói. Tinh nguyên châu, thời không phong cấm. Lý Như Phong nhíu mày, hắn chợt nhớ tới phía trước tiến vào vĩnh kiếp không nguyên trung, cảm nhận được cái kia cố kinh khủng khí tức. Ngươi nói là vĩnh kiếp không nguyên trung, thời gian cùng không gian bị phong cấm. Đúng vậy a, nơi này thời gian và không gian đều ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Cho nên, vừa rồi ta mới có thể hiểu kỹ, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này. Trên người ngươi không có tinh nguyên châu, thực lực lại rất yếu, căn bản là không cách nào chống cự nơi này thời không phong cấm. Tạ Muộn Đường gật đầu trả lời. Lý Như Phong không có trả lời, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống, mắt lộ ra trầm tư. Bây giờ, hắn đột nhiên biết rõ vì sao Tinh La Sương Vĩnh Kiếp Không Nguyên là một vùng vũ trụ cấm vực, ở đây sẽ không tồn tại sinh mệnh vết tích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ có giống như Tinh La ý nghĩ. Đồng thời, Lý Như Phong cũng đông nhiên lý giải vì sao hắn từ tiến vào Vĩnh Kiếp Không Nguyên thời khắc bắt đầu kia, thẳng đến bị huyền mang lên thuyền. Trong thời gian này phát sinh hết thảy, hắn đều không có chút nào ký ức. Thời gian lâm vào tuyệt đối bất động, hết thảy đều ở vào trạng thái mới bắt đầu, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Lý Như Phong ngẩng đầu, hướng về Tạ Muộn Đường bọn người liếc nhìn mà đi. Hắn bén nhạy cảm giác được, Tạ Muộn Đường trên thân tản mát ra khí tức, so với hắn dưới tình huống bình thường, phải cường đại hơn rất nhiều. Mà đứng ở một bên huyền, trên người phát ra đến trầm khí tức, càng để cho Lý Như Phong lòng sinh kinh ngạc. Cố khí tức này, thậm chí còn tại Nguyệt Chủ phía trên. Nguyệt Chủ thế nhưng là một tôn cựu tinh đạo vương cảnh cường giả, khí tức phía trên nàng, điều này nói rõ, huyền cảnh giới, ít nhất cũng là đạo hoàng cảnh. Các ngươi kế tiếp định đi nơi đâu? Nếu như có thể, ta muốn theo các ngươi cùng một chỗ. Lý Như Phong mở miệng. Hắn bây giờ có rất nhiều sự tình đều không có làm rõ ràng, biện pháp tốt nhất chính là đi theo Tạ Muộn Đường bên cạnh bọn họ. Vừa tới an toàn, thứ hai, hắn có thể cùng Tạ Muộn Đường hỏi thăm một chút có liên quan vĩnh kiếp không nguyên, cùng với tòa kia thời không thành tin tức tương quan. Lý Như Phong đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo, đầu tiên là làm muốn biết rõ ràng vĩnh kiếp không nguyên trung tình huống căn bản. Ngay sau đó, hắn cần một cái tạm thời nghỉ chân chỗ. Thời không thành chính là Lý Như Phong bây giờ duy nhất, cũng là tốt nhất ở tạm chi địa. Cuối cùng, hết thảy đều an ổn xuống sau, hắn đang tự hỏi đại cơ duyên sự tình. Dù sao tới đều tới, rời đi vĩnh kiếp không nguyên phía trước, chắc chắn không thể tay không mà về. Chúng ta lần này đi ra ngoài nhiệm vụ là thu thập một chút tinh nguyên tinh thạch. Tinh nguyên tinh thạch tác dụng rất nhiều, chế tác tinh nguyên châu chính là một trong số đó. Thời không thành tồn tại 10 phần ỷ lại tinh nguyên tinh thạch, cho nên cho dù vĩnh kiếp không nguyên chung rất nguy hiểm, chúng ta cũng biết định thời gian đi ra ngoài tìm kiếm. Tạ Muộn Đường cũng không có dấu giếm, đem bọn hắn mục đích của chuyến này toàn bộ nói cho Lý Như Phong. Có lẽ là bởi vì Lý Như Phong nhìn qua không giống người xấu, lại có lẽ Lý Như Phong ở trong mắt nàng là cái yếu gà, căn bản không cần thiết phòng bị. Tinh nguyên tinh thạch. Hảo, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Nếu có cần, đến lúc đó ta cũng có thể ra một phần lực. Lý Như Phong mở miệng. Tạ Muộn Đường cứu được hắn, Lý Như Phong đối với nàng vẫn là rất cảm kích. Cho nên, chỉ cần Tạ Muộn Đường mở miệng, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Chương 546 pháp tắc kim đan, chương 546 pháp tắc kim đan ngạch, cái này cũng là không cần. Ngươi liền theo chúng ta a. Chờ thu tập được đầy đủ tinh nguyên tinh thạch, chúng ta liền sẽ trở về thời không thành. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới thời không thành.
Tạ Vãn Đường vừa cười vừa nói, "Ân, cảm tạ. Có cơ hội, ngươi hôm nay tri ân, ta sẽ báo đáp." Lý Như Phong mở miệng, "Có ân báo ân, có thù diệt tộc, đây là Lý Như Phong truyền thống. Vậy chúng ta liền tiếp tục xuất phát." Nói xong, Tạ Vãn Đường quay đầu liếc mắt nhìn Tuyền Cơ. Tuyền Cơ thu đến ra hiệu, lập tức bắt đầu điều khiển phi thuyền, hướng về bọn hắn phía trước kế hoạch phương hướng bay đi. Không bao lâu, trên phi thuyền liền khôi phục lại thường ngày trong bình tĩnh. Lý Như Phong đi tới phi thuyền bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mênh mông vô bờ vũ trụ hư không, sắc mặt hơi trầm xuống. "Hệ thống, ta như thế nào không cảm ứng được Thái Sơ tiểu thế giới?" Lý Như Phong tâm tình rất nặng nề, Thái Sơ tiểu thế giới thế nhưng là hắn thần bí át chủ bài một trong. Không chỉ có như thế, Thái Sơ bên trong tiểu thế giới còn có hắn quan tâm người. "Túc chủ đại đại, ngươi sở dĩ không cảm giác được Thái Sơ tiểu thế giới, là bởi vì trước khi tiến vào Vĩnh Tiếp Không Nguyên, vì bảo hộ Thái Sơ tiểu thế giới, ta đưa nó trực tiếp cho rời đi." "Rời đi? Thay đổi vị trí chỗ nào?" "Tô Mộc Nhi trên thân." "A, tại tiểu Mộc Nhi trên thân, cái kia vẫn được." Biết được Thái Sơ tiểu thế giới trước mắt tại Tô Mộc Nhi trên thân, Lý Như Phong tâm tình nặng nề, trong nháy mắt nhận được buông lỏng. "Vậy bây giờ, ngươi có thể đem Thái Sơ tiểu thế giới rời trở lại sao?" "Xin lỗi, Túc chủ đại đại. Hai người các ngươi cách nhau khoảng cách thật sự là quá xa, lại thêm Vĩnh Tiếp Không Nguyên tình huống rất đặc thù. Ta bây giờ không cách nào đem Thái Sơ tiểu thế giới rời trở lại không được sao?" "Không được thì thôi. Thái Sơ tiểu thế giới tại tiểu Mộng Nhi trên thân, ta cũng rất yên tâm. Chính là tiếp xuống một đoạn thời gian, ta chỉ có thể dựa vào chính mình Túc chủ đại đại quên, ngươi còn có ta ạ. Ta cũng có thể giúp cho ngươi. Phải không? Vậy ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể ra tay?" "Cái này, không thể." "Vậy ngươi đặt cái này nói cái dám đâu?" "Hu hu, Túc chủ đại đại sao có thể nói như vậy ta đây? Ta mặc dù không thể ra tay giúp ngươi, nhưng có thể bồi bên cạnh ngươi a ngươi tịch mịch, ta có thể cùng ngươi trò chuyện. Gặp gỡ cái gì không biết, ta cũng có thể giúp ngươi giải đáp. Ta muốn là thiết thiết thực thực trợ giúp, không phải ngươi những thứ này loẹt loẹt tính toán, ta với ngươi so sánh cái gì kỉnh. Có công phu này, còn không bằng để thăng một chút thực lực của mình." Không có Thái Sơ tiểu thế giới, Lý Như Phong liền không cách nào lại vận dụng Thái Sơ tiểu thế giới sức mạnh. Càng hỏng bét chính là, hắn số một tay chân tiểu lũ trước kia cũng tại Thái Sơ bên trong tiểu thế giới. Sớm biết Thái Sơ tiểu thế giới sẽ bị rời đi, Lý Như Phong liền trực tiếp đem tiểu lũ đạp trong ngực mang tới. Bây giờ, hắn xem như trở thành một vị chân chính cô gia quả nhân, tất cả chuyện tiếp theo toàn bộ đều cần dựa vào hắn chính mình. Việc cấp bách, tự nhiên là tăng cao thực lực. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, gặp phải bất cứ uy hiếp gì, hắn đều có thể thông dong ứng đối. "Ngươi ở nơi này nhìn cái gì đấy?" Ngay tại Lý Như Phong suy xét như thế nào tăng cường chính mình thực lực lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh. Lý Như Phong quay người nhìn lại, người đến là Tạ Vãn Đường. "Không có gì. Ngươi không phải muốn thu thập tinh nguyên tinh thạch đi, làm sao tới ta chỗ này?" Lý Như Phong hỏi. "Cái này a, phụ cận tinh nguyên tinh thạch sớm đã bị thu thập xong. Chúng ta yêu cầu đi xa hơn khu vực đi tìm kiếm tinh nguyên tinh thạch. Đến chỗ cần đến phía trước, còn có một đoạn thời gian." Tạ Vãn Đường giải thích nói. "Dạng này à?" Lý Như Phong yên lặng gật đầu. "Đúng, ngươi bây giờ có thời gian không?" Tạ Vãn Đường đột nhiên hỏi. "Có, thế nào?" "Nếu như có thể mà nói, ta muốn biết Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên ngoài thế giới, cũng là dạng gì. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Tạ Vãn Đường mặt tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Như Phong, đối với thế giới bên ngoài, nàng vô cùng hiếu kỳ. "Có thể. Thế giới bên ngoài rất lớn, ta liền từ ta biết vài chỗ bắt đầu nói lên a." Lý Như Phong không có cự tuyệt, bắt đầu giải thích Vĩnh Kiếp Không Nguyên bên ngoài thế giới. Lý Như Phong rất có kiên nhẫn, cái này nhất dạng chính là ước chừng hơn một canh giờ. Trong lúc đó, Tạ Vãn Đường vẫn luôn rất nghiêm túc đang nghe, thỉnh thoảng sẽ mở miệng hỏi thăm một vài vấn đề. Từ Tạ Vãn Đường những thứ này biểu hiện, Lý Như Phong nhìn ra được, nàng rất hướng tới thế giới bên ngoài. Tạ Vãn Đường sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thực cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, Vĩnh Kiếp Không Nguyên đối với nàng mà nói, chính là một cái lồng giam. Sinh hoạt ở nơi này, rõ ràng không cách nào chân chính chứng kiến đến vũ trụ mênh mông vô ngần, cùng với trong vũ trụ đủ loại thần kỳ chi địa. Cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Không có gì, ngươi cứu ta, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Nếu như ngươi còn nghĩ biết chút ít cái gì, cũng đều tùy thời có thể tới hỏi ta. Ha ha, ngươi người thật hảo, không giống người xấu. À, chẳng lẽ phía trước, ngươi cũng cảm thấy ta là người xấu? Cũng không phải, dù sao ngươi không rõ lai lịch, phía trước ta đối ngươi lòng cảnh giác, có thể càng nhiều một điểm à. Bây giờ, ta cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm. Ít nhất có thể làm bạn cái chủng loại kia. Tạ Vãn Đường cười cười, giải thích nói. Bằng hữu đi. Cái kia ngược lại là một cái rất tốt bắt đầu. Kỳ thực, trong lòng ta cũng có chút nghi hoặc, không biết ngươi có thể Lý Như Phong mở miệng. Tất nhiên Tạ Vãn Đường không có biểu hiện ra quá lớn địch ý cùng cảnh giác, Lý Như Phong chuẩn bị cùng với nàng hỏi thăm một chút tương đối vấn đề nhạy cảm. Ngươi hỏi đi, chỉ cần là có thể nói, ta đều có thể nói cho ngươi. Tạ Vãn Đường mở miệng. Như thế, vậy xin đa tạ rồi. Vấn đề thứ nhất, các ngươi nơi này cảnh giới tu luyện là thế nào phân chia? Lý Như Phong mở miệng hỏi. Lần đầu tiên tới ở đây, đầu tiên muốn biết rõ ràng, chính là người chỗ này, thực lực của bọn hắn cũng là trình độ gì. Này đối Lý Như Phong sau đó dự định có nhất định ảnh hưởng. Cảnh giới của chúng ta, cái này đương nhiên có thể. Chúng ta nơi này cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm phàm tinh cảnh, linh tinh cảnh, địa tinh cảnh, thiên tinh cảnh, vương tinh cảnh, hoàng tinh cảnh, thánh tinh cảnh, đế tinh cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ vì cửu trọng. Tạ Vãn Đường mở miệng nói, dạng này a, vậy các ngươi cụ thể là tu luyện như thế nào đột phá đâu? Có thể tiết lộ một chút sao? Lý Như Phong sờ cằm một cái, tiếp tục hỏi.
đối mặt một cái hoàn toàn mới, không biết hệ thống tu luyện, hắn nhất thiết phải trước tiên làm rõ ràng bọn hắn là như thế nào tiến hành tu luyện. Tiếp đó, hắn dễ lấy tinh hoa, đi hắn cả bã.
Ân, có thể.
Kỳ thực chúng ta phương pháp tu luyện rất đơn giản, chỉ cần hấp thu ngoại giới lực lượng pháp tắc, tiếp đó tại trong thân thể của chúng ta ngưng kết thành pháp tắc kim đan. Pháp tắc kim đan số lượng liền có thể quyết định chúng ta tu vi cảnh giới. Mỗi đột phá một tiểu trọng cảnh giới, liền cần ngưng tụ ra một khóa pháp tắc kim đan. Liền lấy phàm tinh cảnh tới nói, phàm tinh thất trọng cảnh, đó chính là trong thân thể ngưng tụ ra 7 viên pháp tắc kim đan. Tạ Vãn Đường mở miệng giải thích. Chương 547 tinh nguyên tinh quáng, chương 547 tinh nguyên tinh quáng chỉ đơn giản như vậy. Lý Như Phong đến một chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, nơi này phương thức tu luyện là như thế thông tục đơn giản. Pháp tắc kim đan, cùng hắn biết đạo chủng, dường như là một vật. Bọn chúng đều cần hấp thu lực lượng pháp tắc tới ngưng kết. Làm sao lại? Nhìn qua rất đơn giản, kỳ thực chân chính tu luyện là tuyệt không nhẹ nhõm. Mỗi ngưng tụ ra một khóa pháp tắc kim đan, sau đó pháp tắc kim đan ngưng kết độ khó đều biết gấp đôi lên cao. Tạ Vãn Đường mở miệng nói. Lý Như Phong hơi hơi cúi đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không chuyển tu nơi này phương thức tu luyện. Là ngưng kết pháp tắc kim đan khó khăn, vẫn là ngưng kết đạo chủng khó khăn, một loại nào phương thức lấy được thực lực càng mạnh hơn, chờ đã. Những vấn đề này hắn đều cần cân nhắc. Hệ thống, ngươi có đề nghị gì tốt không? Không quyết định chắc chắn được Lý Như Phong, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Túc chủ đại đại, kỳ thực mặc kệ phương thức tu luyện, mục đích của bọn nó đều là giống nhau, chính là tăng cường thực lực. Vô luận là pháp tắc kim đan vẫn là đạo chủng, bản chất của bọn chúng cũng là lực lượng pháp tắc. Thay lời khác tới nói, một người thực lực cường đại cỡ nào, cuối cùng quyết định bởi với hắn trong thân thể lực lượng pháp tắc nhiều ít. Đã như vậy, cái kia túc chủ đại đại vì cái gì không theo bản chất xuất phát, chỉ cần cân nhắc như thế nào mở rộng thân thể của mình bên trong lực lượng pháp tắc đâu? Lý Như Phong lâm vào trầm mặc. Vốn là lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh, để cho hắn hiểu ra. Mặc kệ là loại nào phương thức tu luyện, bọn hắn cuối cùng vẫn cùng lực lượng pháp tắc có liên quan. Nếu như thế, vì cái gì không thể đi ra một đầu duy nhất thuộc về con đường của mình? Lý Như Phong khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, hắn biết mình nên làm như thế nào. Cảm ơn ngươi giảng giải, liên quan tới tu luyện sự tình, ta đã không có vấn đề. Vấn đề thứ hai, thời không thành là địa phương nào? Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Thời không thành, nghe vào là một tòa thành, kỳ thực nói nó là một cái cực lớn bay trên trời hòn đảo cũng không đủ. Bởi vì thời không thành chính là tọa lạc tại một tòa cự hình huyền không đảo phía trên, cơ hồ chiếm cứ hòn đảo toàn bộ diện tích. Thời không thành lai lịch rất xa xưa, cụ thể là lúc nào xuất hiện, không có ai tin tưởng. Bây giờ thời không thành, thứ ba người cùng thống trị quản lý. Bọn họ đều là đế tinh cựu trọng cảnh cường giả. Bọn hắn cũng bị chúng ta xưng là Tam đại thành chủ. Ngoại trừ Tam đại thành chủ, thời không trong thành còn rất nhiều cường giả. Có thể nói, không có thời không thành, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết. Thời không thành chính là nhà của chúng ta. Tạ Vãn Đường trầm trầm mở miệng. Hòn đảo, Tam đại thành chủ, đế tinh cựu trọng Lý Như Phong nhanh chóng tiếp thu những tin tức này. Ngoại trừ thời không thành, phu cận còn có địa phương khác sao? Không có, ít nhất chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Hảo, ta biết đến. Lý Như Phong lông mày ngưng lại, từ trước mắt tình huống đến xem, hắn tựa hồ chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là thời không thành. Đa tạ, ta tạm thời không có vấn đề. Tốt. Nếu như đằng sau ngươi còn có vấn đề, cũng đều có thể tới tìm ta hỏi thăm. Hảo. Lý Như Phong gật đầu một cái, Tạ Vãn Đường hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt. Loại địa phương xa lạ này, có một cái nhiệt tâm người, chính xác đối với hắn có rất nhiều trợ giúp. Cái kia, có thể hỏi một chút, ngươi là thế nào tới nơi này sao? Đã ngươi có thể tới, vậy là ngươi không phải biết phương pháp rời đi nơi này. Tạ Vãn Đường do dự một chút sau, cuối cùng vẫn hỏi nàng bây giờ chuyện quan tâm nhất. Nàng từ nhỏ đến lớn đều tại trong lĩnh kiếp không nguyên lớn lên, cái này khiến Tạ Vãn Đường đối với thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới. Nếu như có thể rời đi vĩnh kiếp không nguyên, đi xem một chút thế giới bên ngoài, dù là chỉ có một mắt, nàng cũng vô cùng thỏa mãn. Ta là bị người đưa vào nơi này, thực lực đối phương rất mạnh rất mạnh, nàng vì vây khốn ta, cái này mới đưa ta lấy tới trong vĩnh kiếp không nguyên. Đến nỗi rời đi phương pháp, ta tạm thời cũng không biết. Bất quá, ta tin tưởng nhất định có phương pháp rời đi nơi này, chỉ là tạm thời chúng ta không biết. Lý Như Phong mở miệng. Liên quan tới vĩnh kiếp không nguyên, hắn cũng là lần thứ nhất đi vào, không biết rời đi chi pháp, cái này rất bình thường. Nhưng Lý Như Phong không chút nào không hoảng hốt, bởi vì coi như hắn tìm không thấy rời đi chi pháp, hắn có thể hỏi thăm hệ thống. Lý Như Phong tin tưởng, hệ thống khẳng định có biện pháp ly khai nơi này. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không đội rời đi, cho nên cũng không có đến hỏi. Chờ lúc nào đó phải ly khai, lại đi hỏi thăm hệ thống cũng không muộn. Tốt a. Ngược lại chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, cũng không có tìm được phương pháp rời đi nơi này. Tạ Vãn Đường mở miệng, đối với Lý Như Phong trả lời, nàng rõ ràng có chút thất vọng. Liên Lý Như Phong cũng không biết, nàng muốn rời đi vĩnh kiếp không nguyên một tưởng, chỉ có thể vô hạn kéo dài thời hạn tiếp. Sau đó, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, ngắm nhìn u ám, lại không thể nhìn thấy phần cuối vô tận tâm không. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 canh giờ rưỡi. Tốc độ của phi thuyền đột nhiên chậm lại. Phát giác được điểm này, Tạ Vãn Đường lập tức quay người, hướng về thuyền thủ phương hướng nhìn lại. Ngay tại phi thuyền ngay phía trước không đến 5 dặm vị trí, một khoảng hơn vạn mét chi dài khối nham thạch, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Tại khối nham thạch này mặt ngoài, mắt trần có thể thấy một chút long lánh ngân ánh sáng màu trắng bất chất. Là tinh nguyên tinh quáng, ước chừng hơn 1000 mét tinh nguyên tinh quáng, chúng ta thực sự là quá may mắn. Có tòa này tinh nguyên tinh quáng, ít nhất có thể thỏa mãn thời không thành 1 tháng tinh nguyên tinh thạch lượng tiêu hao. Tạ Vãn Đường mặt lộ vẻ kích động, Đây là nàng đi ra ngoài tìm kiếm tinh nguyên tinh thạch, cho đến tận này thuận lợi nhất một lần. Trên thuyền đám người cũng là lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lớn như thế tinh nguyên tinh quáng, chỉ cần thuận lợi mang về, bọn hắn sẽ thu được kết sủ hồi báo. Đến lúc đó, ít nhất nửa năm tài nguyên tu luyện, bọn hắn đều không cần lo lắng nữa. Tại Vĩnh Tiếp Không Nguyên, ngoại trừ tinh nguyên tinh thạch là thuộc tài nguyên tu luyện chân quý nhất. Có đôi khi, vì một điểm tài nguyên tu luyện, song phương thậm chí sẽ liều lên tính mệnh. Loại chuyện này, tại tu luyện tài nguyên thiếu thốn thời không trong thành, càng phổ biến. Tất cả mọi người lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Huyền lão, kế tiếp liền làm phiền ngươi, cẩn thận một chút. Tạ Vãn Đường đi tới thuyền thủ vị trí, kích động đi qua, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tiểu thư yên tâm, loại chuyện này ta đã không phải lần đầu tiên đi làm. Tiểu thư chờ, ta đi một chút liền đến. Huyền nói xong, kích hoạt trên người hộ giáp, sau đó rời đi phi thuyền, hướng về ngoài năm giảm tòa kia tinh nguyên tinh quáng bay đi. Lý Như Phong yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng sinh ra vài tia nghi hoặc. Ai đó, Huyền lão đây là đi làm gì? Các ngươi vì sao không trực tiếp đem phi thuyền ngang nhiên xông qua? Lý Như Phong liếc mắt nhìn một bên tên lùn, tiếp đó đưa tới, nhẹ giọng dò hỏi.